Chương 99, một cước giẫm chết chương 99, một cước giẫm chết ngươi. Nhìn xem Mạnh Vân Chu trên mặt kia ung dung không nổi lạnh nhạt đủ cười, Dương Bích Tâm chỉ cảm thấy thấu xương phát lạnh. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Người Hà có thể không chờ Dương Bích Tâm nói hết lời, Mạnh Vân Chu đã là lập lại chiêu cũ, đối với Dương Bích Tâm xa xa một nắm. Phúc. Cho dù Dương Bích Tâm phản ứng cấp tốc, lấy tự thân linh khí bảo vệ quanh thân đồng thời, cả người vội vàng hướng còn lại tu sĩ sau lưng ẩn nút. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A. Dương Bích Tâm toàn bộ thân hình trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, liền đầu đều bị bóp dẹp, xương cốt cặn bã tự theo da thịt bên trong đâm rách mà ra. Toàn thân phun huyết, bộ dáng tương đối dữ tợn đáng sợ, đem còn lại tu sĩ dọa đến nguyên một đám linh hồn đều bốc lên, kinh hãi không thôi. Dương Bích Tâm thừa nhận thống khổ to lớn, thân thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình tại tùy ý nhào nặn. Nàng thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, tạng phủ đè ép vỡ vụn thanh âm. Loại này cực độ thống khổ tàn phá, nhường Dương Bích Tâm có một loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Nàng trong lòng càng là hiện ra thật sâu hối hận cùng mờ mịt. Hắn làm sao lại động thủ? Hắn làm sao dám động thủ? Chẳng lẽ hắn Mạnh Vân Chu không để ý thân phận của mình cùng danh vọng sao? Chẳng lẽ hắn không sợ Luân Vị Thiên Hạ người chỉ trích sát nhân cùng mà sao? Ngươi là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, ngươi hẳn là tự kiềm chế thân phận a. Hơn nữa ngươi ngay cả lời đều không có nói hai câu liền trực tiếp động thủ, không khỏi cũng quá không theo lẽ thường ra bài. Đáng tiếc Dương Bích Tâm đã không có năng lực đi suy nghĩ những chuyện này, nàng giờ phút này chỉ muốn mau để cho Nguyên Anh rời đi cỗ này bị bóp nát nhục thân. Như thế phương có sinh cơ, nhưng Mạnh Vân Chu há lại sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Bóp chết một cái Nguyên Anh tu sĩ, đối với Mạnh Vân Chu mà giảng hòa bóp chết một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Phốc phốc phốc. Dương Bích Tâm thân thể bị bóp thành một đám thịt nhão, mà nàng Nguyên Anh cũng không có cơ hội chạy ra, tính cả thân thể cùng một chỗ bị bóp nát. Không. Nương theo lấy cuối cùng một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Dương Bích Tâm giấu ở Nguyên Anh bên trong hồn phách cũng cùng một chỗ bị bóp nát. Tại chỗ bỏ mình. Nhục thân, Nguyên Anh cùng hồn phách cùng nhau tán loạn, chết đến mức không thể chết thêm. Mẹ con hai người một trước một sau, cứ như vậy bị Mạnh Vân Chu gọn gàng mà linh hoạt tại chỗ giết chết. Hai cái người sống sờ sờ, một cái bạo thành huyết vụ, một cái biến thành một đám thịt não. Khung cảnh này trực tiếp liền đem mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng muốn lời nhắn nhủ tu sĩ nhóm sợ choáng váng. Cả đám đều sững sờ tại giữa không trung, nguyên một đám sắc mặt gọi là một cái tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ có là bọn hắn, Tàn Nguyệt Lao Quái cùng Vọng Nguyệt đạo nhân cũng là bị dọa cho phát sợ. Nhất là Tàn Nguyệt Lao Quái, trong lòng của hắn phanh phanh chực nhảy, ánh mắt kinh dị nhìn xem vẫn như cũ ngồi trên ghế trúc Mạnh Vân Chu. Giờ phút này, Tàn Nguyệt Lao Quái trong mắt Mạnh Vân Chu thân ảnh, vậy mà cùng năm đó cái kia kinh khủng vô biên Bắc vực ma tôn có chút trùng hợp. Rõ ràng tướng mạo, thân hình hoàn toàn khác biệt, có thể giờ phút này triển hiện ra ngập trời sát khí cùng kinh khủng uy áp, đúng là như thế tương tự. Cái này không khỏi gọi lên Tàn Nguyệt Lao Quái đã từng bị ma tôn giẫm tại dưới chân sợ hãi hồi ức, kia muốn chạy trốn bản năng xông lên đầu. Kém chút liền phải đem quốc hất lên trực tiếp trốn. Tuổi trẻ Trương Hắc Tể cũng đứng tại chỗ ngốc ngốc sững sờ, đầu ông tắc hưởng. Hắn biết mình người sư phụ này rất lợi hại, dù sao Mạnh Vân Chu là Vân Trúc tỷ tỷ hảo hữu, thực lực tuyệt đối rất cường đại. Có thể Trương Hắc Tể hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sư phụ thực lực khủng bố như vậy. Tiện tay một nắm, liền có thể đem phi thiên độn địa tu sĩ cho tươi sống bóp chết. Cái này cũng quá cường đại. Trương Hắc Tể chấn kinh sau khi, trong lòng cũng là hiện ra một vẻ mãnh liệt kích động cùng hướng tới. Một ngày kia, ta có thể hay không cũng biến thành giống sư tôn cường đại như vậy. Dù là có sư tôn ba thành lợi hại cũng đầy đủ. Vừa rồi các ngươi cả đám đều muốn cho ta Mạnh Vân Chu cho bản giao có phải hay không? Mạnh Vân Chu vừa nói, một bên theo trên ghế trúc chậm rãi đứng dậy. Một đôi lạnh lùng đến cực điểm đôi mắt quét mắt kia một đám tu sĩ. Mà nương theo lấy Mạnh Vân Chu đứng dậy, toàn bộ đảo Nguyên Sơn thậm chí ngoài núi ngàn dặm sa mạc đều bị một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp bao phủ, như là thiên kiếp sắp tới. Dường như liền thiên địa đều bị cỗ uy áp này ảnh hưởng, thiên khung biến âm trầm biến thành màu đen, đại địa tùy theo rung động. Giữa không trung phía trên kia một đám tu sĩ đều là cảm nhận được một cỗ vô cùng nặng nề cảm giác áp bách, nguyên một đám thân thể không bị khống chế từ không trung ngã xuống. Phù phù, phù phù, phù phù. Hơn 100 tu sĩ, tu vi cao có thấp có, giờ phút này liền cùng hạ sủi cảo dường như toàn bộ đều ngã rơi đến trên mặt đất. Nguyên một đám rơi thất linh bát lạc. Đây là khí huyết áp chế. Thân làm tán tu xuất thân Lữ Thiên Hoa giờ phút này giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, một gương mặt mo tràn đầy kinh hãi. Hắn là hóa thần cảnh đại tu sĩ, nhưng lúc này hắn không chỉ có không đứng dậy nổi, thậm chí liền tự thân linh khí đều hoàn toàn không cảm giác được. Quả thực tựa như là thành phế nhân. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả tu sĩ đều là như thế. Thân thể khó mà động đậy đồng thời, liền một tia linh khí đều không thể vận chuyển. Mà đây chính là võ phu đối phó tu sĩ đáng tự hào nhất thủ đoạn khí huyết áp chế. Tu sĩ có thể ngự không mà đi ở trên cao nhìn xuống, đối mặt không cách nào ngự không phi hành võ phu có thiên nhiên ưu thế. Chỉ khi nào bị võ phu cẩn thân, khí huyết áp chế dưới tu sĩ cũng sẽ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn, biến thành bị võ phu từng quyền đánh sát đợi làm thịt cứu non. Mà võ đạo thánh nhân khí huyết áp chế càng là cường hãn tới mức độ khó mà tin nổi. Không cần cẩn thân, thậm chí cách xa nhau rất xa phía dưới đều có thể làm được một nháy mắt khí huyết áp chế. Trên trăm tu sĩ đều trong nháy mắt bị Mạnh Vân Chu kinh khủng khí huyết chi lực ép trên mặt đất không thể động đậy. Giờ phút này không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới tu sĩ, tại Mạnh Vân Chu dưới chân đều là hoàn toàn bình đẳng tồn tại, bình đẳng bị Mạnh Vân Chu một cước giẫm chết. Không có gì lạ, tiếng bước chân vang lên, Mạnh Vân Chu đã là đứng ở cái này một đoàn tu sĩ nhóm trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống bọn này huyện như là run rế tu sĩ. Lữ Thiên Hoa trong mắt gian nan lật lên trên, nhìn thấy đứng tại trước chân Mạnh Vân Chu. cũng nhìn thấy Mạnh Vân Chu trong mắt kia không che giấu chút nào lạnh lùng. Cái này là hoàn toàn không coi bọn họ là sinh linh đối đại ánh mắt, chỉ một cái liền để Lữ Thiên Hoa có một loại sắp chết đến nơi, hồn phi phách tán cảm giác. Mạnh Vân Chu, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn đại khai sát giới sao? Ngươi muốn trở thành người trong thiên hạ công địch sao? Chúng ta như chết ở chỗ này, ngươi Chu Ma Ngũ Thánh danh khắp thiên hạ danh vọng đem hoàn toàn mất hết, không có người sẽ lại kính sợ ngươi, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ chỗ hận. Lữ Thiên Hoa trong kinh hoàng, lại là như thế mở miệng quát to lên. Vốn cho rằng Mạnh Vân Chu nghe nói như thế sẽ có thu liễm, thật không nghĩ đến. Người trong thiên hạ kính sợ cũng tốt, ghi hận cũng được. Ta Mạnh Vân Chu không quan tâm. Vừa dứt tiếng, Mạnh Vân Chu một chân trực tiếp giẫm tại cái này Lữ Thiên Hoa trên đầu. Doa đến Lữ Thiên Hoa lập tức hoảng sợ kêu to lên. Tha mạng, tha mạng, ta sai rồi. Phúc. Mạnh Vân Chu dưới chân có chút phát lực, Lữ Thiên Hoa đầu lâu tại chỗ liền bị Mạnh Vân Chu giẫm thành dưa hấu nát bét. Tính cả nguyên thần, cũng tại nơi hoàng cung trong cùng nhau bị giẫm đạp vỡ nát. A a a. Giữa thiên địa, quanh quần Lữ Thiên Hoa nguyên thần băng tán trước tuyệt vọng rú thảm, nghe được cái khác tu sĩ cùng nhau sợ vỡ mật. Không ít người càng là tại chỗ cất đái cùng lưu. Ầm. Tàn Nguyệt lão quái trong tay quốc cũng bị dọa đến rơi trên mặt đất. Vọng Nguyệt đạo nhân quay đầu nhìn mình sư tôn, đã thấy Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Mạnh Vân Chu, trong mắt quả thực muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài, cả người đều đang run rẩy. Ma Tôn. Ma Tôn hắn vừa rồi cử động, lại cùng năm đó Ma Tôn giống nhau như lúc. Chương 100, Mạnh Võ Thánh giết đến tốt. Chương 100, Mạnh Võ Thánh giết đến tốt. Xem như đã từng Ma Cung thập đại chiến tướng một trong, phụ dưỡng Ma Tôn ngàn năm tuế nguyệt, Tàn Nguyệt lão quái có thể nói đối Ma Tôn tương đối quen thuộc. Năm đó hắn chính là như vậy bị Ma Tôn giẫm trên mặt đất, đầu lâu lúc nào cũng có thể bị Ma Tôn một cước giẫm nát. Doa đến Tàn Nguyệt lão quái liều mạng cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc lập xuống thể độc bằng lòng là Ma Tôn đi theo làm tùy tùng hiệu mệnh. Này mới khiến Ma Tôn lưu lại hắn một cái mạng. Kia là Tàn Nguyệt lão quái đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần, cũng là cho Tàn Nguyệt lão quái lưu lại sâu sắc không gì sánh được sợ hãi hồi ức. Dù cho là về sau đối mặt Lục Vân Trúc kiếm tiên một kiếm, Tàn Nguyệt lão quái giống nhau bị dọa đến chạy trối chết, nhưng nếu bàn về cảm giác sợ hãi còn là không bằng bị Ma Tôn giẫm tại dưới chân thời điểm. Dù sao đối mặt Lục Vân Trúc một kiếm kia, hắn Tàn Nguyệt lão quái mặc dù thụ trọng thương nhưng còn có thể chạy. Nhưng tại Ma Tôn dưới chân thời điểm, hắn là liền chạy đều không có cách nào chạy, muốn sống cũng chỉ có thể nhìn Ma Tôn có nguyện ý hay không tha mình một lần. Mà tự quy thuận Ma Tôn từ ngàn năm nay, Tàn Nguyệt lão quái không chỉ một lần gặp qua Ma Tôn đem người giẫm tại dưới chân, một cước giẫm nát đầu tình hình. Cho dù là Ma Tôn sau khi ngã xuống, Tàn Nguyệt lão quái những năm này đều cảm giác bên thai còn quanh quẩn lấy kia từng cái đầu lâu bị giẫm nát vỡ tan tâm thành. Ấn tượng chi sâu, chỉ sợ là đến chết ngày đó đều không thể quên mất nửa phần. Mà giờ này phút này, Tàn Nguyệt lão quái nhìn xem Mạnh Vân Chu một cước giẫm nát kia Lữ Thiên Hoa đầu lâu tình hình, trong lòng lập tức liền nghĩ tới năm đó Ma Tôn. Mạnh Vân Chu giẫm nát Lữ Thiên Hoa đầu lâu cử động, cùng năm đó Ma Tôn không khác nhau chút nào. Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt hốt hoảng, chỉ cảm thấy Mạnh Vân Chu giờ phút này thân ảnh liền là năm đó Bắc vực Ma Tôn. Hai thân ảnh, không hiểu trùng hợp. Tàn Nguyệt lão quái dọa đến run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mạnh Vân Chu, trong lòng càng là dâng lên ý niệm trốn chạy. Có thể Tàn Nguyệt lão quái lần này căn bản không dám chạy. Hắn biết mình nếu là có bất kỳ chạy trốn cử động, Mạnh Vân Chu sẽ lấy phương thức giống nhau đem chính mình giẫm trên mặt đất. Hắn không muốn lại thể nghiệm một lần năm đó bị Ma Tôn giẫm tại dưới chân tùy thời chết cảm giác. Mạnh Vân Chu có thể mặc kệ chính mình lần này cử động có hay không nhường Tàn Nguyệt lão quái hồi tưởng lại bị Ma Tôn chi phối sợ hãi. Không có bao nhiêu thất tình lục dục Mạnh Vân Chu, bây giờ đối đãi bất cứ chuyện gì đều là tương đối không quan trọng. Giết người cũng giống như vậy. Dù là bởi vì giết người mà gặp người trong thiên hạ chỉ trích cùng phá mạng, Mạnh Vân Chu cũng căn bản sẽ không để ý. Hắn năm đó từng tại Nho Gia Văn trong miếu nói qua Bắc vực Ma Tôn đã chết, hắn Mạnh Vân Chu không ngại trở thành cái thứ hai Ma Tôn. Sự thật cũng đúng là như thế. Hiện hôm nay thiên hạ cường giả bên trong, ngoại trừ yêu tộc Long Hoàng bên ngoài, chỉ sợ đã không ai có thể cùng hắn Mạnh Vân Chu địch nổi. Thậm chí khả năng liền Long Hoàng đều muốn kém hơn một chút. Hắn như thật muốn không kiêng nể gì cả, toàn bộ đại lục đem lại lần nữa lâm vào đã từng bị Ma Tôn chi phối bóng ma. Mạnh Võ Thánh tha mạng. Chúng ta sai. Chúng ta biết sai. Việc này đều là hiểu lầm. Cầu Mạnh Võ Thánh thủ hạ lưu tình a. Chúng ta lập tức rời đi. Chuyện hôm nay không hề đề cập tới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta chỉ thiên lập thể tuyệt sẽ không đề cập chuyện hôm nay. Đầu tiên là Dương Bích Tâm mẹ con, hiện tại liền Lữ Thiên Hoa đều bị Mạnh Vân Chu một cước giẫm chết, còn lại những này tu sĩ nguyên một đám sớm đã sợ vỡ mật. Vừa rồi vẫn lẽ thẳng khí hùng mong muốn nhường Mạnh Vân Chu làm ra giải thích, hiện tại nguyên một đám tranh nhau chen lấn mở ra miệng cầu xin tha thứ, kia cũng đúng dáng vẻ cùng vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người. Mạnh Vân Chu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn đi tới kia Vô Lượng Thánh Địa trưởng lão Đỗ Trường Hải trước mặt. Mạnh Võ Thánh tha mạng. Ta Vô Lượng Thánh Địa chi chủ đã từng đi bái kiến qua Mạnh Võ Thánh. Xem ở Vô Lượng Thánh chủ trên mặt mũi, khẩn cầu Mạnh Võ Thánh tha ta một mạng. Ta Đỗ Trường Hải bằng lòng cho Mạnh Võ Thánh dập đầu tạ tội. Đỗ Trường Hải chính là Vô Lượng Thánh Địa trưởng lão, tại những này tu sĩ bên trong xem như nhất có thân phận một cái. Theo lý thuyết một phương thánh địa trưởng lão, bất luận ở đâu đều là được người kính ngưỡng cùng tôn trọng. Không có bao nhiêu người dám đắc tội một phương thánh địa trưởng lão, chớ nói chi là giết chết. Đỗ Trường Hải nguyên bản cũng nghĩ như vậy, cảm thấy mình thân làm Vô Lượng Thánh Địa trưởng lão, đến đây hướng Mạnh Vân Chu lấy muốn thuyết pháp cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể ở rất nhiều tu sĩ trước mặt lộ mặt, chứng vừa tăng Vô Lượng Thánh Địa uy phong. Cớ sao mà không làm đâu? Thật không nghĩ đến. Người ta Mạnh Vân Chu căn bản không đùa với ngươi hư. Nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người. Lấy muốn thuyết pháp, ta đem các ngươi đều giết, chính là các ngươi đối với mấy cái này không biết tự lượng sức mình người tốt nhất thuyết pháp. cho nên Đỗ Trường Hải giờ phút này cực kỳ hối hận. Chính mình nêm đẹp đến góp cái này náo nhiệt làm gì? Thành thành thật thật chờ tại thánh địa không tâm sao? Xem ở ngươi là vô lượng thánh địa trưởng lão phân thượng, Mạnh Vân Chu lạnh nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, Đỗ Trường Hải trong lòng lập tức hiện lên vui mừng như điên. Xem ra Mạnh Vân Chu là dự định tha thứ chính mình. Quả nhiên chính mình cái này vô lượng thánh địa trưởng lão tên tuổi vẫn là dễ dùng, chính là so tán tu kia xuất thân Lữ Thiên Hoa mạnh hơn. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh á, vậy ta tận lực để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Đỗ Trường Hải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mà Mạnh Vân Chu cũng giống nhau, một cước giẫm tại Đỗ Trường Hải trên đầu. Giang rác một tiếng, Đỗ Trường Hải đầu trong nháy mắt bị giẫm nát, tính cả nguyên thần cũng cùng nhau vẫn diệt tại nơi hoàng cung bên trong. Mạnh Vân Chu cũng đích thật là nói được thì làm được, một cước này gọn gàng mà linh hoạt, nhường Đỗ Trường Hải chết được vô cùng dứt khoát. Nguyên thần vỡ vụn thời điểm cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Liên tiếp giẫm chết hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, Mạnh Vân Chu trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ gì. Liên cũng giẫm chết hai con kiến không sai biệt lắm, mà cái khác tu sĩ giờ phút này chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc càng là liên tục không ngừng. Mạnh Vân Chu ánh mắt liếc nhìn bọn này tu sĩ, cũng không có muốn thả qua tính toán của bọn hắn. Hắn cũng lười nguyên một đám đi giẫm chết những người này, bàn tay nâng lên, liền phải trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mạnh Võ Thánh còn mời giơ cao đánh khẽ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Đào Nguyên Sơn. Người tới chính là Càn Nguyên Tiên Tông chi chủ Mạc Nhân Long, cùng đại trưởng lão Giang Hàn Sơn. Hai người tại được biết Dương Bích Tâm mẹ con cùng một đám tu sĩ cùng nhau hướng Đào Nguyên Sơn mà khi đến, cũng là lập tức khởi hành cùng một chỗ chạy tới Đào Nguyên Sơn. Sợ xảy ra đại sự, có thể hai người gắng sức đuổi theo vẫn là tới chậm. Mạnh Võ Thánh thủ hạ lưu tình, bọn hắn không rõ nguyên do mạo phạm Mạnh Võ Thánh, tại hạ thay bọn hắn hướng Mạnh Võ Thánh bồi tội. Khẩn cầu Mạnh Võ Thánh khai ân, thả bọn họ một con đường sống. Mạc Nhân Long vừa ngồi xuống đất liền vội vàng đối với Mạnh Vân Chu lễ bái hành lễ, tràn đầy vội vàng nói. Mà Giang Hàn Sơn cùng theo hành lễ đồng thời, cũng nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất đám kia tu sĩ, nhưng lại không tìm được chính mình đạo lữ cùng nhi tử thân ảnh. Trong đầu không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhất là làm Giang Hàn Sơn trông thấy hai cố đầu bị giẫm nát thi thể lúc, trong lòng càng là hoảng hốt. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại, "Mạc Nhân Long, ngươi đến vì bọn họ cầu tình." Mạc Nhân Long tê cả da đầu, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này Mạnh Vân Chu phá lệ kinh khủng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ không thể hình dung uy áp. Van bối cả gan, khẩn cầu Mạnh Vân Chu giơ cao đánh khẽ, tha thứ tội lỗi của bọn họ. Nói xong, Mạc Nhân Long lại tranh thủ thời gian nhìn về phía những cái kia nằm rạp trên mặt đất tu sĩ nhóm. Chư vị đều hiểu lầm Mạnh Võ Thánh, năm đó Tàn Nguyệt lão quái chạy ra mà cùng về sau vẫn trốn ở ta Càn Nguyên Tiên Tông, là ta Càn Nguyên Tiên Tông chứa chấp Tàn Nguyệt lão quái. Mạnh Võ Thánh chỉ là ngẫu nhiên phát hiện được này, đem Tàn Nguyệt lão quái tù khốn ở nơi này, cũng không phải là muốn bao che Tàn Nguyệt lão quái. Tất cả đều là ta Càn Nguyên Tiên Tông chi tội, các ngươi là bị người lừa gạt. Một đám tu sĩ, ngươi bây giờ nói những này có cái gì dùng a? Sự thật như thế nào bây giờ căn bản không trọng yếu, trọng yếu là Mạnh Vân Chu có nguyện ý hay không tha bọn họ một lần nha. Bất quá nên cầu xin tha thứ vẫn là đến cầu xin tha thứ. Là chúng ta hiểu lầm Mạnh Võ Thánh. Cầu Mạnh Võ Thánh khai ân. Chúng ta có mắt không trọng. Không biết nguyên do liền tùy tiện đến đây, đều là ta chờ thêm sai. Chỉ cầu Mạnh Võ Thánh cho ta chờ một cái cơ hội, chúng ta sau khi trở về chắc chắn sẽ là Mạnh Võ Thánh chính danh. Cầu Mạnh Võ Thánh khai ân a. Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện, đồ đệ Trương Hắc Tể giờ phút này cũng tiến đến phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Sư phụ. Bằng không vẫn là thôi đi, nhiều người như vậy nếu là đều giết. Trên núi không có nhiều như vậy địa phương trong nhà. Mạnh Vân Chu nghĩ thầm cũng là nha. Đào Nguyên Sơn dù sao cũng là Lục Vân Trúc cố hương, nơi này thôn dân đều rất thuần phác, nếu là chính mình ở chỗ này đại khai sát giới máu nhuộm Đào Nguyên Sơn, sát thực không tốt lắm. Vạn Bối Giang Hàn Sơn, cả gan xin hỏi Mạnh Võ Thánh, Vạn Bối đạo lữ Dương Bích Tâm cùng khuyển tử Giang Minh có thể từng Giang Hàn Sơn do dự mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn về phía Giang Hàn Sơn, ngươi là Giang Minh cha? Dương Bích Tâm đạo lữ. Là Mạnh Vân Chu vẻ mặt lạnh nhạt, mẹ con bọn hắn đã bị ta giết, hải cốt không còn. Lời vừa nói ra, Giang Hàn Sơn vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, mà Mạc Nhân Long thì là bất đắc dĩ thở dài. Nhưng sau một khắc, Giang Hàn Sơn lại là lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, thanh âm âm vang. Mạnh Võ Thánh giết đến tốt. Chương 101, lại lần nữa rời núi. Chương 101, lại lần nữa rời núi. Mạnh Võ Thánh giết đến tốt. Giang Hàn Sơn cái này âm vang hữu lực, trung khí 10 phần một câu, không chỉ có đem Mạc Nhân Long cho làm ngộng. Ngay cả Mạnh Vân Chu cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Trong lúc nhất thời, hai người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn Sơn. Gia hỏa này phản ứng hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới chết lao bạ bộ dáng của con trai. Mạnh Vân Chu ánh mắt cổ quái nhìn xem Giang Hàn Sơn. Giết đến tốt. Đạo lữ của ngươi cùng nhi tử đều bị ta giết chết, ngươi thế mà còn cảm thấy ta giết đến tốt. Giang Hàn Sơn liên tục gật đầu, nhưng lại thở dài một hơi. Vợ con tất nhiên trọng yếu, nhưng việc này đều là từ Dương Bích Tâm cái này nữ nhân ngu xuẩn mà lên, nàng mạo phạm Mạnh Võ Thánh tự nhiên là chết chưa hết tội. Về phần Giang Minh, tuy là vạn bối nhi tử, nhưng hắn từ lâu bị mẫu làm hư, không biết trời cao đất rộng, cùng nó mẫu như thế tùy ý làm vậy. Có như thế vợ con, sớm muộn cũng sẽ là ta Giang Hàn Sơn, là ta toàn bộ Càn Nguyên Tiên Tông rước lấy họa lớn ngập trời. Ta Giang Hàn Sơn cũng vô lực quản thúc mẹ con bọn hắn hai người, thường xuyên cảm thấy ưu phiền bất đắc dĩ, hôm nay may mắn được Mạnh Võ Thánh thân tự ra tay giết bọn hắn mẹ con, cũng coi là nhường vãn bối không cần lại lo lắng hãi hùng. Đa tạ Mạnh Võ Thánh. Mời lại chịu Giang Mỗ cúi đầu. Đang khi nói chuyện, Giang Hàn Sơn lại lần nữa đối với Mạnh Vân Chu dập đầu hành lễ. Giang Hàn Sơn kỳ thực trong lòng đang dị máu. Vợ con chết, hắn há có thể không khó chịu? Có thể khó chịu về khó chịu, hắn Giang Hàn Sơn có thể làm sao? Lao nương môn muốn tìm chết, cản đều ngăn không được nha. Chẳng lẽ hắn Giang Hàn Sơn muốn trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại, nói cái gì một ngày kia tất báo thù này? Kia Mạnh Vân Chu có thể khiến cho bọn hắn một nhà ba miệng lập tức chỉnh chỉnh tề tề. Giang Hàn Sơn những lời này, còn thật sự nhường Mạnh Vân Chu có chút không tưởng được. Không chỉ có không có ghi hận mình giết vợ con của hắn, thậm chí còn mở miệng biểu thị cảm kích. Cái này là thật là có chút không hợp thói thường. Tuy nói không biết rõ cái này Giang Hàn Sơn nói lời là có hay không phát ra từ phế phủ, nhưng hắn như vậy thái độ ngược lại để Mạnh Vân Chu quanh thân sát ý tán đi không ít. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn về phía còn lại trên trăm tu sĩ, chung quy là không có đem bọn hắn toàn bộ chu sát nơi này. Hôm nay xem ở hai người các ngươi phân thượng, Mạnh Mộ buông tha tính mạng của bọn hắn. Nghe nói như thế, kia trên trăm tu sĩ không khỏi trong lòng vui mừng như điên, chỉ cảm thấy tại quỷ môn quan đi một lượt, rất có sống sót sau hai nạn may mắn. Còn không chờ bọn họ chân chính buông lòng một hơi, Mạnh Vân Chu lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, các ngươi đã tới nơi này cùng ta Mạnh Vân Chu kỵ kỵ oai oai, vậy thì nhất định phải muốn để các ngươi đánh đổi một số thứ. Không chờ kia trên trăm tu sĩ kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên ở giữa, chỉ thấy một cỗ như rồng tương khí trong nháy mắt theo kia trên trăm tu sĩ trên thân lướt qua. Phốc 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 phốc. Trong lúc nhất thời, da thịt xương cốt vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt, nghe được người tê cả da đầu. Kia trên trăm tu sĩ cũng là liên tiếp kêu thảm. Mạc Nhân Long, Giang Hàn Sơn đều là sắc mặt trắng bệnh, không đành lòng nhìn thẳng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, kia trên trăm tu sĩ đều thiếu một cái cánh tay, toàn bộ đều biến thành người cụt một tay. Mất đi cánh tay đối với tu sĩ mà nói lúc đầu cũng là không tính là gì, có thể mấu chốt Mạnh Vân Chu chính là võ đạo thánh nhân. Liên như là trước đó Giang Minh như thế, bị võ đạo thánh nhân tạo thành thương thế là cơ hội không cách nào khôi phục. Nói cách khác, cái này hơn 100 tu sĩ mất đi cánh tay liền rốt cuộc giải không ra ngoài. Thứ nay về sau cũng chỉ có như vậy một đầu cánh tay. Cái này trên trăm tu sĩ tự nhiên cũng ý thức được cánh tay của mình dường như không cách nào khôi phục, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhưng bây giờ bọn hắn còn có thể nói cái gì? Có thể giữ được tính mạng đều xem như thắp nhang cầu nguyện, so sánh dưới hao tổn một đầu cánh tay dường như cũng không coi vào đâu. Ít ra so mất mạng mạnh. Mạnh Vân Chu tán đi khí huyết áp chế, cái này trên trăm tu sĩ liền vội vàng đứng dậy, nguyên một đám đều là che lấy tay cụt hai mặt nhìn nhau. Mạc Nhân Long thấy thế vội vàng mở miệng, còn không tranh thủ thời gian khấu tạ Mạnh Võ Thánh Nhân không giết. Cái này hơn 100 tu sĩ nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian cùng nhau khấu tạ. Đa tạ Mạnh Võ Thánh giơ cao đánh khẽ. Mạc Nhân Long lại đối bọn hắn một phen căn dặn, các ngươi rời đi về sau, nhớ lấy không thể lại hồ ngôn loạn ngữ, không thể hỏng Mạnh Võ Thánh uy danh. Biết sao? Chúng ta ghi nhớ. Mạnh Vân Chu cũng lười lại phản ứng những người này, trực tiếp khoát tay áo. Đám người như nhặt được đại xá, vội vàng tranh nhau chen lấn thoát đi đảo Nguyên Sơn. Trước đó đám người khí thế hùng hổ, lẽ thẳng khí hùng, một bộ đứng tại đạo đức điểm cao tư thế đến đòi muốn thuyết pháp. Hiện tại chạy một cái so một cái nhanh, sợ chạy chậm Mạnh Vân Chu lại trở mặt giết người. Trong nháy mắt chạy không còn một mảnh. Mạnh tiên bối, việc này nói đến đều do ta Càn Nguyên Tiên Tông mà lên, vãn bối ở đây hướng Mạnh Võ Thánh bồi tội, mong rằng Mạnh Võ Thánh không cần thiết để ở trong lòng. Mạc Nhân Long lại lần nữa hành lễ, trong lời nói tràn đầy hổ thẹn. Không sao, các ngươi cũng có thể đi. Mạnh Vân Chu vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng rồi, đem cái này hai thi thể mang đi, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào. Đúng đúng đúng, vãn bối cáo tử. Mạc Nhân Long cùng Giang Hàn Sơn lập túi đầu không lưng, cũng thuận tay liền đem cách đó không xa kia hai cỗ không có đầu thi thể mang đi. Mạnh Vân Chu nhìn trên mặt đất lưu lại một chút vết máu, tâm thần trong lúc nhất thời lại không hiểu hoảng hốt. Mới vừa rồi còn không có cảm giác được, nhưng bây giờ Mạnh Vân Chu lại có chút tỉnh táo lại. Hắn tại giẫm nát kia hai cái hóa thần tu sĩ đầu thời điểm, tâm thần ở giữa tựa như nghe được một cái mười phần thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia càng quen thuộc, tựa hồ là Mạnh Vân Chu thanh âm của mình. Nhưng lúc đó Mạnh Vân Chu lại chẳng biết tại sao tận lực không để mắt đến. Cái này hẳn là cũng cùng đại đạo chi chú có quan hệ sao? Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái, đã thấy Tàn Nguyệt lão quái mang theo quốc mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Chu. Vừa rồi, ngươi có phải hay không nói ta như năm đó mà tôn? Tàn Nguyệt lão quái cả kinh thất sắc, liên tục quát tay, không có không có. Tuyệt đối không có. Ma tôn hắn là cái thá gì? Căn bản là không có cách cùng Mạnh Võ Thánh đánh đồng. Lão phu đối Mạnh Võ Thánh lòng kính trọng không lời nào có thể diễn tả được, đời này kiếp này đều bằng lòng là Mạnh Võ Thánh đi theo làm tùy tùng. Ra sức châu ngựa. Mạnh Vân Chu gặp hắn một bộ chó săn dáng vẻ, cũng không nói gì nữa. Chỉ là tại Mạnh Vân Chu trong lòng đã có một cái suy đoán chính mình tại Đảo Nguyên Sơn chờ đợi hơn 10 năm, dường như thất tình lục dục sói mòn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đã đến coi thường tất cả, xem nhân mạng như có giác tình trạng. Nhìn tới vẫn là muốn bao nhiêu ra ngoài đi một chút, cùng người khác nhau tiếp xúc một chút có thể đền bù ta mất đi thất tình lục dục. Một ngày sau đó, Mạc Nhân Long lợi dụng Càn Nguyên Tiên Tông chi chủ thân phận hướng Nam vực tu hành giới giải thích Tàn Nguyệt lão quái sự tình chân tướng. Biểu thị mọi thứ đều là Càn Nguyên Tiên Tông sai lầm, cùng Mạnh Vân Chu không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó rất nhiều tu sĩ cũng đứng ra xác nhận Mạc Nhân Long giải thích. Những người này đều không ngoại lệ, đều là tại Đảo Nguyên Sơn bị Mạnh Vân Chu đoạn đi một tay người, đã sớm bị Mạnh Vân Chu sợ vỡ mật. Đừng nói để bọn hắn đứng ra làm chứng, liền xem như để bọn hắn làm chó, bọn hắn nguyên một đám cũng chỉ định sẽ tranh nhau chen lấn gâu gâu gọi. Hóa ra là chuyện như thế, chúng ta hiểu lầm Mạnh Võ Thánh. Ta đã nói rồi, Chu Ma Ngũ Thánh có công với thiên hạ, không có khả năng cùng Ma Cung Dương Nghiệt có cái gì cấu kết. Kém chút liền bị lừa. Trong nháy mắt, lại là 10 năm vội vàng đi qua. Mạnh Vân Chu đã 108 tuổi, nhưng dung mạo của hắn vẫn là giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa, Có lẽ chính là Mạnh Vân Chu cảm thấy mình giống như lại trở nên mạnh mẽ một chút. Đồ đệ Trương Hắc Tể cũng có 34 tuổi, bất quá 10 năm này Trương Hắc Tể tu vi võ đạo lại cũng không có bao nhiêu tăng lên. Còn dừng lại tại hóa cương cảnh đại viên mãn, từ đầu đến cuối chưa thể bước vào thông huyền cảnh. Bất luận hắn cố gắng thế nào luyện quyền, lại luôn cảm giác cách một tầng đồ vật không thể vượt qua. Mạnh Vân Chu cũng đã nhìn ra, Trương Hắc Tể căn cốt xuất chúng, nhưng luyện quyền những năm này vẫn luôn là đóng cửa làm xe, từ đầu đến cuối chưa từng cùng người chân chính giao phong qua. Hắn mong muốn đột phá, nhất định phải chịu đựng chân chính võ phu ma luyện. Mạnh Vân Chu cũng quyết định mang Trương Hắc Tể rời đi Đào Nguyên Sơn, đi cùng thiên hạ võ phu so chiêu một chút. Hơn nữa Mạnh Vân Chu từ lâu nghĩ kỹ đi chỗ nào, võ thánh truyền nhân, tự nhiên cũng phải tìm võ thánh truyền nhân đến đọ sức. Chương 102, uy tín lâu năm võ thánh. Chương 102, uy tín lâu năm võ thánh toàn bộ thiên hạ, tự nhiên không chỉ có Mạnh Vân Chu như thế một vị võ thánh. Tây vực cùng Đông vực tạm thời không nói, vẹn vẹn là tại Nam vực chi địa, Mạnh Vân Chu liền biết còn có hai vị còn sống ở thế võ đạo thánh nhân. Hai vị này thành tựu võ đạo thánh nhân tuổi tác muốn so Mạnh Vân Chu sớm được nhiều, tuổi tác tự nhiên cũng so Mạnh Vân Chu lớn. Trong đó có một vị đã ẩn lánh đời bên ngoài không hỏi hồng trần, mà Mạnh Vân Chu muốn tìm thì là một vị khác. Võ thánh Diệp Thanh Minh. Người này thành danh tại 100 năm trước, bây giờ cũng đã nhanh 200 tuổi, thọ nguyên không nhiều. Cùng là võ thánh, Mạnh Vân Chu cùng cái này Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng là nhận biết, nhưng cũng không coi là bao nhiêu quen thuộc, quan hệ cũng chưa nói tới tốt. Năm đó Mạnh Vân Chu thành tựu võ thánh danh dương thiên hạ, nhận tu di Phật chủ cùng Lục Vân Trúc mời xin gia nhập Chu Ma một nhóm, cộng đồng tiến về Bắc vực thảo phạt vị kia Vạn Tuế Ma Tôn. Mà cái này Diệp Thanh Minh cũng vào lúc đó ra mặt khuyên can Mạnh Vân Chu, nhường hắn không muốn đi trước Bắc vực tìm cái chết vô nghĩa. Thậm chí còn chỉ trích qua Mạnh Vân Chu chờ năm người, cảm giác đến bọn hắn chuyến này không chỉ có là chịu chết tiến hành, càng là sẽ hoàn toàn chọc giận kia Bắc vực Ma Tôn, sẽ dẫn tới Bắc vực Ma Tôn lửa giận, từ đó tàn sát thiên hạ, tai họa ngàn vạn vô tội. Ma Tôn không thể địch lại, vạn bạn không nên đi chọc giận hắn. Đây là Diệp Thanh Minh năm đó đối Mạnh Vân Chu chính miệng lời nói, luôn từ tương đối cực liệt. Hắn còn lấy chính mình võ thánh thân phận cùng địa vị, hiệu triệu một nhóm lớn võ phu cùng nhau tới khuyên ngăn, lấy tên đẹp vì thiên hạ chúng sinh. Đáng tiếc, Mạnh Vân Chu cũng không nghe theo cái này Diệp Thanh Minh khuyên can, dứt khoát quyết nhiên cùng Lục Vân Trúc bọn hắn bước lên Chu Ma chi hành. Đồng thời nhất chiến công thành, Chu Ma ngũ thánh uy danh náo động thiên hạ. Đây không thể nghi ngờ là dùng hành động để mạnh mẽ đánh Diệp Thanh Minh mặt. Mà tại thành công Chu sát Bắc vực Ma Tôn về sau, quần hùng thiên hạ nhao nhao chạy tới Bắc vực thăm viếng Chu Ma ngũ thánh, nhưng cái này Diệp Thanh Minh nhưng lại chưa tiến về. Hiển nhiên là lòng có khúc mắc, hoặc là cảm thấy không có mặt mũi đi gặp Mạnh Vân Chu. Diệp Thanh Minh tại Nam vực sáng lập một cái võ đạo tông môn, tên là Thanh Tiêu Tông. Cái này Thanh Tiêu Tông tại Nam vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cũng coi là số một số hai võ đạo đại tông. Về sau Diệp Thanh Minh đem vị trí tông chủ truyền cho mình đại đệ từ sau, liền không lại hỏi đến tông môn sự tình, ẩn cư tại Thanh Tiêu Tông phía sau núi Thâm Cốc bên trong. Tuy nói là ẩn cư, nhưng Mạnh Vân Chu biết cái này Diệp Thanh Minh cũng không phải là chân chính không hỏi hồng trần, hắn vẫn tại thu đồ đệ. Hơn nữa nghe nói trước đây ít năm thu một cái căn cốt tuyệt hảo đệ tử, nhiều Diệp Thanh Minh rất là thích thú, còn biểu thị đây là chính mình quan môn đệ tử, đủ để truyền thừa hắn võ đạo y bát. Thậm chí Diệp Thanh Minh còn từng tuyên bố, sở hữu cái này quan môn đệ tử sẽ thanh xuất Vu Lam, tương lai sẽ trở thành đương thời võ đạo đệ nhất nhân. Nói bóng gió, chính là hắn cái này quan môn đệ tử có thể siêu việt đương kim tại thế mấy vị võ thánh, bao quát Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu lần này rời núi, chính là dự định mang theo Trương Hắc Tể đi hướng Thanh Tiêu Tông gặp một lần vị này uy tín lâu năm võ thánh, gặp một lần hắn quan môn đệ tử. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu cũng không có cái gì muốn để Trương Hắc Tể cùng kia Diệp Thanh Minh quan môn đệ tử phân cao thấp suy nghĩ. Hắn thuần túy chỉ là muốn nhường Trương Hắc Tể kinh nghiệm chân chính ma luyện, cùng võ đạo cao thủ cứng đối cứng đại chiến một phen, dùng cái này đến đánh vỡ bước vào thông huyền cảnh bình cảnh. Liền xem như bại bởi kia Diệp Thanh Minh quan môn đệ tử cũng không sao. Trên thực tế, Mạnh Vân Chu cảm thấy Trương Hắc Tể rất có thể không phải kia Diệp Thanh Minh đồ đệ đối thủ. Có thể bị Diệp Thanh Minh lão gia hỏa này thu làm quan môn đệ tử, còn tuyên bố có thể kế thừa hắn võ đạo y bát, hắn cái này quan môn đệ tử hàm kim lượng có thể nghĩ, tuyệt không phải bình thường. Đã muốn rời khỏi Đào Nguyên Sơn, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng phải làm tốt một chút an bài. Thì như Tàn Nguyệt lão quái cái này hai sư đồ, Vọng Nguyệt đạo nhân thì cũng thôi đi, người này là nguyên anh tu sĩ, mặc dù chưa nói tới chính phái, nhưng cũng không phải đại gian đại ác chi đồ. Cái này thời gian 10 năm từ lâu bị Mạnh Vân Chu thu phục, đối Mạnh Vân Chu vô cùng kính sợ, so với hắn sư tôn Tàn Nguyệt lão quái còn thành thật hơn được nhiều. Mạnh Vân Chu không để cho hắn lưu tại Đảo Nguyên Sơn, mà là nhường Vọng Nguyệt đạo nhân đi Đại Tinh Hoàng Triều. Nhường Vọng Nguyệt đạo nhân âm thầm chiếu nhìn một chút rừng, từ hai nhà, không cần hắn làm cái gì, cũng không cần hiện thân tại rừng, từ hai nhà trước mặt, chỉ cần yên lặng quan sát là được rồi. Ngoại trừ Trương Hắc Tể, Mạnh Vân Chu duy nhất còn tại thế đồ đệ liền chỉ còn lại thân ở Cổ Thủy Trấn Lâm Đại Bảo. Đây cũng là Mạnh Vân Chu tại Cổ Thủy Trấn duy nhất lo lắng. Nhường Vọng Nguyệt đạo nhân đi Đại Tinh Hoàng Triều âm thầm chiếu khán, cũng coi là Mạnh Vân Chu vị sư tôn này đối đồ đệ cuối cùng tình nghĩa. Về phần Tàn Nguyệt lão quái, gia hỏa này tương đối không thành thật, cho dù hắn mặt ngoài cũng đúng giống con chó dường như. Có thể Mạnh Vân Chu lại biết lao già này vẫn luôn đang ý nghĩ tự thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lại thêm Tàn Nguyệt lao quái độ kiếp cảnh tu vi, nếu là chính mình không ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn lời nói, không chừng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Liền xem như đem hắn túi chữ vật, nhẫn chữ vật toàn bộ lấy đi cũng không thể yên tâm. Thế là Mạnh Vân Chu dứt khoát liền dùng kiếm trận đem Tàn Nguyệt lao quái vây ở Đảo Nguyên Sơn bên ngoài sa mạc dưới nền đất. Thư kia xa yêu trông coi. Mạnh Vân Chu sẽ không kiếm trận, nhưng Lục Vân Trúc năm đó di vật bên trong lại rất có nghề có sẵn kiếm trận. Lấy ra liền có thể dùng để vây khốn Tàn Nguyệt lão quái phù hợp. Tàn Nguyệt lão quái cũng không nghĩ tới Mạnh Vân Chu trong tay còn có năm đó kiếm tiên lục vân trúc di vật, nhất là khi hắn bị ép đi vào trong kiếm trận lúc càng là dọa đến linh hồn đều bốc lên. Kiếm trận này uy lực hắn quá quen thuộc. Năm đó lục vân trúc một kiếm kia uy lực hoàn toàn dung nhập vào cái này trong kiếm trận. Tàn Nguyệt lão quái bị giam nhập trong đó, chẳng khác gì là bị lục vân trúc dùng kiếm thời thời khắc khắc chỉ vào. Không dám động, căn bản không dám động. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Mạnh Vân Chu liền dẫn Trương Hắc Thể cùng Thiết Đạm Nhi cùng rời đi Đào Nguyên Sơn. Thiết Đạm Nhi tại nửa năm trước thành công kết đan, theo trúc cơ con chó vàng, lột xác thành kết đan con chó vàng. Mạnh Vân Chu cũng không thể không thừa nhận, con chó này mới thật sự là thiên tài tu luyện. Cái này tốc độ đột phá quá nhanh, hơn nữa đột phá lên hoàn toàn không có bình cảnh có thể nói. Ngay cả cái này kết đan chi cảnh, cũng là nó tại gặp lớn xương cốt thời điểm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đột phá. Nếu không phải một bên Vọng Nguyệt đạo nhân cảm thấy được Thiết Đạm Nhi trên thân xuất hiện kết đan khí tức, lúc này mới phát hiện Thiết Đạm Nhi đã kết đan thành công, đoán chừng chính nó đều không ý thức được. Tới kết đan chi cảnh, Thiết Đạm Nhi kỳ thật đã có thể miệng nói tiếng người, nhưng không biết do nó là không có phương diện này thiên phú, vẫn là không thích nói tiếng người. Vẫn như cũng là gâu gâu chó sủa. Hai người một chó, từ Đào Nguyên Sơn xuất phát thẳng đến Thanh Tiêu Tông. Thanh Tiêu Tông, cao phong trong mây, bốn phía núi non trùng điệp. Đã từng nam vực võ đạo thứ nhất tông môn, bây giờ mặc dù hơi có xuống dốc, nhưng vẫn như cũ coi là nam vực đứng đầu nhất võ đạo tông môn một trong. Đệ tử hơn bạn, võ đạo cao thủ càng là đông đảo. Không thiếu tiêu giao cảnh, quý nhất cảnh võ đạo cường giả, đương đại tông chủ Ninh Vô Trần càng là võ thánh Diệp Thanh Minh đại đệ tử, quý nhất cảnh đại viên mãn cường giả, chỉ nửa bước đã bước vào bất diệt cảnh. Mà Thanh Tiêu Tông chân chính nội tình, chính là vị kia vẫn như cũ còn sống ở thế uy tín lâu năm võ thánh Diệp Thanh Minh. Thế nhân đều biết, chỉ cần Diệp Thanh Minh tại thế một ngày, cái này Thanh Tiêu Tông liền sẽ ngật đứng không ngã. Một ngày này, Thanh Tiêu Tông ngoại lai hai người một chó. Mà tại Thanh Tiêu Tông phía sau núi thâm cốc bên trong, một vị quanh chân minh tượng thanh bảo lão giả trong lúc đó mở mắt ra. Một tia lạnh lẽo chi sắc hiện lên ở đôi mắt của hắn bên trong, càng có không thể tưởng tượng nổi khí huyết chi lực tại quanh thân vần quanh, đủ để dung chuyển trời cao. Người này chính là võ thánh Diệp Thanh Minh. Mà Diệp Thanh Minh giờ phút này cũng cảm nhận được Thanh Tiêu Tông bên ngoài đến kia cố cường hãn tới không cách nào hình dung khí tức. Mạnh Vân Chu, lão phu tránh ngươi nhiều năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tìm tới cửa. Chẳng lẽ lại là bởi vì năm đó lão phu cản trở các ngươi bắt thượng thảo phạt ma tôn, cho nên muốn thừa dịp lão phu chưa chết đến nhục nhã lão phu sao? Chương 103, ngâm chó nước tiểu chương 103, ngâm chó nước tiểu Thanh Tiêu Tông, sơn môn chỗ. Hai người một chó đi đến nhìn. Trương Hắc Tể tinh thần đầu mười phần, đen nhánh khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn cái này là lần đầu tiên đi xa nhà nhi. Đã lớn như vậy, Trương Hắc Tể vẫn luôn sinh hoạt tại Đào Nguyên Sơn, căn bản không có đi qua địa phương khác. Càng không từng chứng kiến hùng vĩ như vậy bao la hùng vĩ võ đạo tông môn. Chỉ là nhìn xem Thanh Tiêu Tông kia uy nghiêm hùng tráng sơn môn, cảm thụ được kia bên trong tông môn khi thì tràn ngập ra cường hành khí tức, cũng đã là nhường Trương Hắc Tể hưng phấn không thôi. Đây chính là thế giới bên ngoài a. Rộng lớn vô biên, cường giả như mây. Đây mới là chính mình hẳn là sông sáo thiên địa. Hắn cũng không có cái gì khẩn trương cùng thấp vọng, càng không có nửa điểm tự ti, ngược lại là đối mọi thứ đều tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Mạnh Vân Chu nhìn qua Thanh Tiêu Tông sơn môn bên trong, trên mặt tự nhiên là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này Thanh Tiêu Tông, trên đường còn tìm người hỏi một chút đường. Chờ đến cái này Thanh Tiêu Tông sơn môn chỗ, Mạnh Vân Chu đã cảm nhận được Thanh Tiêu Tông bên trong tất cả võ phu khí tức, mạnh yếu cao thấp đều ở Mạnh Vân Chu trong lòng bàn tay. Mà trong đó có một đường tới từ ở Thanh Tiêu Tông phía sau núi thâm cốc bên trong khí tức, càng làm cho Mạnh Vân Chu hơi có để ý đây là một đạo khí tức hết sức mạnh mẽ, ở xa Thanh Tiêu Tông bên trong tất cả khí tức phía trên. Đồng thời dường như tận lực ẩn giấu, không hy vọng bị ngoại nhân cảm giác xem xét. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu thực lực quá mức cường đại, cho dù đạo này khí tức mong muốn ẩn giấu cũng chạy không thoát Mạnh Vân Chu võ phu cảm ứng. Nhiều năm như vậy, cái này Diệp Thanh Minh dường như không có cái gì tinh tiến. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Mà một bên Thiết Đạm Nhi thì là đi tới một bên sơn môn cột đá bên cạnh, nâng lên một cái chân chó, mười phần hài lòng gắn một lớn của chó nước tiểu. Cũng không biết Thiết Đạm tên chó chết này nhẫn nhịn bao lâu, cái này đi tiểu thật rất nhiều, theo cột đá chạy xuống trôi ra. Còn ố vàng ố vàng. Thiết Đạm Nhi ngươi nước tiểu thế nào như thế hoàng? Có phải hay không phát hỏa nha? Trương Hắc Tể còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thiết Đạm Nhi. Mạnh Vân Chu cũng nhìn nó một cái, Thiết Đạm Nhi lập đôi ngựa co rụt lại, lập tức lúng túng nhìn xung quanh. Dường như cái này một lớn của ố vàng chó nước tiểu cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng vào lúc này, sớm đã đạt được thông bẩm Thanh Tiêu Tông đám người cũng tranh thủ thời gian đi tới sơn môn chỗ. Mạnh Vân Chu như thế đường hoàng đi vào Thanh Tiêu Tông, lại chưa từng tận lực thu liễm khí tức, chính là rõ ràng nói cho Thanh Tiêu Tông ta Mạnh Vân Chu tới. Thanh Tiêu Tông đám người như thế nào lại không cảm thấy được? Lại thêm Mạnh Vân Chu mang theo Trương Hắc Tể cùng Tiết Đạm Nhi đi vào Thanh Tiêu Tông sơn môn về sau, liền dẫn đầu nói ra thân phận của mình, nhường sơn môn đệ tử tiến đến bẩm báo. Đây cũng là tương đối có lễ phép, cũng không có bởi vì chính mình là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, liền trực tiếp xông vào Thanh Tiêu Tông. Càng không có làm ra cái gì một tiếng nói giống khắp toàn bộ Thanh Tiêu Tông, làm cho tất cả mọi người đều biết mình tới cái loại này cử động. Mạnh Vân Chu không phải đến Diêu Võ Dương Oai, hắn cũng căn bản không có loại này hứng thú. Nhưng Mạnh Vân Chu đến, vẫn là cho Thanh Tiêu Tông trên dưới mang đến áp lực lớn lao. Nhất là kia Thanh Tiêu Tông đương đại tông chủ Ninh Vô Trần biết được võ thánh Mạnh Vân Chu đích thân tới tông môn thời điểm, doa đến cả người sắc mặt liền thay đổi. Đuổi đội vàng đứng dậy mang theo một đám tông môn cao tầng đến đây đó lấy. Đồng thời Ninh Vô Trần trong lòng cũng cực kỳ thất vọng, không rõ ràng vị này Mạnh Võ Thánh đột nhiên đi vào tông môn của mình là có chuyện gì. Chẳng lẽ là cùng chính mình sư tôn có quan hệ sao? Cách thật xa nhi, một bộ màu xanh sẫm trường sam, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò Ninh Vô Trần liền đã nhìn thấy Mạnh Vân Chu. Khi hắn trông thấy Mạnh Vân Chu khuôn mặt lúc, Ninh Vô Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Mạnh Vân Chu thế nào cùng năm đó giống nhau như lúc, chưa từng có chút già đi. Ninh Vô Trần chính là Thanh Tiêu Tông chi chủ, lại là uy tín lâu năm võ thánh Diệp Thanh Minh đại đệ tử, nhiều năm trước từng theo tại sư tôn sau lưng gặp qua Mạnh Vân Chu một lần. Tuy nói chỉ gặp một lần, nhưng Ninh Vô Trần đối với Mạnh Vân Chu ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Dù sao, Mạnh Vân Chu là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thánh. Có thể Ninh Vô Trần không nghĩ tới đều đã qua hơn 80 năm, Mạnh Vân Chu hẳn là cũng có vượt qua trăm tuổi, dung mạo của hắn lại còn cùng hơn 80 năm trước không khác nhau chút nào. Không có chút nào biến hóa. Ninh Vô Trần thậm chí có một nháy mắt hoảng hốt, dường như về tới hơn 80 năm trước tuế nguyệt. Giấu trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cùng cảnh giác, Ninh Vô Trần dẫn đầu đám người cấp tốc đi tới sơn môn bên ngoài, chủ động hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Văn bối Ninh Vô Trần bái kiến Mạnh Võ Thánh. Chưa từng biết được Mạnh Võ Thánh giá Lâm Vị Tông không có từ xa tiếp đón, mong rằng Mạnh Võ Thánh xin đừng trách. Ninh Vô Trần sau lưng, một đám Thanh Tiêu Tông võ phu cũng là cùng nhau không mình hành lễ. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Những người này thần sắc cũng phần lớn tương đối kích động, dù sao cũng là gặp được nghe đồn rằng đại danh đỉnh đỉnh Chu Ma Ngũ Thánh một trong a nhân vật như vậy, thế gian lại có bao nhiêu người có thể may mắn nhìn thấy. Hơn nữa Mạnh Vân Chu còn được công nhận võ đạo thần thoại, đương thời võ phu nhất định phải ngưỡng vọng đỉnh phong. Cho dù là bọn hắn Thanh Tiêu Tông lão tổ Thanh Minh Võ Thánh, so với vị này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Mạnh Võ Thánh cũng là hơi kém ba phần. Trong mắt thế nhân, võ đạo thánh nhân thực lực hẳn là tương đối. Sự thật cũng đúng là như thế. Bằng tuổi nhau hai vị võ đạo thánh nhân, như thật đánh nhau trên cơ bản là phân không ra thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trừ phi là vừa mới bước vào võ đạo cảnh giới của thánh nhân, đối mặt một tôn chính vào thời kỳ đỉnh phong võ thánh, mới có thể xuất hiện một chút trên thực lực chênh lệch. Mà thọ nguyên gần võ đạo thánh nhân, khí huyết đã qua thời kỳ đỉnh phong, thực lực phương diện tránh không được sẽ có một chút trưởng. Nhưng cho dù là thọ nguyên khô kiệt võ đạo thánh nhân, cũng vẫn như cũ có thể rất mạnh mẽ ngưng tụ khí huyết chi lực, đem khôi phục thực lực tới thời kỳ đỉnh phong. Chỉ là như vậy đến một lần, vốn cũng không nhiều tuổi thọ sẽ kịch liệt giảm bớt. Không hề nghi ngờ, đương thời duy nhất còn tại thời kỳ đỉnh phong võ thánh, cũng chỉ có Mạnh Vân Chu một người. Mạnh Mỗ hôm nay không mời mà tới có nhiều cái dày, mong rằng Linh Tông chủ xin đừng trách. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Đến vào hôm nay Mạnh Mỗ ý đồ đến, là hy vọng Linh Tông chủ có thể thay rất kiến, Mạnh Mỗ muốn gặp một lần lệnh sư Thanh Minh võ thánh. Không có quanh co lòng vòng, cũng không có hàn huyên khách sáo. Không cần như thế. Nói thẳng ý đồ đến. Linh Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao Mạnh Vân Chu chính là võ đạo thánh nhân, đương thời cường giả tuyệt đỉnh, sẽ không vô duyên vô cớ đến chính mình Thanh Tiêu Tông. Chỉ có thể là vì chính mình sư tôn mà đến. Ninh Vô Trần kỳ thật có chút bận tâm Mạnh Vân Chu tìm chính mình sư tôn là muốn làm gì, không phải là muốn cùng mình sư tôn một trận chiến a? Nếu thật sự là như thế, vậy mình cũng không thể nhường Mạnh Vân Chu toàn nguyện, nhất định phải giúp mình sư tôn cản trở điểm. Dù sao mình sư tôn sớm đã đến thọ nguyên gần thời điểm, thực lực không tại đỉnh phong tuế nguyện, thật muốn cùng Mạnh Vân Chu đánh nhau tất thua không nghi ngờ gì. Hắn cũng không hy vọng chính mình sư tôn lâm láo uy tên có hại. Ách, việc này vãn bối không dám tùy tiện làm chủ, còn cần trước bẩm báo sư tôn. Lại ngay tại Ninh Vô Trần nói chuyện lúc, đứng tại phía sau hắn một cái lục y nữ tử lại là đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Phụ thân, con chó này vậy mà tại ta tông môn trên trụ đá đi tiểu. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức liền để không khí hiện trường biến có chút cổ quái. Ninh Vô Trần cũng là khẽ giật mình, ánh mắt hướng phía lục y nữ tử kia chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, Ninh Vô Trần sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy một đám sang loáng, thối hoắc chó nước tiểu còn đang chậm rãi chảy xuôi. Mùi nước tiểu khai rất lớn, theo gió phiêu diêu, thẳng vào sân môn. Không chỉ có là Ninh Vô Trần, phía sau hắn Thanh Tiêu Tông các trưởng lão nguyên một đám cũng đều vẻ mặt kỳ biến. Tại nhà mình địa bàn bên trên, bị người gắn đi tiểu tại sơn môn chỗ chính là vô cùng nhục nhã. Chớ nói chi là cái này đi tiểu vẫn là một đầu con chó vàng hung. Cái này không chỉ có mùi vị nồng đậm, cố ý tới cửa nhục nhã ý vị liền càng nồng nặc. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt cùng nhau rơi xuống Tiết Đản Nhi trên thân. Trình luôn luôn tùy tiện Tiết Đản Nhi đều có chút xấu hổ lên, lỗ hai về sau dán, đầu chó nhìn chung quanh. Một bộ quỷ mê ngày mắt dáng vẻ. Lục Y nữ tử kia tức giận không thôi, một bước phóng ra ở giữa chỉ vào Tiết Đản Nhi liền quát. Từ đâu tới hôn trường cho hoang, cũng dám tại Thanh Tiêu Tông sơn môn chốt như thế làm càn. Chương 104, đồ đệ của ta nhất định so ngươi đồ đệ mạnh. Chương 104, đồ đệ của ta nhất định so ngươi đồ đệ mạnh. Lục Y nữ tử tiếng quát này, trực tiếp liền để Ninh Vô Trần cùng Thanh Tiêu Tông một đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Ninh Vô Trần càng là một thanh đem Lục Y nữ tử tránh chắp sau lưng, mạnh mẽ chừng nàng một cái. Im ngay, không thể ở đây hổ ngôn loạn ngữ. Lục Y nữ tử còn có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy cha mình ánh mắt sắc bén cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là miệng bên trong cũng nhỏ giọng thầm thì hai câu. Mà Ninh Vô Trần bọn người thì là toàn thân mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ có gắp. Mạnh Võ Thánh thứ lỗi, cái này là tiểu nữ Ninh Sương Nhi, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng Mạnh Võ Thánh đại nhân có đại nhân, chớ có cùng nàng so đo. Ninh Vô Trần mắt thấy Mạnh Vân Chu vẻ mặt hờ hững, còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu có chỗ không vui, đội vàng mở miệng bồi tội. Trên thực tế, Mạnh Vân Chu trong lòng căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chỉ là bởi vì không có tình cảm, cho nên lộ ra như cái mặt đơ mà thôi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người tại đối mặt Mạnh Vân Chu thời điểm đều không thể phán đoán Mạnh Vân Chu giờ phút này tâm tình như thế nào. Có một loại đối mặt vượt sâu không có thể phỏng đoán cảm giác, để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Cũng là tại vô hình ở giữa đã giảm mất đi không ít phiền toái. Kỳ thật ngâm chó nước tiểu cũng không phải là nhiều chuyện không bao lớn, Ninh Vô Trần cái này làm tông chủ đều dự định cười một tiếng mà qua. Dù sao ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì ngâm chó nước tiểu đắc tội với người nhà Mạnh Vân Chu sao? Không có cần thiết này. Huống hồ người ta Mạnh Vân Chu cũng coi là khách khí tới, không có bày cái gì võ thánh giá đỡ, càng không có biểu hiện ra cái gì hung hăng dáng vẻ. Cái này ngâm chó nước tiểu rất không có khả năng là Mạnh Vân Chu sai bảo đầu kia con chó vàng gây nên. Người ta Mạnh Vân Chu dù sao cũng là võ đạo thánh nhân, đại danh đỉnh đỉnh Chu Ma Ngũ Thánh một trong, căn bản không cần thiết cùng chúng ta Thanh Tiêu Tông dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến tới cửa nhục nhã. Muốn thật sự là Mạnh Vân Chu chỉ điểm, vậy cấp độ đó hành vi không phải tại nhục nhã bọn hắn Thanh Tiêu Tông, mà là hắn Mạnh Vân Chu tại tự hạ thân phận. Có thể Ninh Sương Nhi đột nhiên liền đối với kia con chó vàng dừng lại quát tháo, không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Thậm chí có chút chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ ý tứ ở bên trong. Cũng khó trách Ninh Vô Trần sẽ như thế hoảng sợ, đội vàng đem nữ nhi của mình kéo ra phía sau đồng thời hướng Mạnh Vân Chu bồi tội, liền là sợ Mạnh Vân Chu lại bởi vậy tức giận. Mạnh Vân Chu không nói chuyện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua kia Ninh Sương Nhi. Ninh Sương Nhi cũng là cũng không luống cuống, một đôi mắt đẹp không sợ hai chút nào cùng Mạnh Vân Chu đối mặt. Rất có vài phần ngẽ con mới để không sợ cọp tư thế. Mà một bên Trương Hắc Tể gãi đầu một cái, dường như cũng cảm thấy Thiết Đạn Nhi tại người cửa nhà đi tiểu không tốt lắm, lúc này đã sắp qua đi đem Thiết Đạn chó nước tiểu nhi thanh lý mất. Thiết Đạn Nhi, chính mình đi thanh lý mất. Mạnh Vân Chu lại là ra lệnh một tiếng. Thiết Đản Nhi lập tức hấp tấp chạy tới, vận chuyển tự thân linh khí liền đem kia ngâm chó nước tiểu thanh lý đến sạch sẽ. Kết đan yêu thú. Thanh Tiêu Tông mọi người mắt thấy cái này con chó vàng quanh thân linh khí không tầm thường, không khỏi âm thầm kinh ngạc lên. Cái này Mạnh Vân Chu bên người một con chó đều có tu vi như thế. Mà kia Ninh Sương Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thiết Đản Nhi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Linh Tông chủ, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp lệnh sư. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý sự tình vừa rồi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Linh Vô Trần vừa muốn mở miệng, lại nghe một đạo hùng hồn thanh âm tự tông môn phía sau núi thâm cốc phương hướng truyền đến. Mạnh Võ Thánh nhiều năm không thấy, hôm nay có nhàn tâm tới gặp lão phu, lại há có thể tránh mà không thấy. Đồ Nhi, mời Mạnh Võ Thánh đến đây đi. Nghe được đạo thanh âm này, Thanh Tiêu Tông mọi người đều là mười phần kính sợ. Mà Ninh Vô Trần càng là cung cung kính kính hướng phía sau núi phương hướng không mình hành lễ. Đồ Nhi tuân mệnh. Không hề nghi ngờ, đây là Võ Thánh Diệp Thanh Minh thanh âm. Hắn không có cự tuyệt cùng Mạnh Vân Chu gặp mặt, nhưng cũng chưa chủ động nhân thân, mà là nhường đại đồ đệ của mình Ninh Vô Trần đem Mạnh Vân Chu đưa đến chính mình nơi đó đi. Dáng vẻ có chút cao, dường như cảm thấy mình uy tín lâu năm Võ Thánh, cho nên muốn lấy tiền bối thân phận đến đối mặt Mạnh Vân Chu. Ninh Vô Trần quay người nhìn về phía Mạnh Vân Chu, "Mạnh Võ Thánh, xin mời đi theo ta." "Tốt." Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, mang lên Trương Hắc Tể cùng Thiết Đạn Nhi tiến vào Thanh Tiêu Tông. Phía sau núi thâm gốc, u tính mà thâm thúy, một bộ áo trắng tang thương lão nhân chắp tay đứng ở trong sân gốc, bên cạnh là một gốc đã tàn lụi suy bại cây khô. "Lão nhân, cây khô, lãnh tịch thâm gốc," lộ ra một bộ điều hưu tàn lụi khí tượng, dường như mọi thứ đều tại bước vào tuổi xế chiều, làm cho bước vào nơi đây người cũng không khỏi sinh lòng một cỗ thê lương. Ninh Vô Trần mang theo hai người một chó đi tới trong sơn cốc này, cũng rốt cục gặp được vị này thành danh nhiều năm uy tín lâu năm võ thánh Diệp Thanh Minh. Làm Diệp Thanh Minh quay người ở giữa, hiển lộ ra hắn tang thương khuôn mặt, một đôi tròng mắt cũng là cũng không lộ vẻ đục ngầu già nua. Ngược lại là có mấy phần người tuổi trẻ sắc bén. Diệp Thanh Minh ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy cùng Mạnh Vân Chu đối mặt lên. Đương thời hai đại võ thánh thời gian qua đi 80 năm lại lần nữa gặp mặt. Chẳng qua là khi Diệp Thanh Minh trông thấy Mạnh Vân Chu dung mạo thân hình lúc, trong lòng của hắn không khỏi rung động, thần sắc cũng hơi có hoảng hốt. Mình đã dần dần già đi, có thể Mạnh Vân Chu lại phong thái vẫn như cũ, lại cùng năm đó sắp tiến về Bắc vực thảo phạt mà tôn lúc giống nhau như lúc, không có chút nào biến hóa. Cái này khiến Diệp Thanh Minh tâm thái có chút không có ổn được. Tốt xấu ngươi Mạnh Vân Chu bây giờ cũng có 100 tuổi ra mặt, làm sao lại một chút không thấy lao đâu? Diệp Thanh Minh nghĩ đến chính mình 100 tuổi ra mặt thời điểm, mặc dù cũng là tại khí huyết thời đỉnh cao, nhưng nhiều ít đã có trung niên nhân bộ dáng, hoàn toàn mất đi hơn 20 tuổi người tuổi trẻ dâng trào tinh thần phấn chấn. Mà Mạnh Vân Chu, ngoại trừ thần sắc so năm đó hở hững lãnh đạm bên ngoài, vẫn như cũng là cùng năm đó giống nhau như lúc. Mạnh Võ Thánh, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới phong thái vẫn như cũ. Diệp Thanh Minh lạnh nhạt mở miệng. Diệp Võ Thánh, đã lâu không gặp. Mạnh Vân Chu hướng phía Diệp Thanh Minh ô quyền. Diệp Thanh Minh ánh mắt nhìn về phía chính mình đại đệ tử Ninh Vô Trần, cái sau hiểu ý vội vàng cáo lui rời đi. Mà Diệp Thanh Minh thì là chậm rãi hướng phía Mạnh Vân Chu đi tới. Mạnh Vân Chu, ngươi hôm nay vì sao đống nhiên muốn tới thấy lão phu? Mạnh Vân Chu chỉ bên cạnh mình Trương Hắc Tể. Đây là ta thu đồ đệ, luyện võ gặp bình cảnh, nghe nói Diệp Võ Thánh thu một cái 10 phần không tệ quan môn đệ tử, cho nên ta muốn mang hắn đến cùng Diệp Võ Thánh vị kia quan môn đệ tử luận bàn một phen, cũng coi là lẫn nhau ma luyện, mong rằng Diệp Võ Thánh có thể đáp ứng. Liên vì chuyện này nhi, Diệp Thanh Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn cảm nhận được Mạnh Vân Chu khí tức đến, còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu kẻ đến không thiện đâu, trong đầu còn thực có mấy phần khẩn trương, không nghĩ tới lại là mang theo đồ đệ đến cùng đồ đệ của mình luận bàn. Cái này không khỏi nhường Diệp Thanh Minh trong đầu nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào Trương Hắc Tể trên thân, quét qua ở giữa đã là nhìn ra Trương Hắc Tể căn cốt bất phàm, lại tu vi võ đạo đỉnh trệ tại hóa cương cảnh đại biên mãn, cách đột phá thông huyền cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Diệp Thanh Minh trong lòng đại định, khoe miệng càng là không khỏi có chút bên trên hất lên. Liên chính độ như vậy, căn bản không phải ta kia tiểu đồ đệ đối thủ. Vừa vặn, năm đó ngươi Mạnh Vân Chu khắp nơi ép ta, Chu sát ma tôn về sau tức thì bị thế nhân ca tụng là đương thời mạnh nhất võ thánh, còn bị tôn xưng là võ đạo thần thoại. ta Diệp Thanh Minh thời kỳ đỉnh phong cũng không từng chiếm được như thế tán dương, ngươi Mạnh Vân Chu một giới hậu bối cũng là đem ta cái này uy tín lâu năm võ thánh hoàn toàn dẫm đi xuống. Ta tự biết bây giờ khí huyết suy bại, càng không phải là ngươi Mạnh Vân Chu đối thủ. Nhưng đồ đệ của ta lại nhất định phải so ngươi Mạnh Vân Chu đồ đệ càng mạnh. Đã ngươi mang theo đồ đệ tìm tới cửa muốn tự rước lấy nhục, vậy ta Diệp Thanh Minh cũng liền thành phần ngươi. Đã Mạnh Võ Thánh tự mình mang theo đồ đến nhà, vậy lão phu tự nhiên cũng không tốt mất hứng. Bất quá còn mời Mạnh Võ Thánh đợi một lát, lão phu kia tiểu đồ nhi cũng không tại bên trong tông môn, một nén nhang bên trong liền có thể chạy về. Diệp Thanh Minh từ tốn nói. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, không sao. Mà một bên Thiết Đản Nhi một bên lung lay cái đuôi một bên ngáp một cái, dường như cảm thấy mười phần nhàm chán, liền hướng phía Mạnh Vân Chu kêu một tiếng. Vâng. Mạnh Vân Chu nhìn nó một cái, không muốn đi quá xa, càng không thể tùy chỗ loạn nước tiểu. Go go. Thiết Đản Nhi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó lập tức hướng phía sơn cốc bên ngoài chạy tới. Kết quả Thiết Đản Nhi vừa mới chạy đến phía sau núi trong một khu rừng rậm rạp, đối diện liền gặp được Ninh Sương Nhi đi tới. Ninh Sương Nhi mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong tay còn cầm một cây roi ra. Tại bên cạnh lại còn đi theo ba cái thân hình cao lớn, màu lông thâm trầm sói đen, quanh thân tản ra nồng đậm yêu khí. Yêu thú. Kia ba con yêu thú sói đen đều là nhe răng trợn mắt, mắt sói hung ác nhìn chằm chằm Thiết Đản Nhi. A đại a nhị a tam, cho ta mạnh mẽ giáo huấn cái này con chó chết, cắn chết cũng không sao cả. Chương 105, Thiết Đản đại vương thực lực. Chương 105, Thiết Đản đại vương thực lực. Linh Sương Nhi mặt mũi tràn đầy cười tà, ra lệnh một tiếng kêu ba cái lông đen lang yêu chính là hung thần ác sát đồng dạng hướng phía Thiết Đản Nhi nhào tới. Thiết Đản Nhi đứng ở nơi đó, một bộ người vật vô hại chất phát bộ dáng, một đôi chó trong mắt càng là để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn, dường như không từng trải qua thế gian hiểm ác. Cho đến kêu ba cái lang yêu bổ nhào vào trước mặt, Thiết Đản Nhi đều không có phản ứng gì. Cho đến trong đó một cái lang yêu đối với Thiết Đản Nhi vung lên kia tràn đầy yêu khí bớt sói, một chảo này uy lực kinh người, kéo theo sắc bén kình phong, càng là hiện lộ ra kết đan yêu thú cường hoành thực lực. Cái này ba cái lông đen lang yêu đều là kết đan sơ kỳ yêu thú, đã thấy nguyên bản không núc đích, tựa như đã dọa mộng bức Thiết Đản Nhi đột nhiên mở ra miệng chó, một ngụm liền cắn cái kia lông đen lang yêu đánh tới bớt sói. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia lang yêu móng nuốt lại là bị Thiết Đản Nhi cắn một cái đoạn. Không chờ kia lang yêu kêu lên thảm thiết, Thiết Đản Nhi trong nông đít đột nhiên toát ra một cái cực kỳ vang dội chó má. Kia cầu thí cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn lâm đều là bị Thiết Đản Nhi chó má vị bao phủ, như là một tòa kỳ quái kết giới. Đem kia lang yêu tiếng kêu thảm thiết đều ngăn cách ở bên trong, không cách nào chuyển đến sơn lâm bên ngoài. Không chỉ có như thế, kia Ninh Sương Nhi cùng ba cái lang yêu đều bị Thiết Đản Nhi chó má xông đến năm mê ba đạo, nguyên một đám liền cùng uống nhiều quá dường như, ánh mắt đều mê ly lên. Đây là có chuyện gì? Ninh Sương Nhi ý thức được không thích hợp, gương mặt xinh đẹp đại biến, vội vàng mong muốn lui lại, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà một hồi sủi lơ, đi đường đều thẳng lắc lư. Linh Sương Nhi cũng có được hóa cương cảnh hậu kỳ võ phu tu vi, bình thường thủ đoạn không có khả năng nhường nàng biến thành dạng này. Nhưng bây giờ, Linh Sương Nhi không chỉ có cảm thấy thân thể suy yếu, liền ngay cả mình cương khí đều vận chuyển khó khăn. Nàng bước chân lảo đảo hơi kém té ngã trên đất, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy một bên thân cây mới không có té ngã. Nhưng sau thai lại truyền đến ba cái lang yêu thê lương bi thảm âm thanh, đồng thời rất nhanh liền yếu xuống dưới. Linh Sương Nhi cuống quýt quay đầu nhìn lại, lại thấy mình ba cái lông đen lang yêu giờ phút này đều đã nằm trên đất, cả đám đều không có khí tức. Làm sao có thể? Linh Sương Nhi kinh hãi thất sắc, lúc này mới một cái chớp mắt ra chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn ba cái lang yêu vậy mà cứ thế mà chết đi. Bị đầu này nhìn chậm hiểu không có chút nào chiến lược con chó vàng giết chết. Cái này khiến Linh Sương Nhi căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy, nội tâm đánh thẳng vào thực có chút rung động. Tập trung nhìn vào, ba cái lang yêu cái cổ cùng cái bụng vậy mà đều bị cắn nát, máu tươi chảy ngang, tạng phủ đều bị đẩy ra ngoài. Mà kia con chó vàng giờ phút này đang đứng tại ba cái lang yêu thi thể ở giữa, miệng bên trong từng ngụm nhai lấy thứ gì, phát ra kéo kẹt thanh âm, gọi là một cái giòn. Liền cùng nhai đậu tầm dường như yêu đan, ngươi vậy mà tại ăn yêu đan. Linh Sương Nhi dọa đến thanh âm cũng thay đổi, trong mắt trợn thật lớn, một bộ gặp quỷ tư thế. Thiết Đản Nhi trong mồm chó đầu, rõ ràng là kia ba cái lang yêu thể nội yêu đan, giờ phút này bị nó nhai đến cách rung động. Thiết Đản Nhi một bên nhai lấy một bên ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấy Linh Sương Nhi, chẳng biết tại sao giờ phút này Thiết Đản Nhi tại Linh Sương Nhi trong mắt lại là như thế kinh khủng, dường như tùy thời đều có thể đem chính mình cắn chết. Ngươi ba tên này quá không trải qua đánh. Thiết Đản Nhi miệng nói tiếng người, thanh âm lại là tương đối non nớt, có chút giống như là tiểu hài nhi thanh âm. Linh Sương Nhi cái này mới phản ứng được, chính mình lang yêu ba đánh một vậy mà đều không có đánh thắng được đầu này con chó vàng. Tu vi rõ ràng không có bao nhiêu sai biệt, làm sao lại trong khoảnh khắc liền đều bị tan chết? Chẳng lẽ đầu này con chó vàng ẩn giấu đi tu vi của mình? Nó trên thực tế không chỉ là kết đan yêu thú sao? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Linh Sương Nhi run giọng chất vấn. Ngươi mới là quái vật. Thiết Đản Nhi vẻ mặt khinh thường nhìn thấy Linh Sương Nhi. Ta chính là Đào Nguyên Sơn Thiết Đản đại vương, ngươi cái này khu khu ba cái sói con như thế nào là bản đại vương đối thủ? Thiết Đản Nhi một con chó móng đuốt tùy tiện lay một chút lang yêu thi thể, một cô không hiểu vương bá chi khí xuất hiện tại Thiết Đản Nhi trên thân. Nó kỳ thật vẫn luôn tại dấu rốt. Thiết Đản Nhi thực lực kỳ thật tương đối lợi hại, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới yêu thú. Lúc trước Vọng Nguyệt đạo nhân cái này nguyên anh tu sĩ đi vào Đào Nguyên Sơn thời điểm, đều không thể một chiêu bắt lấy chỉ có chút cơ cảnh Thiết Đản Nhi. Về sau Dương Bích Tâm Nhi tử Giang Minh tới Đào Nguyên Sơn, lấy kết đan cảnh tu vi cho Thiết Đản Nhi lập tức, lại cũng chỉ là nhường Thiết Đản Nhi vết thương nhẹ mà thôi. Theo lý thuyết tu vi chênh lệch lớn như thế tình huống phía dưới, Thiết Đản Nhi sớm đã bị đập thành thịt muối. Nhưng nó chính là như thế cứng chắc. Hiện tại đã bước vào kết đan cảnh Thiết Đản Nhi, thực lực so với lúc trước càng là xưa đâu bằng nay. Cùng cảnh giới yêu thú căn bản không phải là đối thủ của nó. Thiết Đản Nhi sở dĩ lợi hại như vậy, không chỉ là bởi vì nó nếm qua nửa càn khôn vô lượng quả, càng bởi vì là Thiết Đản Nhi đi theo Mạnh Vân Chu những năm này, hàng ngày đều nhìn Mạnh Vân Chu luyện quyền, trong bất chi bất giác đã là học xong. Theo Hoàng Long Thành tới không ra, lại đến Đào Nguyên Sơn cùng Cổ Thủy Trấn, Thiết Đản Nhi một đường đều theo Mạnh Vân Chu. Chỉ là nhìn đều đã nhìn sẽ. Thiết Đản Nhi không chỉ có là yêu thú, càng là một chỉ tu luyện võ đạo yêu thú. Chiến lược mạnh, hoàn toàn không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Nhất là tại gần nhất mấy năm, Tà Nguyệt lao quái lao ra hỏa này tại Đào Nguyên Sơn thời điểm cũng dạy Thiết Đản Nhi không ít bảng môn tà đạo đồ chơi. Tỷ như cái này thả giấm chó hình thành kết giới pháp trận thủ đoạn, chính là Tàn Nguyệt lão quái dạy cho Thiết Đản Nhi. Trời mới biết kia Tàn Nguyệt lão quái đều nắm giữ lấy hy kỳ cổ quái gì không hợp thói thường thần thông. Tóm lại Thiết Đản Nhi theo Mạnh Vân Chu nơi đó học được cực kỳ cao minh võ học, lại từ Tàn Nguyệt lão quái nơi đó học được một đống cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lại thêm bản thân nó tu vi, Thiết Đản Nhi trên thực tế mạnh so sánh, thực lực của nó hoàn toàn là bị nó khờ đầu khờ não ngoại hình che giấu. Người tiểu nha đầu phía tử, không biết trời cao đất rộng còn dám tới tìm bản đại vương phiền toái. Bản đại vương hôm nay liền hảo hảo trị trị ngươi. Linh Sương Nhi vẻ mặt bối rối, muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây, có thể bốn phía vẫn như cũ bao phủ Thiết Đản Nhi kia cố cái dám mùi vị, nhường nàng không cách nào thoát đi. Liên hô cứu đều làm không được. Thiết Đản Nhi trực tiếp một móng vuốt vung tới, đem viên Linh Sương Nhi lập tức đập choáng trên mặt đất. Sau đó ngậm Linh Sương Nhi liền hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Phía sau núi thâm cốc bên trong, một đạo tuổi trẻ mạnh mẽ thân ảnh theo trên vách núi hạ xuống dưới, lại tại rơi xuống đất lúc nhẹ nhàng như vũ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trẻ tuổi thân ảnh vừa rơi xuống đất, chính là hướng phía Võ Thánh Diệp Thanh Minh không mình hành lễ, dáng vẻ càng cung kính. Diệp Thanh Minh mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Đây là hắn quan môn đệ tử, cũng là Diệp Thanh Minh đời này cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo một cái đồ đệ. Mạnh Vân Chu ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào người trẻ tuổi này trên thân. Người này nhìn cùng Trương Hắc Tể không sai biệt lắm tuổi tác, nên cũng chỉ có 34-35 tuổi. Thân hình cao lớn trắng kiện, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Rất có vài phần Diệp Thanh Minh lúc còn trẻ phong thái. Có lẽ đây cũng là Diệp Thanh Minh thu làm quan môn đệ tử nguyên nhân một trong. Đỗ Nhi, vị này chính là Mạnh Vân Chu Mạnh Võ Thánh, còn không mau mau đi bài kiến. Người tuổi trẻ kia nghe vậy cũng lập tức đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạnh Vân Chu một cái, lập tức cung mình hành lễ. Văn Bối Nguyên Hồng, nghe qua Mạnh Võ Thánh uy danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, trong mắt cũng có vẻ tán thưởng. Không tệ, hậu sinh khả úy, Diệp Võ Thánh vị này quan môn đệ tử hoàn toàn chính xác bất phàm a. Đâu có, Mạnh Võ Thánh quá khen rồi. Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, theo ánh mắt của hắn đó có thể thấy được vẫn là có mấy phần đắc ý. Đồ Nhi, Mạnh Võ Thánh cố ý mang đến đệ tử của hắn, muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi cần phải toàn lực ứng phó, chớ có nhường Mạnh Võ Thánh thất vọng. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hồng ánh mắt trực tiếp rơi xuống đứng tại Mạnh Vân Chu sau lưng Trương Hắc Tể trên thân. Sư tôn yên tâm, trong vòng 10 chiêu Đồ Nhi liền có thể thủ thắng. Lời này vừa nói ra, Mạnh Vân Chu cũng là vẻ mặt lạnh nhạt không có phản ứng gì. Trương Hắc Tể có thể cũng có chút không vui. Trong vòng 10 chiêu liền có thể thủ thắng. Nhìn như vậy không dậy nổi người đâu. Chương 106, trời sinh võ phu bại hoại. Chương 106, trời sinh võ phu bại hoại. Trong vòng 10 chiêu thủ thắng, ngươi khẩu khí thật lớn. Trương Hắc Tể giống nhau trẻ tuổi nóng tính, bị cái này Nguyên Hồng như thế khinh thị tự nhiên cũng là lúc này mở miệng. Ngươi chưa bước vào thông huyền chi cảnh, mà ta đã bước vào này cảnh, tu vi có khác, ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta? Nguyên Hồng tuấn lãng gương mặt phía trên mang theo nụ cười tự tin, trong lời nói lại là không chút khách khí. Bởi vì ngươi là Mạnh Võ Thánh đệ tử, ta mới nói trong vòng 10 chiêu thắng ngươi. Nếu như ngươi không phải Mạnh Võ Thánh đệ tử, ta trong vòng 5 chiêu liền có thể để ngươi tâm phục khẩu phục nhận thua. Lời nói này đến càng hung hăng, nghe tựa hồ là chiếu cố tới Mạnh Vân Chu mặt mũi, nhưng trên thực tế, dèm pha Mạnh Vân Chu đồ đệ, chưa hẳn không có dèm pha Mạnh Vân Chu ý tứ. Đương nhiên, Nguyên Hồng tự nhiên là không dám dèm pha Mạnh Vân Chu. Hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình thân làm Võ Thánh Diệp Thanh Minh đệ tử, chính là muốn so ngươi Mạnh Vân Chu đồ đệ càng thêm xuất sắc. Kể từ đó, sư tôn ta Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng muốn thắng qua ngươi Mạnh Vân Chu một bậc. Dù chỉ là dạy đồ đệ phương diện này, thông huyền cảnh lại như thế nào? Ta không vào thông huyền cảnh, chưa chắc liền yếu tại ngươi. Hai người mặc dù còn chưa chân chính giao phong, dĩ nhiên đã là có chút đối chọi gay gắt ý vị. Mà một màn này, cũng là Mạnh Vân Chu hy vọng nhìn thấy. Tuổi trẻ võ phu đi, liền nên có chút hỏa khí. Trương Hắc Tể từ nhỏ đến lớn đều tại Đào Nguyên Sơn, chưa hề cùng phía ngoài võ phu giao thủ qua, căn bản không biết rõ thế gian hiểm ác. Mạnh Vân Chu lần này dẫn hắn đi ra, chính là muốn nhường Trương Hắc Tể thật tốt ma luyện một phen, mới có thể để hắn chân chính đi ra một đầu thuộc về võ đạo của mình con đường. Chân chính cường đại võ phu, xưa nay đều không phải là đóng cửa làm xe biển xuất tới. Cường giả luôn luôn đều là đánh ra tới. Không đánh thế nào tiến bộ, không đánh thế nào mạnh lên. Võ phu đều dựa vào đánh ra tới. Mạnh Võ Thánh, văn bối có không một lời biết có nên nói hay không? Nguyên Hồng lại lần nữa hướng phía Mạnh Vân Chu không mình hành lễ. Nói đi, tuy là luật bản, nhưng cuối cùng quyền cước không có mắt, như tại khi chiến đấu vô ý đả thương Mạnh Võ Thánh cao độ, mong rằng Mạnh Võ Thánh chớ nên trách tội. Nguyên Hồng nói đến chứng trạc đàng hoàng, nhưng trong lời nói dường như có lẽ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí còn lo lắng cho mình sẽ làm bị thương tới Trương Hắc Tể. Mạnh Vân Chu cười nhạt một tiếng. Không hổ là Diệp Võ Thánh cao độ, chưa từng giao chiến thắng bại khó liệu, cũng đã tự tin như vậy, cũng là có Diệp Võ Thánh năm đó phong thái. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hồng tự nhiên là nghe không hiểu Mạnh Vân Chu thâm ý trong lời nói, nhưng Diệp Thanh Minh dù sao cũng là tuổi đã cao lão giả, tự nhiên có thể nghe được. Diệp Thanh Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi, thần sắc bên trong mang theo quẫn bách cùng khó xử. Mạnh Vân Chu đây là tại ám phúng hắn Diệp Thanh Minh năm đó ngăn cản Chu Ma Ngũ Thánh tiến đến Bắc Bực thảo phạt Ma Tôn. Giống như Mạnh Vân Chu lời nói, chưa từng một trận chiến thắng bại khó liệu, người Diệp Thanh Minh năm đó lại chắc chắn bọn hắn 5 người không thể nào là Ma Tôn đối thủ, bởi vậy kiệt lực khuyên can. Còn tuyên bố bọn hắn 5 người như thế hành vi sẽ chọc giận Ma Tôn, trêu đến Ma Tôn tàn sát người trong thiên hạ. Sự thật chứng minh hắn Diệp Thanh Minh sai. Mà bây giờ, Diệp Thanh Minh tên đồ đệ này cũng là tại chưa từng một trận chiến dưới tình huống, lòng tin tràn đầy cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng Trương Hắc Thể. Giờ này phút này, giống như năm đó, Diệp Thanh Minh lại há có thể nghe không ra Mạnh Vân Chu niệm mai chi ý. Đồ nhi, không thể cuồng vọng. Diệp Thanh Minh lúc này sụ mặt, khiển trách Nguyên Hồng một câu. Nguyên Hồng lúc này thu liễm thần sắc, chỉ là một đôi trong mắt sớm đã một mực nhìn chằm chằm Trương Hắc Thể. Tới đi, tới thì tới. Trương Hắc Thể không sợ chút nào, trực tiếp một thanh kéo áo, lộ ra hắn cường tráng đen nhánh thân thể. Đây là thói quen của hắn, luyện quyền thời điểm liền ưa thích đem áo kéo, dường như mặc quần áo sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy. Mắt thấy Trương Hắc Tệ cử động như vậy, Nguyên Hồng kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên nổi lên một chút khinh bỉ. Thô bỉ. Nguyên Hồng trong lòng âm thầm giễu cợt một tiếng, tay phải nắm tay, tay trái bắt sau, dáng người thẳng tắp, rất có phong phạm. Trương Hắc Tệ kia là một chút cũng không khách khí, lạnh hừ một tiếng, hai chân đạp mạnh ở giữa, cả người như là mãnh hổ bạo bật lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, quanh thân cương khí lưu chuyển ở giữa càng là hùng hồn kinh người, tựa như xúc thế bộc phát sóng dữ. Một nháy mắt liền bọn tới Nguyên Hồng phụ cận. Song quyền cùng nhau vung ra, uy thế cương mãnh kinh người. Nhưng Nguyên Hồng cũng là dùng bất biến ứng và biến, thân hình đứng vững, tay phải liên tiếp đánh ra, tự thân cương khí cũng là ngưng luyện toàn vẹn, như là không thể vượt qua bình chướng. Tuy là một tay đối hai tay, có thể cái này Nguyên Hồng lại là thành thạo điêu luyện có chút thong dong, đem Trương Hắc Thể song quyền thế công toàn bộ chống đỡ đỡ được. Không chỉ có như thế, Nguyên Hồng bất luận là khí huyết chi lực vẫn là tự thân cương khí đều mạnh hơn tại Trương Hắc Thể. Giao phong trong chốc lát, Trương Hắc Thể cũng đã là cảm giác được vô cùng phí sức. Đối phương so với mình thế đại lực chậm, ứng phó tương đối gian nan. Trương Hắc Thể duy nhất coi như theo kịp chính là tốc độ xuất thủ, không kém gì kia Nguyên Hồng. Nếu là liền cái này đều theo không kịp, kia thắng bại chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Đến cùng là võ đạo cảnh giới có khoảng cách, thông huyền cảnh đánh hóa cương cảnh bản thân liền là dễ dàng chuyện. Như là dựa theo lẽ thường, giờ phút này Trương Hắc Tể đã phải thua. Nhưng Trương Hắc Tử cũng không phải hạ người hời hợt, hắn có thể bị Mạnh Vân Chu nhìn chúng thu vì đệ tử, tự nhiên không chỉ là căn cốt xuất sắc đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là Mạnh Vân Chu có thể khai quật ra Trương Hắc Tể có một loại bẩm sinh ưu thế. Đó là một loại chiến đấu bản năng, có thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, đồng thời tại trọng áp phía dưới còn có thể không ngừng đột phá bản thân. Loại người này chính là trời sinh võ phu bại hoại, càng đánh càng mạnh. Chỉ cần ngươi không có một quyền đem nó trực tiếp đánh chết, hắn liền có thể thuốc cao ra chó dường như cùng ngươi rông dài. Cho đến chiêu số của ngươi bị hắn hoàn toàn xem thấu, mà chiến lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Giờ phút này, Trương Hắc Tể tuy bị Nguyên Hồng khắp nơi áp chế, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc bại dáng vẻ. Nhưng ở Mạnh Vân Chu trong mắt, Trương Hắc Tể đã ổn định thế cục, đồng thời đang nhanh chóng thích ứng lấy Nguyên Hồng thực lực. Có chút ý tứ, Nguyên Hồng cũng cảm giác được trước mắt cái này đen tui ra hỏa còn có mấy phần thực lực, lại có thể tại trong tay mình tiếp tục chống đỡ. Bất quá hắn vừa rồi đã khoe khoang khoác lác, nói là trong vòng 10 chiêu đánh bại Trương Hắc Tể, nếu là kéo quá lâu trên mặt mình cũng không nhịn được, thắng cũng cảm giác không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bây giờ đã qua 5-6 chiêu, lại không thắng được trận này luật bàn, Nguyên Hồng chính mình cũng cảm thấy thật mất mặt. Chỉ thấy Nguyên Hồng cong tại sau lưng tay trái đột nhiên vung lên, song trưởng tề xuất ở giữa, quanh thân cương khí cô đọng là hai đạo thương long hư ảnh, gào thét bay ra. Đây cũng là thông huyền cảnh võ phu đặc điểm, có thể lấy tự thân cương khí diễn hóa thiên địa vạn vật, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. So đơn thuần vận dụng cương khí, loại biến hóa này vô luận là uy lực hay là kỹ xảo đều khá kinh người. Một khi thi triển đi ra, là đủ để nghiền ép hóa cương cảnh võ phu, căn bản không có đánh. Trương Hắc Tể hai mắt trợn thật lớn, đội vàng đem hết toàn lực ngăn cản. Vâng. Trong khoảnh khắc, Trương Hắc Tể thân thể liên tục rút lui, quanh thân cương khí cơ hồ bị lập tức đánh tan. Nhưng hắn cũng không ngã xuống, mà là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyên Hồng. Thật là lợi hại. Nguyên Hồng cũng ngây mẩn cả người. Ngoa tạo. Thế nào cái này tiểu hắc con non còn đặt chỗ này đứng đấy? Hơn nữa thoạt nhìn dường như không có có thụ thương a. Một màn như thế, Mạnh Vân Chu tự nhiên là mười phần lạnh nhạt. Dường như sớm có đoán trước, mà nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong đồ đệ mình có thể cho mình mạnh mẽ chướng mặt Diệp Thanh Minh, giờ phút này cũng đổi sắc mặt, không bình tĩnh. Hắn cũng nhìn ra Trương Hắc Tể phi phàm chỗ, trong lòng âm thầm chấn kinh. Đồ nhi, chớ có lại chơi bừa, chăm chú luận bàn, không thể ném đi vi sử mặt mũi. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hồng cũng là thu liễm trước đó vẻ mặt, biến phá lệ nghiêm túc. Mà Mạnh Vân Chu ánh mắt thì là nhìn về phía Diệp Thanh Minh, khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Đồ đệ luận bàn, hai người chúng ta làm sư tôn không bằng cũng luận bàn một phen. Tránh khỏi ngươi ta đứng ở chỗ này hảo hảo không thú vị. Chương 107, sợ nửa đời người. Chương 107, sợ nửa đời người. Đồ đệ luận bàn, làm sư tôn cũng muốn luận bàn. Đề nghị này hợp tình hợp lý, một chút ma bệnh cũng có. Hơn nữa mặc kệ là Mạnh Vân Chu cũng tốt, Diệp Thanh Minh cũng được, đều là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay võ đạo thánh nhân. Giờ phút này nếu là có thể luận bàn một phen, cũng vẫn có thể xem là một đoạn võ đạo giai thoại, đủ để lưu truyền hậu thế, khiến hậu thế võ phu nhóm nói chuyện say xưa. Nhưng vấn đề là, Diệp Thanh Minh căn bản liền không muốn, cũng không dám cùng Mạnh Vân Chu luận bàn đọ sức. Thân làm uy tín lâu năm võ đạo thánh nhân, Diệp Thanh Minh thực lực đã không còn thời kỳ đỉnh phong. Bất quá võ đạo thánh người tới bất cứ lúc nào đều có thể ngưng tụ khí huyết, cưỡng ép khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong thực lực. Có thể Diệp Thanh Minh biết mình coi như khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong thực lực, đánh nhau hơn phân nửa cũng không phải Mạnh Vân Chu đối thủ. Hắn có thể cảm thấy được, Mạnh Vân Chu không chỉ là ở vào võ đạo thánh nhân thời kỳ đỉnh phong, càng là so năm đó Chu Sát Bắc Bực Ma Tôn thời điểm còn cường đại hơn. Người bình thường căn bản là không có cách cảm giác được Mạnh Vân Chu mạnh bao nhiêu, còn tưởng rằng võ đạo thánh nhân chính là Mạnh Vân Chu thực lực như vậy. Có thể chỉ có Diệp Thanh Minh vị này hàng thật giá thật võ đạo thánh nhân, khả năng ý thức được bây giờ Mạnh Vân Chu kinh khủng cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã có tương đối nặng nề cảm giác các bách. Cái này thậm chí nhường Diệp Thanh Minh nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất gặp phải Bắc Bực Ma Tôn lúc tình hình. Loại kia cảm giác các bách, cùng giờ này phút này cực kỳ tương tự. Cho nên Diệp Thanh Minh âm thầm suy đoán, Mạnh Vân Chu so với 80 năm trước tất nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình lại như thế nào là Mạnh Vân Chu đối thủ? Thật đánh nhau, tất nhiên sẽ thua ở Mạnh Vân Chu trong tay đầu. Diệp Thanh Minh cuối cùng vẫn là sĩ diện. Hắn ẩn cư tại Thanh Tiêu Tông, chính là tận lực tránh cho cùng Mạnh Vân Chu chạm mặt, không muốn tại chính mình lâm lão thời điểm có hại uy danh. Chỉ cần mình an an ổn ổn chết giả, hậu thế võ phu truyền tụng uy danh của mình lúc, cũng không đến nỗi sẽ yếu đi Mạnh Vân Chu quá nhiều. Nhưng bây giờ, trận này luận bàn chính mình nếu là bại, bị lan truyền ra ngoài, vậy mình một thế anh danh chẳng phải là hủy hết. Vốn là bởi vì năm đó chính mình ngăn cản Mạnh Vân Chu 5 người đi thảo phạt Ma Tôn hành vi, nhường thế nhân đối với mình rất có hơi tử. Hiện tại nếu là lại bị Mạnh Vân Chu chỗ bại, kia hậu thế võ phu nhắc tới mình chỉ sợ tận là cười nhạo cùng kinh miệt. Đây là Diệp Thanh Minh sợ nhất chuyện. Không trở ngại hai người bọn họ tiểu bối đọ sức, người ta đi tới trên sơn cốc như thế nào. Mạnh Vân Chu mắt thấy Diệp Thanh Minh trầm mặc, lúc này chọn ra phản ứng. Thả người nhảy lên ở giữa đã đi tới trên vách núi. Diệp Thanh Minh thấy thế, trong lòng do dự xoắn xuýt, lại cũng chỉ có thể cùng theo nhảy lên, đứng ở Mạnh Vân Chu đối diện. Dưới sơn cốc, hai cái đồ đệ thân nhau. Trên sơn cốc, thân là sư tôn hai vị võ thánh cách xa nhau mới bước xa xa giằng co. Một dáng mua tăng thương, một tuổi trẻ cao lớn. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, độc thuộc tại võ thánh khí tức giữa thiên địa va chạm lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Tiêu Tông đều lâm vào một cô không thể hình dung kiềm chế trong không khí. Dẫn tới Thanh Tiêu Tông trên dưới rất nhiều võ phu cùng nhau kinh hãi. Mà tông chủ Ninh Vô Trần càng là cùng tất cả trưởng lão đứng tại tông môn đại điện bên ngoài, tâm thần rung động nóng nhìn thiên cung. Sư tôn, chẳng lẽ ngài Ninh Vô Trần càng là bỗng nhiên nhìn hướng sau núi phương hướng, trong lòng không khỏi vì chính mình sư tôn lo lắng. Trên vách núi, Diệp Thanh Minh ánh mắt nhìn chăm chú Mạnh Vân Chu, quanh thân không gió mà bay, võ thánh khí tức nội liễm thâm trầm. Mạnh Vân Chu ánh mắt tiến tĩnh, cả người tựa như không thể chạm đến được sâu, bất luận là khí huyết chi lực vẫn là cương khí, đều hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì một khi Mạnh Vân Chu giờ phút này ra tay, chính là võ đạo thánh nhân xúc thế một kích. Thiên hạ chi lớn, có thể đỡ nổi cái này xúc thế một kích người, một cái tay đến được. Mà trước mắt vị này uy tín lâu năm võ thánh, có lẽ tại cái này một cái tay đếm được phạm vi bên trong, cũng có lẽ không tại. Dù sao tại không có chân chính giao thủ trước đó, mọi thứ đều khó mà nói. Mạnh Vân Chu, ngươi chuyến này không chỉ là vì dạy đồ đệ đến cùng lao phu đệ tử luật bàn, càng là muốn tự mình cùng lao phu động thủ vậy sao? Diệp Thanh Minh thần sắc nghiêm trọng, thanh âm càng là đè nén mấy phần tức giận. Diệp võ thánh vì sao nói như vậy? Mạnh Vân Chu hai tay bắt sau, thần sắc hờ hững. Ừ, không cũng là bởi vì năm đó lão phu từng ngăn cản qua các ngươi tiến đến thảo phạt Bắc Vực Ma Tôn, còn từng chỉ trích qua các ngươi sao? Trải qua nhiều năm như vậy, ngươi Mạnh Vân Chu là dự định thừa dịp lão phu chưa vẫn lạc, cho nên muốn mượn cơ hội đến nhục nhã lão phu, đúng không? Nghe được những lời này, Mạnh Vân Chu không hề bận tâm, gương mặt nổi lên một tia cổ quái. Đối đãi Diệp Thanh Minh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Diệp Thanh Minh, ngươi dù sao cũng là võ đạo thánh nhân, không nghĩ tới lại còn nhớ năm đó chút chuyện này. Ta cũng không có muốn tới nhục nhã ý của ngươi, nếu ngươi không muốn cùng ta luận bàn, Mạnh Mộ đương nhiên sẽ không bức bách. Nào có thể đoán được Diệp Thanh Minh tức giận hơn, Mạnh Vân Chu, ngươi đừng muốn như thế làm bộ làm tịch, đánh bại Ma Tôn lại như thế nào? Chiến bại Ma Tôn không phải ngươi một người chi công, càng không cần thiết mang theo Chu Ma chi công đến trước mặt lão phu giễu võ dương ai. Lão phu năm đó xác thực sai, có thể lão phu năm đó cũng là vì người trong thiên hạ suy nghĩ, Bắc Vực Ma Tôn vô địch vào năm, không ai có thể chiến thắng hắn. Võ đạo thánh nhân cũng tốt, lục địa tiên nhân cũng được, chết ở đằng kia Ma Tôn trong tay đâu chỉ hai ba vị. Lão phu xác thực không nghĩ tới, các ngươi có thể đem Ma Tôn giết chết, có thể trước lúc này lại có ai có thể nghĩ tới? Lại có mấy người cảm giác được các ngươi có thể thành công. Diệp Thanh Minh đè nén thanh âm của mình, nhưng lại chưa kiềm chế chính mình nhiều năm khúc mắc, đem nó hoàn toàn nói ra. Mạnh Vân Chu thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Minh, giờ phút này hắn đối vị này uy tín lâu năm võ thánh vậy mà sinh ra một tia có chút đồng tình. Thế mà bị chuyện như vậy bối rối nhiều năm. Diệp Thanh Minh vốn cho rằng những năm này người sẽ có biến hóa, không nghĩ tới nhưng vẫn là cùng năm đó như thế. Mạnh Vân Chu từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thanh Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Vân Chu. Năm đó ngươi ngăn cản chúng ta đi thảo phạt Ma Tôn, là bởi vì tâm tư ngươi tồn e ngại, cái này cũng không trách ngươi, dù sao thiên hạ e ngại Bắc Vực Ma Tôn người sao mà nhiều. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi vị này võ đạo thánh nhân vì sao còn chưa hiểu? Thân làm võ phu, đáng sợ sợ nhất thời, nhưng không đáng sợ sợ một thế. Mạnh Vân Chu một câu nói toạc ra Diệp Thanh Minh tâm cảnh sơ hở lớn nhất, cũng khiến cho Diệp Thanh Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Không thể, e ngại một thế. Không tệ, võ phu dâng trào hướng lên, không cách nào giống tu sĩ như vậy cầu được trường sinh phi thiên độ địa, nhưng võ phu xưa nay sẽ không yếu tại tu sĩ. Ngươi là võ đạo thánh nhân, càng hẳn là thẳng tiến không lùi không sợ hãi, trong lòng dù có nhất thời lo lắng cũng nên cấp tốc vứt bỏ. Võ phu, xưa nay đều là đánh ra tới, ngươi nếu là liền một trận chiến dũng khí đều đã mất đi, cho dù cẩn thận từng ly từng tí nửa đời người bảo trụ chính mình võ thánh tu vi lại có ý nghĩa gì? Dừng một chút, Mạnh Vân Chu lời nói xoay chuyển. Ta từng đi kia nho ra văn miếu, kiến thức kia ba vị nho ra thánh nhân, đáng tiếc làm cho người thất vọng. Ba cái kia nho ra thánh nhân cầu nút ở văn trong miếu, mượn nhờ văn miếu khí vận kéo dài chính mình thánh nhân tu vi, lại đã mất đi đi ra văn miếu dũng khí. Bọn hắn bị vây ở văn miếu quá lâu, cũng bị khiếp đảm của mình cùng không muốn phát triển vây lại quá lâu, đến mức phạm là đi ra văn miếu, ngay lập tức sẽ rơi xuống thánh nhân chi cảnh. Mạnh Vân Chu quanh thân khí thế bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, dẫn tới thiên địa biến sắc. Võ đạo thánh nhân chi uy chấn động bát hoang. Diệp Thanh Minh, ngươi sợ nửa đời người, bây giờ thọ nguyên gần cũng không dám buông tay một trận chiến sao? Chương 108, Võ Thánh chi chiến chương 108, Võ Thánh chi chiến sợ hơn nửa đời người. Câu nói này trực tiếp liền đâm thủng Diệp Thanh Minh tâm thần, nhường Diệp Thanh Minh cả người như gặp phải trọng kích. Thân xác kỳ biến, thân hình càng là không bị khống chế lắc lư mấy lần. Bên hai của hắn không ngừng quanh quẩn Mạnh Vân Chu câu này huyền giống như sấm rền lời nói. Trong óc, Diệp Thanh Minh đã là nhớ lại chính mình hơn nửa cuộc đời. Theo đặt chân võ đạo, một đường tu luyện đến võ đạo thánh nhân chi cảnh, có thể nói là hăng hái hảo khí lang vân. Cho đến chính mắt thấy vô cùng cường đại Bắc vực ma tôn, trong nội tâm từ đây bị một cỗ sợ hãi bao phủ. Hắn sợ hãi, cũng bởi vì này, hắn mới có thể tại Chu Ma Ngũ Thánh tiến về Bắc vực thời điểm hiện thân ngăn cản. Mà khi Bắc vực ma tôn bị chém giết sau, Diệp Thanh Minh trong nội tâm sợ hãi cũng không biến mất. Chỉ là theo nguyên bản đối ma tôn sợ hãi, chuyển hóa làm đối Mạnh Vân Chu sợ hãi. Hắn sợ hãi Mạnh Vân Chu, sợ hơn một ngày kia Mạnh Vân Chu sẽ tìm đến mình một trận chiến. Diệp Thanh Minh chỉ muốn bảo toàn thanh danh của mình. Nhưng bây giờ Mạnh Vân Chu câu nói này, không chỉ là đâm thủng Diệp Thanh Minh tâm thần, càng là để tỉnh Diệp Thanh Minh. Đúng vậy a, chính mình cũng đã sợ hơn nửa đời người, chẳng lẽ tại trước khi chết cũng còn muốn dẫn lấy sợ hãi nhắm mắt lại sao? Ta Diệp Thanh Minh cũng là võ đạo thánh nhân, chẳng lẽ lại liền cùng Mạnh Vân Chu một trận chiến dũng khí đều không có sao? Hắn là võ thánh, ta cũng là võ thánh, ta làm gì tránh hắn phong mang? Giờ khắc này Diệp Thanh Minh quả nhiên là nhặt lại đã từng thân làm võ đạo thánh nhân tự tin cùng uy nghiêm, cả người thần sắc lập tức liền không giống như vậy, liền ánh mắt đều dường như biến càng thêm sáng tỏ. Mà nhìn thấy Diệp Thanh Minh xuất hiện biến hóa, Mạnh Vân Chu cũng là khẽ bước cằm, hình như có vẻ hài lòng. Cái này là được rồi, ngươi Diệp Thanh Minh năm đó cũng là uy chấn thiên hạ thanh minh võ thánh, nhiều ít võ phu đối ngươi kính ngưỡng vô cùng. Ta Mạnh Vân Chu đã từng kính nể ngươi, ngươi ta cùng là võ thánh, hôm nay như không buông tay một trận chiến há không đáng tiếc. Diệp Thanh Minh nghe vậy cười to, nói hay lắm, lão phu hôm nay xem như bị ngươi để tỉnh, nửa thấy sợ hãi ngừng chân không tiến, ngược lại để ngươi chê cười. Lão phu suy nghĩ minh bạch, có thể ở trước khi chết cùng ngươi Mạnh Vân Chu một trận chiến, cũng coi là xứng đáng lão phu cái này võ thánh thanh danh. Mạnh Vân Chu, tới đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Minh khí thế bắn ra, võ thánh chi uy giáng lâm đại địa. Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, Mạnh Vân Chu trong mắt phun tỏa sáng, giống nhau phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển tứ hải. Oanh minh ở giữa, thân ảnh của hai người đã là thẳng tắp nhảy vào thương khung. Tại thiên khung chỗ sâu liên tiếp giao phong, dẫn tới thương khung kinh biến sấm sét vang dội, càng có cuồng phong gào thét, tựa như cổ thú giữa thiên địa dữ tợn gào thét. Cái loại này kinh khủng uy thế, đủ để cho thế gian chúng sinh run rẩy hoảng sợ. Mà cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm có hơn, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể trông thấy kia thương khung chỗ sâu không đoạn giao phong hai đạo tuyệt thế thân ảnh. Hai đại võ thánh kinh thiên giao phong, đủ để lưu danh bách thế danh dương thiên cổ. Mà hết thể này đều là tại Thanh Tiêu Tông trên không phát sinh. Thanh Tiêu Tông từ tông chủ Ninh Vô Trần cho tới đệ tử tầm thường, hôm nay đều là trận này võ thánh chi chiến người chứng kiến. Bọn hắn là cực kỳ may mắn, bởi vì có thể mắt thấy trận này ngàn năm khó gặp võ thánh chi chiến, đối với bọn hắn mà nói sẽ có lớn lao có ích. Những này Thanh Tiêu Tông các đệ tử cho dù chỉ là theo hai vị này võ thánh giao phong bên trong lĩnh ngộ một chút điểm, đều đủ để bọn hắn đời này hưởng thụ không hết. Thân làm tông môn chi chủ, đồng thời lại là Diệp Thanh Minh đại đệ tử Ninh Vô Trần nhìn thương khung chỗ sâu, trong lòng đã rung động tới tột đỉnh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình sư tôn đã bằng chứng ấy tuổi khí huyết suy bại, vậy mà lại cùng Mạnh Vân Chu có như thế một trận chiến. Sư tôn, một trận chiến này tới bội vàng, quá trình lại là tương đối ngắn ngủi. Trong chốc lát, kia kinh khủng vô biên uy thế bỗng nhiên tan đi, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại hai cỗ cường hành khí tức chậm chậm tỏa khắp. Hai thân ảnh tự thiên khung rơi xuống, cơ hồ là đồng thời rơi xuống Thanh Tiêu Tông phía sau núi trên vách núi. Chính là hai đại võ thánh, Mạnh Vân Chu cùng Diệp Thanh Minh. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu hai chân rơi xuống đất lúc vững vững vàng vàng, khí tức quanh người càng là trầm ổn như vực sâu, không có chút nào biến hóa. Dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Trái lại Diệp Thanh Minh, rơi xuống đất ở giữa bước chân rõ ràng lảo đảo hai lần, lại khí tức quanh người hơi có tán loạn. Mặc dù cả người hắn nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng vẹn vẹn là theo rơi xuống lúc thong dong cũng có thể thấy được chia cao thấp. Diệp Thanh Minh sắc mặt phức tạp, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, cả người lập tức biến càng thêm giàn mua. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong mắt đã là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mà Mạnh Vân Chu, tự nhiên là bình thản như nước, không có bất kỳ cái gì nỗi lòng bên trên biến hóa. Lão phu trung quy là không bằng ngươi, một trận chiến này ngươi chưa đem hết toàn lực, lão phu cũng đã thua chỉ kém em. Diệp Thanh Minh thở dài nói rằng, chủ động thừa nhận chính mình kém hơn Mạnh Vân Chu. Diệp võ thánh đa tạ. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Diệp Thanh Minh nghe vậy cười khổ, lão phu mặc dù cao tuổi, có thể ngưng tụ khí huyết tại trong chớp mắt, vẫn như cũ có thể trở lại đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, lão phu có thể nhìn ra được, thực lực của ngươi xa không chỉ như thế. Mạnh Vân Chu không nói gì, thật sự là hắn không có toàn lực ra tay. Cũng không phải Mạnh Vân Chu xem thường Diệp Thanh Minh vị này uy tín lâu năm võ thánh, mà là hắn lo lắng cho mình toàn lực ra dưới tay, sẽ để cho Diệp Thanh Minh ngăn cản không nổi tại chỗ vẫn lạc. Mạnh Vân Chu, ngươi chi tiết nói cho lão phu, trận chiến này ngươi dùng mấy phần thực lực? Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu có chút suy tư. 6 thành. Diệp Thanh Minh khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Mạnh Vân Chu vẹn vẹn chỉ dùng 6 thành thực lực. Nghĩ không ra, các ngươi 5 người đánh chết Bắc vực Ma Tôn về sau, ngươi Mạnh Vân Chu lại còn có thể tinh tiến. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, ta cũng là tại cùng Ma Tôn một trận chiến sau mới hiểu được, dù cho là võ đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng không phải là võ phu cực hạn. Diệp Thanh Minh nghe vậy lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười. Một trận chiến này nhường lão phu tương đối thông khoái, quét qua những năm này trong lòng ưu phiền, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sau trận chiến này, lão phu cũng coi là có thể an tâm nhắm mắt. Đi thôi, nhìn xem hai người chúng ta đồ đệ thắng bại như thế nào. Tốt. Hai đại võ thánh cùng nhau rơi xuống trong sân cốc, chỉ thấy Trương Hắc Tể cùng Nguyên Hồng hai người riêng phần mình đứng vững, đều là thở hồng hộc dáng vẻ. Trương Hắc Tể khoe miệng chảy máu, đen nhánh gương mặt cũng nhìn không ra có mấy phần tái nhợt, chỉ là ánh mắt của cường, song quyền vẫn như cũ nắm chặt. Trái lại Nguyên Hồng, mặc dù bộ dáng dường như so Trương Hắc Tể muốn tốt một chút, nhưng sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Trong mắt càng là mang theo một vẻ không thể tin được. Hiển nhiên cùng Trương Hắc Tể một trận chiến này quá trình vượt xa khỏi Nguyên Hồng đó trước, mà khi Mạnh Vân Chu cùng Diệp Thanh Minh trở lại sơn cốc lúc, hai đại võ thánh đều là trong cùng một lúc nhìn về phía Trương Hắc Tể. Sư tôn, ta đột phá. Trương Hắc Tể nhếch miệng cười một tiếng, thở hổn hển nói. Không cần hắn nói, Mạnh Vân Chu cùng Diệp Thanh Minh đều đã nhìn ra Trương Hắc Tể thành công đột phá, đã bước vào thông huyền cảnh. Cùng Nguyên Hồng một trận chiến này, Trương Hắc Tể không chỉ có không có thua, thậm chí tại giao chiến bên trong có đột phá, thành công đánh vỡ bình cảnh. Cũng chính là bởi vì Trương Hắc Tể lâm trận đột phá, nhường Nguyên Hồng hoàn toàn không cách nào đánh bại Trương Hắc Tể. Đừng nói 10 chiêu cầm xuống, liền xem như một trong vòng trăm chiêu đều không thắng được Trương Hắc Tể. Diệp Thanh Minh trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Sở hữu cái này làm sư phụ thua, không nghĩ tới liền đồ đệ cũng không thể thắng được đến. Quả nhiên là có chút thất bại. Mà vào lúc này, Linh Vô Trần cũng đi tới nơi đây. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Linh Vô Trần có chút ân cần nhìn xem Diệp Thanh Minh, mắt thấy Diệp Thanh Minh thần sắc càng thêm giãn mua mấy phần, trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng. Không sao. Diệp Thanh Minh lắc đầu, mây trôi nước chảy. Linh Vô Trần trong lòng hơi chậm, ánh mắt vừa nhìn về phía chính mình nhỏ sư đệ Nguyên Hồng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe nơi xa lại truyền đến một đạo gào khóc âm thanh. Cha. Linh Vô Trần trong lòng siết chặt đội vàng nhìn lại, chỉ thấy nữ nhi của mình Linh Dương Nhi vẻ mặt chật vật không chịu nổi, lảo đảo chạy tới, khóc đến lê hoa đái vũ mười phần thê thảm. Cái này nhưng làm Linh Vô Trần đau lòng hỏng. Dương Nhi, ngươi làm sao? Cha. Linh Dương Nhi một bên kêu khóc một bên chạy hướng Linh Vô Trần. A đại, a nhị, a tam bị đầu kia con chó vàng cắn chết, nó còn hướng trên người của ta đi tiểu, còn cần nuốt cho đánh ta cái rắm. Cố, đánh cho ta đau quá a. Cha ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Chương 109, Hướng Thiết Đạm Nhi dập đầu nhận lầm. Chương 109, Hướng Thiết Đạm Nhi dập đầu nhận lầm. Linh Dương Nhi lê hoa đái vũ nhào tới cha mình trong ngực, một bên khóc một bên đảo, một bộ thụ thiên đại dáng vẻ bị quất. Linh Vô Trần khuôn mặt trận trận xanh xám. Thân làm cha, trông thấy nữ nhi của mình bộ dáng như thế tự nhiên là mười phần đau lòng. Có thể Linh Vô Trần nhiều ít cũng biết mình nữ nhi tính tình, như thế nào vô duyên vô cớ liền bị một đầu con chó vàng khi dễ. Nơi này đầu chỉ sợ còn có chính mình không biết rõ chuyện. Mà lúc này, Thiết Đảm Nhi không nhanh không chậm theo sơn cốc bên ngoài chạy trở về, mười phần nhu thuận về tới Mạnh Vân Chu bên cạnh. "Go go." Thiết Đảm Nhi ngóc đầu lên, đối với Mạnh Vân Chu kêu hai tiếng. Người bên ngoài căn bản nghe không hiểu tiếng chó sủa, Mạnh Vân Chu lại là có thể nghe rõ. Mạnh Vân Chu sờ lên Thiết Đảm đầu, bình tĩnh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Linh Vô Trần. "Linh tông chủ, con gái của ngươi dường như cũng không có nói thật với ngươi." Lời vừa nói ra, Linh Vô Trần sắc mặt lại biến. Một tay lấy trong ngực Linh Dương Nhi đẩy ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nhanh chóng theo nói thật đến. Linh Dương Nhi có chút kinh ngạc nhìn xem cha mình, dường như hoàn toàn không nghĩ tới cha mình sẽ là như thế này một cái thái độ. Rõ ràng trước kia chỉ cần mình nói cái gì, phụ thân đều sẽ tin tưởng, xưa nay sẽ không chất hỏi mình. Nhưng vì sao lần này? Mau nói. Linh Vô Trần thanh âm lại lần nữa cất cao, ánh mắt càng là mang theo một cỗ uy nghiêm. Linh Dương Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Ta không có làm cái gì, cũng chỉ là mang theo A Đại bọn chúng muốn cùng con chó này chơi một chút. Kết quả nó lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu đã là mở miệng cắt ngang. Vẫn là để ta nói a. Linh Tông chủ ái nữ mang theo ba cái kết đan cảnh lang yêu mong muốn vây công ta Thiết Đản, kết quả bị Thiết Đản giết chết. Thiết Đản tha mạng của ngươi, đối ngươi hơi thì trừng trị, mà ngươi bây giờ lại muốn trả đũa, hy vọng phụ thân ngươi đến báo thù cho ngươi đúng không? Mạnh Vân Chu ngôn ngữ băng lãnh, trên mặt thần sắc lộ ra tương đối đạm mạc, phảng phất là đang nói một cái cùng mình không hề quan hệ chuyện. Có thể nghe vào Linh Vô Trần trong tai, lại là khá là khủng bố, trong lòng càng là sinh ra thấy lạnh cả người. Mạnh Vân Chu thật là võ thánh a, là ngay cả mình sư tôn đều muốn cam bái hạ phong đương thế võ đạo đệ nhất nhân. Như thế tồn tại, căn bản không có tất nhiên muốn ở chỗ này tạo ra một chút giả dối không có thật chuyện. Thậm chí Mạnh Vân Chu đều không cần thiết nói thêm cái gì, trực tiếp một bàn tay đem Linh Sương Nhi chụp chết cũng không đáng kể. Ngươi Linh Vô Trần có thể nói cái gì? Dám lắm miệng một câu, liền ngươi Linh Vô Trần cũng cùng một chỗ chụp chết. Ngược lại chính là thuận tay sự tình. Mạnh Vân Chu không có trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn đem chuyện nói ra, thuần túy là xem ở Diệp Thanh Minh vị này uy tín lâu năm võ thánh trên mặt mũi. Bằng không, loại này lông gà vỏ tỏi đánh giám nhi, Mạnh Vân Chu mới lười nhắc cùng ngươi nhiều tất tất. Liền giống như đập rồi. Con rồi đáng ghét, ta đập chết ngươi thời điểm có cần phải giải thích với ngươi cái gì sao? Linh Vô Trần thân làm Thanh Tiêu tông chủ, lại là võ thánh truyền nhân, tự nhiên minh bạch nơi này đầu đạo lý, cho nên hắn mới có thể cảm thấy sợ hãi. Không đủ, thật tốt quản giáo con gái của ngươi, chớ có như thế quá trường yêu chiều. Liên Diệp Thanh Minh đều có chút nhìn không được, không nhẹ không nặng khiển trách một câu như vậy. Đồ Nhi biết sai. Linh Vô Trần toàn thân run lên bội vàng ứng thanh. Mà Ninh Sương Nhi đã là hoàn toàn động, nàng ngơ ngác nhìn xem cha mình, lại nhìn một chút cách đó không xa Diệp Thanh Minh. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình giống như rất bất lực. Cha, ta kỳ thật ba. Không chờ Ninh Sương Nhi nói thêm gì nữa, Ninh Vô Trần xanh mặt trực tiếp hơi vung tay cho nàng một cái tát hai. Lần này càng dùng sức, trực tiếp đánh cho Ninh Sương Nhi toàn bộ nguyên dạo qua một vòng. Ninh Sương Nhi kêu thảm ngồi ngay đó, thống khổ che lấy mặt mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng không thể tin được phụ thân vậy mà lại đánh chính mình. Sư Minh, còn xin bất giận. Nguyên Hồng đội vàng mở miệng khuyên can, nhìn về phía Ninh Sương Nhi ánh mắt mang theo một chút thương tiếc cùng không đành lòng. Ninh Vô Trần cũng không để ý tới Nguyên Hồng. Hắn biết mình hiện tại nhất định phải xuất ra vốn có dáng vẻ, mới có thể để chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Đều tại ta ngày bình thường đối ngươi quá mức yêu chiều, để ngươi biến như thế vô pháp vô thiên ngang ngược tùy hứng. Linh Vô Trần tức giận nói, một tay lấy Linh Sương Nhi xách lên, mạnh mẽ vứt xuống Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đạn trước mặt. Đem Linh Sương Nhi rơi thất điên bắt đảo, cả người càng thêm chật vật không chịu nổi. Nhanh chóng hướng Mạnh Võ Thánh dập đầu nhận lầm. Linh Sương Nhi mở mịt ngẩng đầu, đã thấy đứng trước mặt căn bản không phải Mạnh Vân Chu, mà là một quả đầu chó. Thiết Đạn Nhi, nó đang ngáp một cái, vẻ mặt người vật vô hại nhìn xem Linh Sương Nhi. Linh Sương Nhi dọa đến hơi kém không có ngất đi. Nàng đã từng gặp qua Thiết Đạn Nhi thực lực kinh khủng, tức thì bị Thiết Đạn Nhi mạnh mẽ đánh cho một trận cái mông, giờ phút này nàng cái mông còn mơ hồ làm đau. Mạnh Vân Chu nhìn cũng không nhìn kia Linh Sương Nhi một cái, hai tay vác sau nhàn nhạt mở miệng, không cần hướng ta bồi tội, chỉ cần hướng ta Thiết Đạn bồi tội liền có thể. Lời vừa nói ra, Linh Sương Nhi đầu góc ông tác hưởng. Nhưng nàng ở trước mặt mọi người, hướng một đầu con chó vàng bồi tội. Đây quả thực là xỉ nhục. Nghĩ đến đây con chó vàng ngầm chó nước tiểu vậy trên người mình, còn dám đánh chính mình, Linh Sương Nhi trong lòng liền phẫn hận không chịu nổi. Ta Linh Sương Nhi cho dù chết, cũng là tuyệt đối không thể giống một con chó bồi tội. Linh Sương Nhi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, càng là cho thấy quật cường của mình. Đồ hỗn trướng, nên đón nàng tự nhiên là đến từ lão phụ thân thuần túy nhất giáo dục. Dừng lại lớn bước đâu, đánh cho gọi là một cái hung ác. Nhìn thấy người liên tục tắt lưỡi, Trương Hắc Tể đều bị dọa cho phát sợ, nghĩ thầm cái này đàn ông đối với mình con gái ruột ra tay là thật hung ác cả tại bọn hắn Đào Nguyên Sơn, liền xem như đánh những cái kia không nghe lời bắt con cũng không đánh như vậy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Linh Vô Trần cái này lão phụ thân giáo dục tuy nói đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Trực tiếp liền đem Linh Sương Nhi đánh cho liên tục cầu xin tha thứ, liên tục không ngừng hướng về Thiết Đạm Nhi dập đầu nhận lầm. Linh Vô Trần trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng hắn biết mình nhất định phải nhường nữ nhi có thái độ như thế. Vương Thiết Đạm Nhi kêu một tiếng, lẹ lưỡi liếm lấy một chút Linh Sương Nhi mặt, sau đó cái giám đỉnh nhi đi tới Mạnh Vân Chu sau lưng. Mạnh Vân Chu sờ lên nó đầu chó, lúc này mới nhìn về phía Linh Vô Trần. Linh Tông chủ có như thế cách cục, xem ra sau này có thể dạy tốt lệnh ái. Thanh Tiêu Tông cũng tất nhiên có thể ở Linh Tông chủ trong tay phát triển không ngừng. Linh Vô Trần mặt mũi tràn đầy đắng chát, linh mũi hổ thẹn. Mà kinh nghiệm như thế một lần, Linh Sương Nhi cũng coi là triệt triệt để trung thực. Bất kỳ dạy bảo cũng không bằng trên nhục thể đau đớn tới gọn gàng dứt khoát. Dừng lại cho nàng thu thập đúng chỗ. Mạnh Vân Chu không tiếp tục để ý Linh gia cha con, hướng phía Diệp Thanh Minh ôm quyền hành lễ. Diệp Võ Thánh, hôm nay quấy rầy nhiều có đắc tội. Diệp Thanh Minh giống nhau ôm quyền, mặt lộ vẻ cảm khái nụ cười. Lão phu đại nạn sắp tới lại có thể cùng Mạnh Võ Thánh luận bàn một phen, cũng coi là đời này không tiếc, hy vọng lão phu còn có thể sống thêm 10 năm, đến lúc đó lại cùng Mạnh Võ Thánh luận bàn. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Cáo tử. Đại Tĩnh hoàng triều, Hàn Châu cổ thủy trấn. Một ngày này, yên tĩnh nhiều năm cổ thủy trấn lại náo nhiệt. Láng giềng đều là hướng phía Lâm gia mà đi. Bởi vì hôm nay Lâm gia lớn chuẩn bị tiệc thọ yến, chọn vẹn bày có 60 bàn, mời thị trấn bên trên hương thân hương lý đều đi dự tiệc. Lâm đại bảo đại thọ 80 tuổi. Lâm gia phủ đệ cũng sớm đã náo nhiệt lên, thọ yến từ hôm qua liền bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị. Mà cái này một buổi sáng sớm, đã 80 tuổi Lâm đại bảo cũng đã đứng ở Lâm gia đại môn chỗ, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa chính, dường như đang đợi người nào. Chương 110, đại thọ 80 tuổi chương 110, đại thọ 80 tuổi phụ thân, ngài đây là một đạo thanh âm trầm ổn tại Lâm đại bảo sau lưng vang lên. Người nói chuyện từ lâu không còn trẻ nữa, thái dương có chút sẩm trắng, khuôn mặt phía trên có nhiều tang thương. Nhìn qua cũng có hơn 50 tuổi. Người này chính là Lâm đại bảo trưởng tử Lâm Phúc Quý. Lâm Phúc Quý cũng già, lại hắn luyện võ căn cốt cũng không tốt lắm, cho nên tu vi võ đạo cũng không có thể siêu việt phụ thân Lâm đại bảo, đời này tu luyện tới đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào nội tức cảnh. Bất quá người luyện võ đến cùng là người luyện võ, thể cốt vẫn là so với bình thường người muốn cứng rắn cường tráng không ít. Liền lấy đã 80 tuổi Lâm đại bảo mà nói, mặc dù thân hình đã có còng xuống, nhưng vẫn như cũng là bước đi như bay, có thể chạy có thể nhảy. Một bữa ăn hai bát gạo cơm cũng là dư xài. Từ nhỏ luyện đến giả quyền pháp càng là hổ hổ sinh phong uy thế bất phàm, bình thường tráng niên nam tử cho dù là đến bên trên 10 cái đều không phải là Lâm Đại Bảo đối thủ. 7-8 năm trước thời điểm, Lâm Đại Bảo một thân một mình theo tiệm thợ rèn về đến trong nhà, kết quả là gặp hai cái không biết từ nơi nào tới mâu tặc. Thấy Lâm Đại Bảo tuổi già liền muốn đoạt trên người hắn tài vật. Kết quả bị càng già càng dẻo dai Lâm Đại Bảo một quyền một cái đánh cho tại chỗ bán thân bất bại. Vi phụ đang chờ người. Lâm Đại Bảo hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói rằng: "Phụ thân là đang chờ mạnh sư tổ sao?" Lâm Phúc Quý thận trọng hỏi một tiếng. Lâm Đại Bảo lắc đầu, nhếch miệng cười nói: "Sư tổ ngươi lão nhân gia ông ta nếu là muốn đến tự nhiên sẽ đến, vi phụ chờ chính là ngươi từ thúc thúc hậu nhân." Lâm Phúc Quý khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, chỉ là trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thật sự là hắn cho Hàn Kiếm Tông từ gia đưa thiết mời, hy vọng người từ gia có thể đến đây dự tiệc, là cha mình chúc thọ. Chỉ là từ gia người đến cùng có thể hay không tới, Lâm Phúc Quý trong lòng cũng không có nhiều ít năm chắc. Từ gia đến cùng Lâm gia tình huống khác biệt, tuy nói bạn cũ thâm hậu, nhưng từ bình an chết nhiều năm như vậy, từ gia hậu nhân đến cùng còn niệm mấy phần tình cũ ai cũng không nói được. Lâm Phúc Quý lo lắng cho mình từ gia người một cái không đến, sẽ để cho cha mình tương đối thất vọng đau khổ thất vọng. "Phụ thân, hiện tại thời điểm còn sớm, không bằng về trước đi nghỉ ngơi a." "Không có chuyện, cha ngươi ta mặc dù 80, nhưng thể cốt chưa chắc liền so ngươi chênh lệch, ngươi bận rộn ngươi đi thôi." Mắt thấy phụ thân kiên trì, Lâm Phúc Quý cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể xoay người đi bận rộn chính mình sự tình. Dù sao phải làm lớn thọ yến, trong trong ngoài ngoài rất nhiều chuyện đều muốn có người lo liệu. Cũng không thể nhường thọ tinh lão gia tử đến tự mình hỏi đến những chuyện này a. Tự nhiên đến hắn cái này đại nhi tử đến. Thứ hai đệ Lâm Trường Thọ mặc dù hôm qua buổi sáng cũng về tới Lâm gia, nhưng Lâm Trường Thọ lâu dài đi theo thương hội buôn ba bên ngoài tương đối vất vả, Lâm Phúc Quý cũng không muốn nhường đệ đệ đến quan tâm sự tình trong nhà. Nhất là cùng những cái kia hương thân hương lý liên hệ, Lâm Phúc Quý muốn so Lâm Trường Thọ càng thêm quen thuộc một chút. Bất quá Lâm Trường Thọ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, giúp đỡ minh trưởng Lâm Phúc Quý xử lý thọ yến sự tình. So với hơn 20 năm trước thời điểm, Lâm Đại Bảo tử tôn càng nhiều. Trưởng tử Lâm Phúc Quý hai đứa con trai Lâm Ngọc Long, Lâm Ngọc Hổ, trong đó Lâm Ngọc Hổ chính là tu sĩ, bây giờ đã có 28 tuổi, chưa bước vào trúc cơ chi cảnh. Bởi vì cùng Bạch gia có hôn ước, cho nên mà không thể tùy tiện cưới vợ, đợi cho 100 tuổi trước đó đột phá nguyên anh liền có thể đi hướng Bạch gia cầu hôn. Đây là Mạnh Vân Chu năm đó rời đi thời điểm là Lâm gia lưu lại hôn ước, cũng coi là nhường Lâm gia có thoát ly phạm nhân gia tộc thời cơ. Mà Lâm Phúc Quý trưởng tử Lâm Ngọc Long thì là theo chân phụ thân, gia gia luyện võ, luyện vẫn như cũng là năm đó Mạnh Vân Chu truyền thụ kia một bộ, cũng coi là đời thứ ba truyền thừa. Lâm Ngọc Hổ năm nay cũng 30 tuổi, xem như Lâm gia trưởng tôn, tự nhiên cũng gánh vác lên khai chi tán diệp trách nhiệm. Hắn tại 20 tuổi thời điểm liền đã cưới vợ, bây giờ 10 năm trôi qua, dưới gối đã có hai tử một nữ. Đại nhi tử Dương Phong An đã có 9 tuổi, nữ nhi Lâm Ngọc Tiểu vừa đầy 6 tuổi. Ấu tử Dương Phong Bình chỉ có 2 tuổi. Nói cách khác, Lâm Đại Bảo hiện tại đã là làm thái gia gia, dưới gối liền chắc trai đều có. Hơn nữa chiếu Lâm Đại Bảo bây giờ thể cốt xem ra, sống thêm vài chục năm nên không thành vấn đề, có rất lớn cơ gặp được chính mình huyền tôn. Trưởng tử Lâm Phúc Quý một mạch nhân khẩu thị vượng, thứ tử Lâm Trường Thọ bên này cũng không kém bao nhiêu. Hắn có một tử hai nữ, trong đó trưởng nữ Lâm Tố Tố 29 tuổi sớm đã lấy chồng, dù có một đôi nhi nữ. Nhi tử Lâm Ngọc Sơn 27 tuổi, cũng đã cưới vợ sinh hạ ba con trai. Trưởng tử Dừng Phong Nguyên 7 tuổi, thứ tử Dừng Phong Tú 5 tuổi, ấu tử Dừng Phong Hiên thì là vừa đầy 1 tuổi. Ấu nữ Lâm Miêu Miêu 24 tuổi còn chưa hôn phối. Mà Lâm Đại Bảo nữ nhi Lâm Tiểu Chi bây giờ cũng có 40 tuổi, gả cho Lâm Đại Bảo tiệm thợ rèn một cái đồ đệ, dù có một trai một gái. Nhưng Lâm Tiểu Chi con cái đều chưa kết hôn, cho nên còn không có đời sau. Dù là như thế, Lâm Đại Bảo dưới gối cũng đã là tử tôn thành đàn. Lâm gia tương đối thịnh vượng. Tiệm thợ rèn quy mô cũng cùng trước kia không giống như vậy. Không chỉ có xây dựng thêm, hơn nữa cửa hàng bên trong rèn sắt sư phụ cũng nhiều hơn không ít, khoảng chừng 10 mấy người. Trong đó đa số đều là Lâm Đại Bảo đồ tử đồ tôn, mà thủ tịch thợ rèn sư chính là cưới Lâm Tiểu Chi vị kia. Cũng chính là Lâm Đại Bảo con rể, tay nghề hoàn toàn do Lâm Đại Bảo truyền thụ, rèn sắt tay nghề đã không tại Lâm Đại Bảo phía dưới. Lâm Đại Bảo bởi vì tuổi tác đã cao không còn quản lý tiệm thợ rèn, từ trưởng tử Lâm Phúc Quý đến toàn quyền quản lý. Tiệm thợ rèn chuyện làm ăn cũng không còn cực hạn tại là láng giềng chế tạo đồ vật, mà là cùng Lâm Trường Thọ chỗ thương hội hợp tác, đem mạnh ký tiệm thợ rèn chế tạo đồ vật bán được Hàn Châu bên ngoài địa phương. Trừ cái đó ra, Hàn Châu nơi đó mấy cái võ đạo tông môn, võ đạo thế gia cũng biết cùng mạnh ký tiệm thợ rèn hợp tác, chuyên môn theo mạnh ký tiệm thợ rèn nơi này chế tạo binh khí. Đây cũng là mạnh ký tiệm thợ rèn ban dội thanh danh, Hàn Châu dân bản xứ đều biết nhà này tiệm thợ rèn tạo ra đồ vật không giống bình thường, có thể đánh dao phay, liền có thể run rẩy đao. Tốt binh khí, tự nhiên sẽ nhận võ phu nhóm tung hô. Lâm gia vốn chỉ là cổ thủy trấn người bình thường, nhưng bây giờ lại là dựa vào tiệm thợ rèn, thương sẽ trở thành cổ thủy trấn giàu có nhất, thương vượng nhất gia tộc. Đồng thời trong gia tộc còn ra một vị người tu tiên, điều này đại biểu Lâm gia tương lai sẽ còn càng thêm thịnh vượng. Thọ yến đều đâu vào đấy chuẩn bị, láng giềng, thân bằng hảo hữu cũng lục tục no ngoe đi tới Lâm gia. Trưởng tử Lâm Phúc Quý nhiệt tình đón lấy, mà Lâm Đại Bảo thì là bên ngoài cửa chính trên đế, vẫn như cũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua phương xa. Cha, ngày như thế phơi, không bằng tiến trong viện đi chờ đợi a. Đã đi vào trung niên nữ nhi Lâm Tiểu Chi đi đến Lâm Đại Bảo sau lưng quyền. Ngày phơi có cái gì? Cha ngươi ta hơn nửa đời người đều là tại tiệm thợ rèn tới, sẽ còn sợ phơi. Lâm Đại Bảo vui tươi hớn hở cười nói. Lâm Tiểu Chi trong lòng thở dài, cha mình lúc còn trẻ cũng không có gì, nhưng bây giờ dù sao tuổi già, há có thể cùng năm đó so sánh. Lâm Tiểu Chi cũng không nói thêm gì, chỉ là nhường con của mình đứng tại Lâm Đại Bảo sau lưng vì đó bung dù che nắng. Cho đến Lâm gia khách và bạn ngồi đầy, Thọ Yến cũng lập tức muốn bắt đầu. Lâm Đại Bảo hy vọng người lại vẫn không có xuất hiện. Cái này không khỏi nhường Lâm Đại Bảo trong lòng lo lắng. Ông ngoại, chúng ta còn muốn tiếp lấy chờ a? Lâm Tiểu Chi nhi tử không khỏi hỏi một tiếng. Lâm Đại Bảo thần sắc phức tạp, khẽ thở dài một cái, từ trên ghế đứng dậy. Đi vào đi, ta bị ngại. Đỡ cái rắm, ông ngoại ngươi ta có thể so sánh ngươi khỏe mạnh nhiều. Lâm Tiểu Chi chi tử cũng không dám nhiều lời, hắn nhìn ra được ông ngoại tâm tình cũng không tốt lắm. Lúc này điên lặng đi theo Lâm Đại Bảo sau lưng hướng đại môn mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, hơn nữa không ngừng một con ngựa. Lâm Đại Bảo bước chân dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cách thật xa nhi, Lâm Đại Bảo đã nhìn thấy ba con ngựa từ xa mà đến gần mà đến. Mà dục ngựa mà đến, chính là Lâm Đại Bảo một mực chờ đợi người. Hàn Kiếm Tông chủ Triệu Hàn Không, Từ gia chi chủ Từ Trường Doanh, cùng con hắn Từ Nhật Thủy. Chương 111, là Lâm gia chi chủ chúc thọ. Chương 111, là Lâm gia chi chủ chúc thọ. Ha ha ha, cuối cùng là tới. Lâm Đại Bảo giàn mua gương mặt triển lộ ra nụ cười, lúc này quay người nên đón tiếp lấy, Lâm Tiểu Chi chi tử thì là vội vàng đuổi theo ngoại công của mình. Ba con ngựa cùng một chỗ đi tới gần, lập tức ba người mắt thấy Lâm Đại Bảo may mắn đến đây đón lấy, cũng là vội vàng cùng nhau tung người xuống ngựa. Lâm bá bá, đã năm hơn ngũ tuần Từ Trường Doanh liền vội vàng không người ô quyền. Lâm gia gia, Từ Trường Doanh sau lưng một cái tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên cùng theo hành lễ, chính là Từ Trường Doanh chi tử Từ Nhật Thủy. Đại Bảo, râu tóc đã bạch, vẻ mặt giàn mua Triệu Hàn Không thì là hướng phía Lâm Đại Bảo phất phất tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Đại Bảo bước đi như bay, ba chân bốn cẳng đi tới ba người phụ cận. Triệu Thúc, Lâm Đại Bảo mặc dù cũng đã 80 tuổi, nhưng cũng vẫn như cũ hiểu được trưởng ấu tôn ti cấp bậc lễ nghĩa, dẫn đầu hướng về thân làm trưởng bối Triệu Hàn Không hành lễ. Triệu Hàn Không gật gật đầu, có chút cảm khái nhìn xem Lâm Đại Bảo. Đại Bảo, nhoáng một cái nhiều năm, ngươi thân thể này vẫn tốt chứ? Vậy dĩ nhiên là tốt, sư phụ lão nhân gia ông ta giáo quyền pháp ta thiên trời đều luyện, đã luyện đã nhiều năm như vậy. Lâm Đại Bảo vui tươi hớn hở nói rằng, còn tại Triệu Hàn Không trước mặt dùng lực cơ cơ cánh tay. Triệu Thúc ngươi ngon nó, ta thân thể này không phải so với bọn hắn người trẻ tuổi trên lệnh. Triệu Hàn Không cười gật gật đầu, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Võ Thánh Mạnh Vân Chu truyền thụ quyền pháp, cho dù là Lâm Đại Bảo loại này tiên thiên căn cốt tương đối bình thường người, đều có thể luyện được một chút thành tựu. Lấy Lâm Đại Bảo căn cốt, đời này là không có cơ hội bước vào nội tức cảnh. Nhưng cũng là bởi vì đi theo Mạnh Vân Chu luyện quyền, lại mấy chục năm như một ngày như vậy rèn luyện, khiến cho Lâm Đại Bảo có thể đột phá nội tức cảnh, lại tại bằng trường ấy tuổi đều có coi như không tệ thể cốt. Bất quá Triệu Hàn Không cảm khái đồng thời, trong lòng cũng có tiếc hận. Nếu là Từ Bình An còn sống liền tốt. Lấy Từ Bình An tư chất, chỉ cần có thể giống Lâm Đại Bảo như vậy mấy chục năm như một ngày luyện quyền, đột phá tới hoa cương cảnh là không có vấn đề. Đáng tiếc Từ Bình An đã chết đi hơn 20 năm. Đại Bảo, hôm nay là ngươi đại thọ 80 tuổi, ta chuẩn bị cho ngươi một phần thọ lễ. Triệu Thúc, ngươi là trưởng bối của ta, cái này nhưng không được. Lâm Đại Bảo vội vàng chối từ, nhưng Triệu Hàn Không đã là theo trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bao, giao cho Lâm Đại Bảo trong tay. Cầm. Không thể chối từ. Lâm Đại Bảo cầm bao khỏa có chút xấu hổ. Đã 80 tuổi hắn giờ phút này lại như là ăn Tết lúc tới thân thích nhà thu tiền mừng tuổi tiểu hài nhi như thế có gấp. Cung chúc Lâm gia gia phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Lúc này, một đạo tuổi trẻ cởi mở âm thanh nhầm vang lên, chính là đứng tại Từ Trường Doanh sau lưng cái kia tuấn lãng thanh niên. Từ Trường Doanh chi tử Từ Nhật Thủy. "Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi thường thường liền hướng ta chỗ này chạy, vốn cho rằng hôm nay ngươi sẽ đến thật sự sớm, không nghĩ tới cùng cha ngươi như thế tới muộn như vậy. Làm hại ngươi Lâm gia gia ta một mực tại cổng nhìn qua đâu." Lâm Đại Bảo vui tươi hớn hở vỗ vỗ Từ Niệm Thủy bà bay. Từ Niệm Thủy cũng là toét miệng cười ngây ngô. Nhìn hai ông cháu quan hệ coi như không tệ. Từ năm đó Từ Bình An xuống mồ an táng về sau, Từ gia cùng Lâm gia ở giữa kỳ thật cũng một mực có chỗ qua lại. Đầu 3 năm là Từ Trường Doanh mang theo mấy cái vạn bối thường xuyên tới bái phòng Lâm Đại Bảo, gắn bó hai nhà tình nghĩa. Tới đằng sau, chính là dài lớn hơn một chút Từ Niệm Thủy đại biểu Từ gia mà đến. Đây cũng là hai nhà đều vui lòng nhìn thấy chuyện. Cũng là Lâm Đại Bảo cùng Từ Trường Doanh năm đó ở Từ Bình An trước mộ phần hứa hẹn. Nhưng Từ Niệm Thủy cùng Lâm Miêu Miêu nhiều hơn qua lại. Hai người những năm này tự nhiên cũng có tình cảm. Bây giờ mặc dù còn chưa nói chuyện với gả, nhưng ở hai nhà người trong mắt nghiễm nhiên là một đôi. Nói cách khác, cái này Từ Niệm Thủy chính là Lâm Đại Bảo sớm đã nhận định tương lai cháu rể. Từ Niệm Thủy nghe xong lập tức liền hoảng hồn, vội vàng bồi tội, là Niệm Thủy tới chậm, nhường Lâm gia gia nhớ, Lâm gia gia chớ có tức giận. Cha Từ Trường Doanh cũng là vội vàng giải thích. Lâm bá bá chớ trách, nguyên bản ta là dự định nhường Niệm Thủy đi đầu một bước, là ta lo lắng tiểu tử này tại Lâm bá bá thọ yến phía trên không hiểu phân tức mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên nhường hắn cùng ta đồng hành. Cho nên mà làm đến chậm một chút. Mắt thấy hai cha con phản ứng không có sai biệt, Lâm Đại Bảo cười ha ha. Đùa các ngươi chơi đâu? Trường Doanh, nhiều năm không thấy trong nhà luôn luôn vừa vặn rất tốt. Từ Trường Doanh mặt lộ vẻ cung kính, nắm Lâm bá bá phúc, ta cùng trong nhà người đều rất tốt. Mẹ ngươi nàng 10 năm trước, ta đã xem mẫu thân đưa về Mộ Dung Thế gia, đồng thời trực tiếp cùng Mộ Dung Thế gia đoạn tuyệt quan hệ, về sau cũng sẽ không cùng Mộ Dung Thế gia có chỗ qua lại. Đề cập Mộ Dung Ngọc xấu, Từ Trường Doanh thần sắc cũng là bình tĩnh. Một bên Từ Niệm Thủy cùng Triệu Hàn Không đều là vẻ mặt có chút phức tạp. Ai? Lâm Đại Bảo thở dài, nói cho cùng, nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi. Từ Trường Doanh 10 phần bình tĩnh, nàng tuy là mẫu thân của ta, nhưng nàng lại bởi vì cha ta cái chết mà canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối đối Mạnh sư tổ có mang thành kiến. Nếu nàng an phận thủ thường thì cũng thôi đi, nhưng nàng nhưng luôn luôn muốn đem trong lòng mình thành kiến áp đặt tới ta từ gia hậu bối bên trong. Đây là ta chỗ không thể chịu đựng. Nhiều năm trước ta liền đã từng nói với nàng qua, nếu nàng khăng khăng như thế, ta chỉ có thể đưa nàng đưa về mộ dung thế gia, như vậy vĩnh không gặp gỡ. Cũng không sợ Lâm bá bá cho cười, từ khi đem mẫu thân của ta đưa về mộ dung thế gia về sau, ta tử gia cũng là thành tĩnh không ít, bọn hậu bối cũng càng thêm hòa thuận hướng lên. Từ Trường Doanh lộ ra một vẻ cười khổ. Sớm biết như thế, ta liền nên sớm đi hạ quyết tâm, đem mẫu thân của ta sớm liền đưa về mộ dung thế gia, cũng tiết kiệm nàng kia mấy năm đem ta tử gia huyên náo trương khí mù mịt. Lâm Đại Bảo cũng không khỏi thở dài, hắn cũng nghe được ra Từ Trường Doanh trong giọng nói nhiều đành chịu cùng đắng chát. Xem như nhất gia chi chủ, Từ Trường Doanh xem như làm được tương đối tốt, chống lên toàn bộ tử gia. Mà chuyện cũ kể thật tốt, cưới vợ làm cưới hiền. Một cái hiền lành rõ lý lẽ thế tử, không chỉ có vợ phu, càng có thể thịnh vượng một cái gia tộc. Mà một cái ngu muội, nhỏ hẹp, cực đoan thế tử, đủ để đem toàn cả gia tộc đều quấy thành hỗn loạn, thậm chí có thể sẽ nhường toàn cả gia tộc đều bị hại nặng nề. Từ Trường Doanh cũng không phải là lãnh có người, nếu là có lựa chọn, hắn đương nhiên muốn đem mẫu thân giữ ở bên người bảo dưỡng tuổi thọ. Có thể Từ Trường Doanh sớm đã chịu đủ mẫu, càng không nguyện ý nhường từ gia bọn hậu bối bị ảnh hưởng, chỉ có thể đem đưa về mộ dung thế gia. Hôm nay chính là Lâm Bá Bá đại thọ 80 tuổi, những này bực mình sự tình liền không nói, Trường Doanh là Lâm Bá Bá chúc thọ. Đang khi nói chuyện, Từ Trường Doanh đem trên thân có một kiện đồ vật lấy xuống. Đây là một gốc thiên tài địa bảo, nghe nói có kéo dài tuổi thọ công hiệu, còn mời Lâm Bá Bá nhất định phải nhận lấy. Lâm Đại Bảo gật gật đầu, nhận Từ Trường Doanh thọ lễ. Hiền chất có lòng. Đều theo ta đi vào đi, thọ yến lập tức cũng muốn bắt đầu. Ba người đi theo Lâm Đại Bảo cùng đi tới Lâm gia, mà Lâm gia đám người lúc này cũng đều nghe hỏi mà ra. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi lại là một phen náo nhiệt. Lâm trưởng thọ nữ nhi Lâm Miêu Miêu càng là cùng kia Từ Niệm Thủy mắt đi mày lại, thần sắc bên trong có mấy phần ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Hai người nhà đều là đem đôi này thanh niên phản ứng nhìn ở trong mắt, tất cả đều không nói bên trong. Đám người cùng một chỗ tiến vào Lâm gia, Từ Trường Doanh cùng Triệu Hàn không tự nhiên là phải bồi Lâm Đại Bảo ngồi tại hậu viện kia một bàn. Đám người vừa tới hậu viện nhi, lại nghe Lâm gia bên ngoài truyền đến to thanh âm. Diễn Thần Tông trưởng lão Phùng Thanh Mục, Phùng Tông chủ chi mệnh chuyên tới để là Lâm gia chi chủ chúc thọ. Đại Tĩnh Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử Mộ Dung nhận rõ, Phụ Quốc chủ chi mệnh chuyên tới để là Lâm gia chi chủ chúc thọ. Bạch gia Bạch Phi Yến, Phụ gia chủ chi mệnh chuyên tới để là Lâm gia chi chủ chúc thọ. Chương 112, duyên thọ thánh vật tại Lâm gia. Chương 112, duyên thọ thánh vật tại Lâm gia. Bất thình lình ba đạo thanh âm quanh quẩn tại Lâm gia trong ngoài. Cả kinh Lâm gia đám người cùng nhau biến sắc, cũng làm cho đến dự tiệc chúc thọ dân chúng khiếp sợ không thôi. Những này hương thân hương lý tự nhiên không biết rõ cái gì Diễn Thần Tông, cái gì Bạch gia, có thể Đại Tĩnh Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử bọn hắn lại là biết đến. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, một nước hoàng tộc cũng đã là bọn hắn nhận biết bên trong nhất cao không thể chạm, gần có nhất ngưỡng vọng tồn tại. Hoàng tộc chính là thiên. Không nghĩ tới hôm nay Lâm gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi, lại còn có đương kim hoàng tử đến đây chúc thọ. Mặt mũi này cũng quá lớn a. Lâm gia tuy nói là cổ thủy trấn đệ nhất gia tộc, nhưng Lâm gia lão gia tử cũng bất quá là một cái rèn sắt mấy chục năm lão thợ rèn mà thôi. Lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, đến đây dự tiệc các hương thân chấn kinh đến đều quên ổn định, càng là top 5 top 3 nghị luận ở Mỹ mà Lâm Đại Bảo thì là mang theo rừng. Từ hai nhà người vội vàng đi tới bên ngoài cửa chính, chỉ thấy ngoài cửa lớn đầu quả nhiên đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Một vị thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt hiền lành lão giả, khí tức quanh người thầm trầm bất phàm, rõ ràng là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Người này là Diễn Thần Tông trưởng lão Phùng Thanh Mục. Một người thân mang cẩm tú áo bào tím, ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo tuy nói không nổi tuấn lãng, nhưng cũng rất có quý khí. Hắn chính là Đại Tĩnh Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử Mộ Dung Nhận Gió. Còn có một nữ tử, thân mang màu xanh quần áo, dáng người cao gầy, tướng mạo tú mỹ không tầm thường. Chính là Bạch gia chi nữ Bạch Phi Yến. Làm Lâm Đại Bảo mang theo đám người hiện thân lúc, ba người này lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, lập tức cùng nhau tiến lên hành lễ. Bái kiến Lâm gia chi chủ. Lâm Đại Bảo nhất thời có chút chân tay luống cuống, hắn không nghĩ tới Diễn Thần Tông, Đại Tĩnh Hoàng thất cùng Bạch gia đều sẽ tới người cho mình chúc thọ. Diễn Thần Tông, Đại Tĩnh Hoàng thất đều không phải là hắn Lâm gia có thể chạm tới tồn tại, cũng không có nửa điểm giao tình có thể nói. Lâm Đại Bảo tự nhiên không có khả năng mời hai phen này tới tham gia chính mình thọ yến. Về phần Bạch gia, Lâm Đại Bảo ngay từ đầu đúng là muốn mời Bạch gia đến dự tiệc, dù sao Lâm gia cùng Bạch gia ở giữa còn có một đạo nước. Tương lai rất có thể chính là thân gia. Nhưng Lâm Đại Bảo châm trước một phen vẫn là không có đi kinh động Bạch gia. Đến một lần hôn ước mặc dù có, nhưng dù sao còn không có thành, hai nhà ở giữa làm không qua lại. Thứ hai, Bạch gia dù sao cũng là tu tiên thế gia, tại Đại Tĩnh Hoàng Triều cũng là số một số hai tồn tại, Lâm gia nói cho cùng cũng chỉ là một cái hơi hơi phồn bình một chút phàm nhân gia tộc. Song phương chênh lệch quá xa. Lâm Đại Bảo cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn Lâm gia đổi tới đi định bợ Bạch gia, càng không muốn nhường Bạch gia cảm thấy khó xử. Cho nên không có đem tiếp mời đưa đi Bạch gia. Có thể Lâm Đại Bảo không nghĩ tới, không chỉ có Bạch gia chủ động tới người, người tới vẫn là Bạch Phi Yến. Bạch Phi Yến người thế nào? Chính là cùng cháu mình Lâm Ngọc Hổ có một tờ hôn ước vị kia Bạch gia chi nữ. Bây giờ Bạch gia không chỉ có người tới vì chính mình chúc thọ, hơn nữa còn là Bạch Phi Yến tự mình đến đây, đây không thể nghi ngờ là tại cho thấy Bạch gia bằng lòng kết giao Lâm gia. Không có chút nào xem thường Lâm gia cái này tương lai thân gia ý tứ. Hơn nữa đối với môn này hôn ước, Bạch gia cũng là không có bất kỳ cái gì bài xích thái độ. Lâm Đại Bảo trong lòng có thể nào không kích động. Đối với hắn mà nói, Bạch gia có thể chủ động phái người đến đây vì chính mình chúc thọ, nó ý nghĩa có thể so sánh Diễn Thần Tông, Đại Tĩnh Hoàng tộc người tới muốn càng có ý nghĩa. Ba vị đường xa mà đến là lão hủ chúc thọ, thật sự là nhường lão hủ vinh hạnh đã đến. Lâm đại bảo ôm quyền hoàn lễ. Sau lưng rừng, từ hai nhà bên trong người cũng là cùng theo không mình hành lễ. Trong đó Lâm Ngọc Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phi Yến, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ, còn có một chút điểm thẹn thùng. Mà Bạch Phi Yến tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Ngọc Hổ. Tuy nói thời gian qua đi hơn 20 năm chưa từng gặp mặt, nhưng Bạch Phi Yến vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Ngọc Hổ. Cái này chính là mình năm đó đi ngang qua cổ thủy trấn lúc tiện tay mang đi cái kia tiểu thí hài nhi. Bây giờ cũng đã là dáng dấp tuấn tú lịch sự, hai đầu lông mày còn có mấy phần khi còn bé chất phác. Mắt thấy Lâm Ngọc Hổ đang len lén dò xét chính mình, Bạch Phi Yến cũng không khỏi trong lòng rung động, có chút bối rối. Hai gò má có chút phiếm hồng lên. Nàng tranh thủ thời gian thu liễm ánh mắt cùng tâm thần, không đi để ý kia Lâm Ngọc Hổ. Có thể càng là như thế, lại càng là không nhịn được nghĩ đi nhìn một chút. Dù sao, tiểu tử này rất có thể chính là mình tương lai đạo lữ. So với mình nhỏ nhiều như vậy, lại dám ở thời điểm này nhìn lén mình. Hô tiểu tử này cũng là cùng khi còn bé như thế. Vừa mở mắt liền nói mình để mắt. Hừ, tiểu sắt thôi. Trưởng thành vẫn là cái dạng này. Đây là nhà ta tông chủ mệnh ta đặc biệt vì Lâm gia chi chủ chuẩn bị thọ lễ, mong rằng Lâm gia chi chủ vui vẻ nhận. Đây là phụ hoàng mệnh ta cố ý mang tới thọ lễ, mời Lâm gia chi chủ nhận lấy. Mắt thấy kia Phùng Thanh Một cùng Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhận Gió đều đã lấy ra riêng phần mình chuẩn bị thọ lễ, Bạch Phi Yến cũng vội vàng vô bên hông túi chứa vật, sợ rơi ở phía sau. Phụ thân ta biết được Lâm gia chi chủ hôm nay đại thọ 80 tuổi, đặc mệnh ta mang đến cái này thọ lễ, đây là ta Bạch gia một phen tâm ý, nhìn Lâm gia chi chủ có thể thu hạ. Ba kiện thọ lễ đều là quý báo chi vật. Trong đó lấy Bạch Phi Yến mang tới thọ lễ là dễ thấy nhất, một đôi ngọc Như Ý, nhưng cũng không phải là bình thường ngọc Như Ý, mà là tu sĩ sử dụng pháp bảo, cả công lẫn thủ, còn có thể diễn hóa trận pháp, nhưng làm Lâm gia chấn tộc chi vật. Lâm đại bảo tự nhiên là nói cảm ơn liên tục, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết mình không có lớn như vậy mặt mũi. Bạch gia có lẽ là xem ở hai nhà có hôn ước phân thượng đến cho mình chúc thọ, nhưng Diễn Thần Tông cùng Đại Tĩnh Hoàng tộc tuyệt đối là xem ở chính mình sư tôn trên mặt mũi mới tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Diễn Thần Tông đối với Mạnh Vân Chu là tương đối kính ý. Trước đây không lâu Nam Bực truyền ra một chút đối Mạnh Vân Chu không tốt lắm truyền ngôn, Diễn Thần Tông tự nhiên cũng có nghe thấy. Lúc ấy còn có không ít tu sĩ tập hợp một chỗ đi tìm Mạnh Vân Chu lấy muốn thuyết pháp. Diễn Thần Tông kém một chút nhi cũng đi cùng tham gia náo nhiệt. Sự thật chứng minh, náo nhiệt không thể mù gót, không phải chỉ định là không có quả ngon để ăn. Mạnh Vân Chu uy danh còn tại, so với năm đó Chu Sát Ma Tôn lúc vẫn như cũ không giảm mảy may. Về phần Đại Tĩnh Hoàng tộc, tuy nói trước quốc chủ Mộ Dung Huyền Dạ bị Mạnh Vân Chu tự tay giết chết, nhưng mặc kệ là Đại Tĩnh Hoàng tộc vẫn là Mộ Dung thế gia, kỳ thật đều cảm thấy Mộ Dung Huyền Dạ là chính mình muốn chết. Ngươi tính toán tới người ta Mạnh Vân Chu trên thân, ngươi không phải tìm đường chết là cái gì? Người ta Mạnh Võ Thánh Khoan Dung độ lượng chỉ giết ngươi một người, không có liên lụy những người khác liền đã đủ có thể. Còn dám ghi hận? Toàn bộ Đại Tĩnh Hoàng tộc cùng Mộ Dung thế gia, từ trên xuống dưới duy nhất ghi hận Mạnh Vân Chu chỉ sợ chỉ có hai người. Một cái chính là Mộ Dung Ngọc Sấu cái này lao nương môn, một cái khác chính là Mộ Dung Huyền Dạ sinh tiền thương yêu nhất cháu trai, cũng chính là bây giờ Đại Tĩnh Hoàng triều thái tử Mộ Dung Thừa Bình. Lâm đại bảo nhận ba người đưa tới thọ lễ, đồng thời nhiệt tình mời ba người cùng một chỗ dự tiệc. Nhưng Phùng Thanh Một cùng Mộ Dung Nhận Gió đều hiện cự. Bạch Phi Yến cũng là lưu lại. Tại nàng đến thời điểm, phụ thân cùng gia gia đều đã dặn dò qua Bạch Phi Yến, nhìn thấy Lâm gia người nhất định phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa nhất định phải lưu tại Lâm gia dự tiệc, nhiều cùng Lâm gia chi người lai vãng. Bạch Phi Yến cũng là cũng không bài xích, hơn nữa nàng cũng rất bằng lòng tiếp xúc một chút Lâm Ngọc Hổ, nhìn xem sở hữu cái này tương lai đạo lữ đến tột cùng xưng không vừa lòng. Đại Tĩnh đô thành, trong hoàng cung, Đông cung, thái tử Mộ Dung Thừa Bình vẻ mặt u ám cầm một bản cực kỳ mười phần cổ xưa thư tịch, trong mắt tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng. Cái này trong cổ tịch ghi chép một loại mười phần quỷ dị mà cường đại luyện võ phương pháp, có thể nhường võ phu thực lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Mộ Dung Thừa Bình chính là Mộ Dung thế gia từ trước tới nay xuất sắc nhất võ đạo thiên tài, tại căn cốt phương diện vượt rất xa phụ thân cùng gia gia. Mà Mộ Dung Thừa Bình kể từ khi biết gia gia mình bị Mạnh Vân Chu giết sau khi chết, liền đã âm thầm lập thệ là gia gia báo thù. Vì thế hắn cực kỳ điên cuồng luyện võ. Cái này hơn 20 năm gần đây, thực lực cũng là tăng lên phi thường nhanh, đã bước vào phá tượng cảnh cấp độ, mà tuổi của hắn cũng chỉ có hơn 50 tuổi, tương lai còn có rất lớn tinh tiến chỗ trống. Nhưng Mộ Dung Thừa Bình vẫn cảm thấy không đủ, không chỉ là chính mình tăng lên không đủ, thời gian của mình cũng không đủ. Hắn lập thể muốn tại Mạnh Vân Chu lao trước khi chết đánh bại Mạnh Vân Chu, nhường chết tại trong tay mình, là ra ra mình báo thủ. Có thể dựa theo hiện tại tình thế, chính mình chỉ sợ tại Mạnh Vân Chu lao trước khi chết đều không thể đạt tới võ đạo cảnh giới của thánh nhân. Mà trước mắt quyển cổ tịch này, ngược là cho Mộ Dung Thừa Bình không nhỏ hy vọng. Nhưng quyển cổ tịch này bên trên cũng đã chỉ ra, tu luyện phía trên này tà công sẽ hao tổn thọ nguyên, phải dùng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo đến phối hợp mới được. Nếu không cái này tà công chưa tu luyện ra thành tựu, chính mình trước tiên đem chính mình cho lựa chết. Kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo tuy nói không ít, nhưng vật tầm thường căn bản không có ý nghĩa, không cách nào đền bù công pháp này đối với thọ nguyên hao tổn. Trừ phi là có thể diên thọ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thánh vật. Nhưng như thế thánh vật, ta lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Mộ Dung Thừa Bình ưu phiền chỗ chính là ở đây. Nhưng vào lúc này, có hộ vệ tiến vào Đông cung đại điện bẩm báo. Thái tử điện hạ, Ngọc Thục công chúa tới. Mộ Dung Thừa Bình khẽ giật mình, mau mời. Rất nhanh, một cái thần sắc tang thương, tóc xám trắng nữ tử đi vào đại điện bên trong, Mộ Dung Thừa Bình cũng đứng dậy đón lấy. Đường tỷ, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Mộ Dung Ngọc Sấu, nàng cũng là Mộ Dung Thừa Bình đường tỷ. Bất quá tuổi tác chênh lệch có hơn 20 tuổi. Mộ Dung Ngọc Sấu tại 10 năm trước bị từ trường doanh đưa về Mộ Dung thế gia, tuy nói lưu tại trong hoàng cung, nhưng cũng không nhận tộc nhân khác chào đón. Duy nhất đối Mộ Dung Ngọc Thục coi như không tệ, cũng chỉ có Mộ Dung Thừa Bình. Có lẽ là bởi vì hai người đều đúng Mộ Dung Huyền Dạ cái chết canh cánh trong lòng, giống nhau đều ghi hận lấy Mạnh Vân Chu, cho nên có thể chen mồm vào được. Ta nghe nói phụ thân ngươi phái người đi cổ thủy trấn cho kia Lâm gia chúc thọ đi. Mộ Dung Ngọc Thục hỏi. Ân. Mộ Dung Thừa Bình gật gật đầu, chuyện này hắn cũng biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý Mộ Dung Ngọc Sấu lại là mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Nàng không chỉ có hận Mạnh Vân Chu, cũng hận Lâm gia. Có lẽ tại Mộ Dung Ngọc Thục xem ra, chồng mình chết, gia gia mình chết, Lâm gia cũng có tội trách. Thái Bình, bây giờ ta Mộ Dung nhà còn đọc gia gia người cũng chỉ có ta ngươi. Ngươi có chắc chắn hay không, thay gia gia báo thủ. Mộ Dung Thừa Bình nhìn xem chính mình đường tỷ kia lo lắng chú ý thần sắc, cũng là có chút không biết nên đáp lại ra sao. Hắn chỉ có thể đem chính mình bây giờ chỗ ưu phiền chuyện nói cho Mộ Dung Ngọc Thục. Đường tỷ, nếu là ta có thể tìm được đủ để duyên thọ ngàn năm thánh vật, ta tuyệt đối có năm chắc có thể ở đằng kia Mạnh Vân Chu lao trước khi chết, thay gia gia báo thủ. Nghe xong lời này, Mộ Dung Ngọc Sấu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Có. Ngươi muốn loại này duyên thọ thánh vật biết ở nơi nào? A. Đường tỷ vậy mà biết. Mộ Dung Thừa Bình hai mắt tỏa sáng. Ngay tại cổ thủy trấn, kia Mạnh Vân Chu đã từng cho Lâm gia lưu lại một loại đủ để kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, tựa hồ gọi là Càn Khôn Vô Lượng Quả. Chương 113, Đan Vũ Thiên Tiêu sẽ chương 113, Đan Vũ Thiên Tiêu sẽ Càn Khôn Vô Lượng Quả. Mộ Dung Thừa Bình nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, hắn vị này đại tính hoàng triều thái tử điện hạ cũng không biết rõ cái gì là Càn Khôn Vô Lượng Quả. Đây là vật gì? Ta lại chưa từng nghe qua. Mộ Dung Ngọc Sấu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta từng nghe phu quân ta Sinh Tiền nói qua, vật này chính là Mạnh Vân Chu đoạt được thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, cho dù chỉ là nghe bên trên vừa nghe đều có thể duyên thọ 200-300 năm. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thừa Bình sắc mặt lập tức thay đổi. Nghe bên trên vừa nghe đều có thể duyên thọ 200-300 năm. Ông trời của ta, kia nếu là ăn được một ngụm, chẳng lẽ có thể duyên thọ ngàn năm? Cái này thật có chút quá kinh người. Bình thường duyên thọ chi vật, có thể duyên thọ 100-200 năm đều xem như rất không tệ. Mà dùng những này duyên thọ chi vật luyện chế duyên thọ đan, mới có thể đem kéo dài tuổi thọ hiệu lực phát huy tới lớn nhất. Nhưng duyên thọ đan hiệu quả mặc dù tốt, có thể chính là tu sĩ sử dụng chi vật. Võ phu phục dụng duyên thọ đan hiệu quả phi thường chênh lệch. Bởi vì võ phu không có linh khí, không cách nào hấp thu duyên thọ đan bên trong ẩn chứa hiệu lực, ăn sau khi đi vào hơn phân nửa hiệu lực đều sẽ bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Nói cách khác, cho võ phu phục dụng tu sĩ luyện chế đan dược, trên cơ bản chẳng khác gì là phung phí của trời. Còn không bằng trực tiếp sinh gặp những cái kia thiên tài địa bảo tới hữu hiệu. Thân làm đại tính hoàng triều thái tử, Mộ Dung Thừa Bình cũng không phải không có năng lực lấy tới một chút tốt nhất thiên tài địa bảo. Có thể như loại này, người một chút liền có thể duyên thọ 200-300 năm thiên tài địa bảo, kia thật là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Quá đáng sợ. Cũng lập tức liền đưa tới Mộ Dung Thừa Bình hứng thú. Trong lòng không khỏi nổi lên trận trận nghi vấn. Nếu là cái này cái gọi là Càn Khôn Vô Lượng Quả coi là thật có mãnh liệt như vậy duyên thọ hiệu quả, kia đối với mình mà nói quả thực chính là như hổ thêm cánh, á lập tức liền hiểu chính mình khẩn cấp. Nhưng Mộ Dung Thừa Bình hưng phấn về hưng phấn, trong đầu lại dâng lên mấy phần lo nghĩ. Lợi hại như thế thiên tài địa bảo, kia Lâm gia người chỉ sợ đã đem phục dụng a. Mộ Dung Ngọc Sấu lập tức lắc đầu. Không có, Lâm gia tuyệt đối vẫn chưa có người nào phục dụng kia Càn Khôn Vô Lượng Quả. A. Đường tỷ là sao như thế chắc chắn? Mộ Dung Ngọc Sấu thần sắc lấp lóe, trong mắt nổi lên một tia âm lanh chi sắc. Người có chỗ không biết, kia Lâm gia hậu bối tử đệ bên trong ra một cái tu tiên chi tư, Lâm gia trên dưới đều đem nó xem như chân bảo. Càn Khôn Vô Lượng Quả, cũng tất nhiên sẽ lưu cho kẻ này phục dụng. Nghe xong lời này, Mộ Dung Thừa Bình nheo mắt lại, khẽ bước cằm. Lời ấy có lý. Đối với một phàm nhân gia tộc mà nói, có thể đản sinh ra một cái có tu tiên thiên phú hậu bối quả thực chính là mộ tổ bốc lên thanh chuyện thuốc lá. Mà cái này phàm nhân gia tộc đã có kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng linh tinh. Nhất định sẽ lưu cho cái này có tu tiên thiên phú hậu bối. Phàm nhân lại như thế nào kéo dài tuổi thọ cũng vẫn như cũng là phàm nhân. Chỉ có dùng tại tu sĩ trên thân, mới có thể đem cái này Càn Khôn Vô Lượng Quả tác dụng phát huy tới lớn nhất. Nhường gia tộc có thể thịnh vượng. Mộ Dung Ngọc Sấu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thừa Bình, không nói gì. Nàng kỳ thật có chỗ giấu giếm. Từ gia nguyên vốn cũng có một khối nhỏ Càn Khôn Vô Lượng Quả, chỉ có điều bất luận là từ Bình An vẫn là từ Trường Doanh, đều tự giác hổ thẹn tại Mạnh Vân Chu, cho nên mà không có tiếp nhận Mạnh Vân Chu chỗ tặng cho Càn Khôn Vô Lượng Quả. Thuộc về từ gia kia một khối nhỏ Càn Khôn Vô Lượng Quả, đến nay còn tại Lâm gia chỗ bảo tồn. Nói cách khác, Lâm gia có hai khối nhỏ Càn Khôn Vô Lượng Quả, hợp lại chính là nửa viên Càn Khôn Vô Lượng Quả. Mộ Dung Ngọc Sấu sở dĩ có chỗ giấu giếm, là nghĩ đến chờ mình cầm lại thuộc về từ gia kia một khối nhỏ Càn Khôn Vô Lượng Quả, đến lúc đó lại về từ gia. Đến lúc đó, chính mình cái kia ngỗ nghịch bất hiếu nhi tử tất nhiên sẽ hối tiếc không thôi, khóc ròng ròng quỳ ở trước mặt mình thừa nhận qua sai. Từ gia tất cả hậu bối cũng nhất định sẽ cung cung kính kính đón về chính mình. Nàng phải hướng từ gia bọn hậu bối chứng minh, chính mình mặc dù già, nhưng vẫn như cũng là từ gia người trọng yếu nhất. Vứt bỏ chính mình, liền là từ gia đám người bất hiếu. Nếu như thế, kia ta ngược lại thật ra muốn phái người đi một chuyến cổ thủy trấn, cầm tới cái này Càn Khôn Vô Lượng Quả. Mộ Dung Thừa Bình nói đến hời hợt tương đối tự nhiên, dường như đối với hắn mà nói phái người đi Lâm gia lấy đi Càn Khôn Vô Lượng Quả chính là chuyện đương nhiên chuyện. Căn bản không có đem Lâm gia để vào mắt, chỉ là một phàm nhân tiểu gia tộc, có tư cách gì ủng có như thế thiên tài địa bảo. cùng kia Mạnh Vân Chu có mấy phần sư đồ hương hỏa tình lại như thế nào? Mộ Dung Thừa Bình có thể vẫn luôn phái người âm thầm nhìn chằm chằm Cổ Thủy Trấn, sớm đã tin tưởng Mạnh Vân Chu từ khi hơn 20 năm trước sau khi rời đi liền lại không có trở lại qua. Bây giờ cũng không biết người ở chỗ nào. Hơn nữa Mộ Dung Thừa Bình đã làm tốt dự định không chỉ có muốn lấy đi kia Càn Khôn Vô Lượng Quả, càng là muốn để Lâm gia trên dưới chó gà không tha. Tất cả đều giết, liền sẽ không có người biết chuyện này. Mạnh Vân Chu, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ngươi lưu tại Lâm gia thiên tài địa bảo, sẽ là Lâm gia mang đến họa sát thân. Cũng gián tiếp thành toàn ta Mộ Dung Thừa Bình. Đợi ta một ngày kia đứng ở trước mặt ngươi lúc, tất yếu nhường ngươi biết trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Đại Ngu Hoàng Triều, Thương Châu. Xem như cựu Đại Hoàng Triều bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại, Đại Ngu Hoàng Triều tự nhiên là tương đối cường thịnh. Quốc thổ bao la, nhân khẩu ung tùm, cường giả như mây. Nhất là những năm gần đây, Đại Ngu Hoàng Triều tại đan trên đường tương đối lưng thịnh, hiện ra không ít năng lực xuất chúng luyện đan sư. Thậm chí liền lớn Ngu Hoàng tộc cũng tại đan đạo một mạch rất có tạo nghệ. Như kia lớn Ngu Hoàng thái tử Tống Thiên Minh, chính là trời sinh thanh mục tạo hóa chi thể, không chỉ có là tuyệt hảo tu tiên người kế tục, càng là trời sinh luyện đan kỳ tài. Tống Thiên Minh cũng từng cùng Càn Nguyên Tiên Tông thiếu tông chủ Mạc Tàng Phong, cùng nhau đi qua Thanh Ngọc Thánh địa mong muốn cầu hôn Thanh Ngọc Thánh nữ Lục Vân Yên. Bất quá cũng không thỏa nguyện. Về sau có nghe đồn, cái này Tống Thiên Minh bị bắt phẩm đan đạo đại sư Tiêu Không Một hạt bụi thu bị đệ tử, truyền thụ chính mình luyện đan chi đạo. Qua mấy thập niên, cái này Tống Thiên Minh bây giờ tại Nam vực đan đạo giới thanh danh rất lớn, xem như tuổi trẻ luyện đan sư bên trong số một số hai tồn tại. Tương lai rất có cơ hội đặt chân cựu phẩm đan đạo tông sư hàng ngũ. Mà tại gần nhất, Đại Ngu Hoàng Triều cũng cử hành một việc trọng đại đan vũ thiên kiêu hội. Phàm Nam vực chi địa, tuổi trẻ võ phu, luyện đan sư đều có thể đi gặp, cùng các lộ thiên kiêu tranh hùng. Đây là Đại Ngu Hoàng Triều mặt hướng toàn bộ Nam vực chỗ thả ra hào ngôn. Hơn nữa Đại Ngu Hoàng Triều còn có điều hứa hẹn, nhưng phàm là tại trận này đan vũ thiên kiêu hội bên trong bộc lộ tài năng, biểu hiện ưu dị người, không chỉ có thể đạt được Đại Ngu Hoàng Triều trọng thưởng, càng có thể nhận trọng dụng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đại Ngu Hoàng Triều mong muốn dùng phương thức như vậy đến thu nạp Nam vực tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng không thể không nói, cái này biện pháp coi như không tệ. Đủ để cho Nam vực rất nhiều âu sầu thất bại tuổi trẻ võ phu cùng tuổi trẻ các luyện đan sư nhao nhao chạy tới Đại Ngu Hoàng Triều tham gia cái này cái gọi là Đan Vũ Thiên Kiêu hội. Mượn cơ hội này dương danh, tiến tới trở nên nổi bật. Cái này Đan Vũ Thiên Kiêu hội cử hành chi địa ngay tại Tương Châu, mà Mạnh Vân Chu cùng Trương Hắc Tể giờ phút này đã thân ở Tương Châu, đồng thời cũng là hướng về phía cái này Đan Vũ Thiên Kiêu hội mà đến. Thập Phương Võ Thành, Đại Ngu Hoàng Triều nổi tiếng lâu đời võ đạo thế lực, lịch thay thành chủ đều là vang danh thiên hạ võ đạo cường giả, đã từng cũng đi ra một vị võ đạo thánh nhân. Mặc dù sớm đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng vẫn như cũng là nhường Thập Phương Võ Thành uy danh lan xa, kéo dài không suy. Bây giờ, cái này Thập Phương Võ Thành chính là Đan Vũ Thiên Kiêu hội cử hành địa chi nhất, phụ trách là theo các nơi mà đến tuổi trẻ võ phu cung cấp thí luyện cùng cạnh tranh. Thập Phương Võ Thành, bên ngoài cửa chính, Mạnh Vân Chu hai tay vắt sau, Thiết Đản Nhi ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Một người một chó, đưa mắt nhìn Trương Hắc Tể hướng Thập Phương Võ Thành đại môn mà đi. Trương Hắc Tể vừa đi vừa quay đầu, có chút không bỏ, càng có chút thất vọng. Lần này hắn muốn một thân một mình đi tham gia kia Đan Vũ Thiên Kiêu hội, bên cạnh không ai có thể giúp hắn. Mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình. Mạnh Vân Chu ánh mắt tiến tĩnh, hướng phía Trương Hắc Tể phất phất tay. Thiết Đản Nhi cũng là học theo, rồi ra vớt chó hướng phía Trương Hắc Tể cơ cơ. Cho đến Trương Hắc Tể thân ảnh hoàn toàn chui vào Thập Phương Võ Thành. Vâng. Thiết Đản Nhi ngẩng đầu hướng phía Mạnh Vân Chu kêu một tiếng. Mạnh Vân Chu cúi đầu nhìn nó một cái, rất tự nhiên thuận tay bóp một chút Thiết Đản Nhi miệng ống. Thiết Đản Nhi phát ra tiếng ô ô lấy đó kháng nghị, có thể căn bản là không có cách tránh thoát Mạnh Vân Chu tà ác đại thủ, chỉ có thể mặc cho Mạnh Vân Chu tùy ý nắm nuốt miệng ống. Nhiều năm như vậy, Vân Trúc năm đó phong ấn người kia cũng kém không nhiều muốn thoát khốn. Đã Vân Trúc đã không tại, cũng chỉ có thể từ ta đi xem một cái. Hy vọng hắn đã buông xuống chấp niệm, không phải ta chỉ có thể thay Vân Trúc đem hắn hoàn toàn giết chết. Chương 114, bức tranh còn tại, cố nhân đã qua đời. Chương 114, bức tranh còn tại, cố nhân đã qua đời. Hẳn là chính là chỗ này. Một người một chó từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một chỗ hoang vắng sơn thôn bên ngoài. Mạnh Vân Chu ánh mắt đánh giá bốn phía tất cả, đã từng quen thuộc từng màn không khỏi ánh vào trong lòng, nhất thời có chút hoảng hốt. Mà Thiết Đản Nhi thì là nhìn chung quanh, mũi chó một hồi mánh ngửi, một đôi chó lỗ thai cũng tại có chút run run, dường như có lẽ đã cảm giác được cái gì, so ngày bình thường khờ đầu khờ não dáng vẻ nhiều hơn mấy phần cảnh giác, thậm chí có thể nói sợ hãi. Thiết Đản Nhi đang sợ thứ gì? Mà đối với Thiết Đản Nhi phản ứng, Mạnh Vân Chu cũng không có bất kỳ cái gì để ý, hắn sớm đã ngờ tới Thiết Đản Nhi một tới đây khẳng định sẽ có loại phản ứng này. Cái này nhìn tiên thôn, không nghĩ tới đi hơn 80 năm nhưng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhìn tiên thôn, cái này là nằm ở Đại Linh Hoàng Triều biên thủy khu vực một chỗ tiểu sơn thôn. Danh tự cũng là lên được không tệ, đồng thời nghe nói tại rất nhiều năm trước thôn này bên trong vẫn thật là đi ra một vị tiên nhân, cho nên bởi vậy gọi tên. Nhưng cái này truyền thuyết thật thật giả giả đã không người biết được, có lẽ cũng chỉ là đi qua người trong thôn trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm lúc chỉnh tới thuyết pháp, trải qua nhiều năm bị người truyền đến truyền đi, cho dù là giả cũng bị xem như là sự thật. Đi thôi, người trong thôn sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, thịt xương bao ăn no. Mạnh Vân Chu vô vô Thiết Đản Nhi đầu. Vừa nghe đến thịt xương bao ăn no, Thiết Đản Nhi lập tức cũng liền không sợ, thần sắc biến hưng phấn lên, chó đầu lưỡi cúi đến lao dài, dính ngượng ngùng chảy nước miếng cũng bắt đầu lướng xuống trôi. Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi trực tiếp hướng phía nhìn tiên thôn mà đi. Trên đường đi gặp được không ít lao động thôn dân, bọn hắn cũng đều nhao nhao đối Mạnh Vân Chu quăng tới yêu kỳ, ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên là kinh ngạc trong thôn thế mà tới một cái khuôn mặt xa lạ, hơn nữa còn là một cái nhìn cao cao to to, tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Vừa nhìn liền biết là từ bên ngoài tới, tuyệt đối không phải trong thôn. Trong thôn cũng không ít thành quần kết đội chó đất, những này chó đất nhìn thấy đi theo tại Mạnh Vân Chu sau lưng Thiết Đản Nhi, lập tức cả đám đều xông tới. Bất quá thái độ cũng không thế nào thân mật, mỗi một cái đều là nhe răng trợn mắt, đối với Thiết Đản Nhi lộ ra địch ý chó là rất ưa thích bao đoàn. Cái này nhìn tiên thôn chó đều là cùng một chỗ lẫn vào, sớm đã đem trong thôn xem như bọn chúng địa bàn của mình. Bên ngoài tới chó tự nhiên sẽ lọt vào trong thôn bầy chó nhóm bài xích cùng cam thủ. Huống chi Thiết Đản Nhi dáng dấp lại cao lại tráng lại tuấn thiếu, tuyệt đối thuộc về là chó đất bên trong đại soái bức, tự nhiên sẽ gây nên bầy chó nhóm ghen ghét. Mười mấy đầu lớn nhỏ không đều chó đất, hắc hoàng bạch tạp mao cái gì đều có. Toàn bộ đối với Thiết Đản Nhi chó nhìn chằm chằm. Thiết Đản Nhi lại là đem đầu ngẩng đến cao cao, căn bản khinh thường tại đi để ý tới những này chó đất. Nó chỉ là tùy tiện thử một chút răng, hơi hơi triển lộ một chút khí tức của mình, liền đem cái này mười mấy con chó vườn dọa đến nguyên một đám chật vật chạy trốn. Thậm chí tại chỗ dọa đến cất đái cùng lưu. Vương, mắt thấy mình vương bá chi khí như thế cả mình, Thiết Đản Nhi càng là kiêu ngạo không thôi, phát ra vui sướng tiếng chó sủa. Thành thật một chút. Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng khiển trách một tiếng, tiếp tục mang theo Thiết Đản Nhi hướng phía trong thôn đầu đi đến, cho đến đâm đầu đi tới một đám người, đều là nhìn tiên thôn thôn dân, mà đi tại những người này trước nhất đầu lại là một vị thanh lệ thoát tục tú áo thiếu nữ. Thiếu nữ này thân mang trạm màu xanh tú y y, cái đầu không cao, tướng mạo dịu dàng tú lệ, ô tóc đen dài trải mấy sợi bím tóc nhỏ rủ xuống, càng lộ vẻ mấy phần kiều mị. Mà nhìn xem thiếu nữ này dung mạo cùng thân hình, Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời không khỏi ngơ ngẩn, trên mặt lãnh đạm thậm chí còn xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Người còn sống? Thế mà còn trẻ tuổi như vậy? Tú y thiếu nữ dùng nàng kia đôi mắt to sáng ngời nháy nháy nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong mắt có hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nàng còn lấy ra một bức nhìn nhiều năm rồi bức tranh, mở ra về sau một hồi nhìn xem bức tranh, một hồi ngó ngó Mạnh Vân Chu, dường như tại so sánh. Sau đó, tú y trên mặt thiếu nữ nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là võ thánh Mạnh Vân Chu đúng hay không? Cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Nghe được võ thánh Mạnh Vân Chu cái tên này, tú y thiếu nữ thôn dân sau lưng nhóm nhau nhau lộ ra kinh sợ. Bọn hắn tuy là bình thường phàm nhân, nhưng thật đúng là nghe qua cái tên này. Bởi vì tại hơn 80 năm trước, Mạnh Vân Chu liền đến qua bọn hắn cái thôn này, năm đó lao nhân trong thôn nhóm đều gặp Mạnh Vân Chu, tự nhiên cũng sẽ đem một ít chuyện cáo chi hậu bối. Đợi nhiều năm như vậy, ngài cuối cùng là đến chúng ta nhìn tiên thôn. Lục Kiếm Tiên đâu? Nàng hẳn là cũng cùng ngươi cùng đi đi. Vì sao không thấy thân ảnh của nàng? Tú y thiếu nữ tràn đầy hưng phấn tiến đến phụ cận, ngửa cái đầu nhìn qua Mạnh Vân Chu, trong mắt tràn đầy sùng kính. Mạnh Vân Chu lại có một loại cảm giác rất không chân thật, dường như thời không đảo ngược, hoặc là biển cả một cái chớp mắt. Bởi vì tại hơn 80 năm trước, chính mình lần đầu tiên tới thôn này thời điểm, cũng có một người dáng dấp giống nhau như lúc thiếu nữ đứng tại trước chân, ngửa đầu nhìn lấy mình. Giờ này phút này, giống như lúc đó kia khác. Mà Mạnh Vân Chu cũng chú ý tới thiếu nữ này bức họa trong tay, tâm thần càng là hiện nổi sóng. Này họa quyển phía trên rõ ràng là 5 người. Mạnh Vân Chu, Lục Vân Trúc, Khổng Huyền, Tu Di Phật Chủ, Long Hoàng, Chu Mang Ngũ Thánh. 5 người thân hình dung mạo hiện ra tại trong bức tranh, sinh động như thật, giống như lúc. Mà bức tranh phía trên Mạnh Vân Chu, cùng bây giờ Mạnh Vân Chu so sánh, dung mạo phương diện không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên cái này tú y thiếu nữ một cái liền nhận ra được. Mạnh Vân Chu biết bức họa này, đây là bọn hắn 5 người vừa mới tập hợp một chỗ, còn chưa từng đi hướng Bắc vực thảo phạt ma tôn thời điểm. Bởi vì một việc đi tới cái này nhìn tiên thôn, cùng nhìn tiên thôn kết quan hệ chặt chẽ. Năm đó nhìn tiên thôn vị trưởng thôn kia chính là bút pháp thần kỳ màu vẽ, là cảm niệm Chu Ma Ngũ Thánh nhìn nhau tiên thôn ân tình, là 5 người vẽ lên như thế một bức họa, dùng làm chân tảng. Nhưng nhìn tiên phía sau thôn thế tử tôn đời đời chiêm ngưỡng Chu Ma Ngũ Thánh phong thái. Cách xa nhau hơn 80 năm, bức tranh còn tại, chỉ là trong họa người cũng đã thu thập không đủ. Đây cũng là Mạnh Vân Chu trông thấy bức họa này, lúc trong nội tâm chỗ hiện ra tới một tia cảm khái cùng đắng chát. Cho dù thất tình lục dục đã đạm mạc, nhưng thế gian vẫn như cũ có thể dung chuyển Mạnh Vân Chu tâm thần đồ vật tồn tại. Cũng tỉ như bức tranh này, ngươi là Dương Chiêu Nguyệt hậu nhân? Ừ, Dương Chiêu Nguyệt là ta thái nãi nãi, ta gọi Dương Ngữ Yên. Quả nhiên, trước mắt cái này tú y thiếu nữ cũng không phải là năm đó cố nhân, mà là cho nên người về sau. Cái này cũng có trách. Năm đó cái kia bút pháp thần kỳ màu vẽ tươi đẹp thiếu nữ nếu là còn sống, cũng nên có hơn 90 tuổi. Dương Chiêu Nguyệt chỉ là một kẻ phàm nhân, không có khả năng sống lâu như thế. Chỉ là Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, Dương Chiêu Nguyệt hậu nhân thế mà lại cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc. Nhưng Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời đều hoảng hốt. Mạnh Võ Thánh, ta thái mãi mãi trước khi lâm trùng đã từng nói, các ngươi nhất định sẽ về chúng ta nhìn tiên thôn. Bước hòa này, ta thái mãi mãi chuyển cho mãi mãi ta chuyển cho mẹ ta lại chuyển cho ta. Ta còn tưởng rằng bức họa này ta muốn tiếp tục chuyển cho nữ nhi của mình, không nghĩ tới cuối cùng đem ngài chờ được. Mạnh Vân Chu nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng xoa bóp một cái Dương Ngữ Yên đầu. Lần này chỉ có ta trở về, những người khác đều có việc trong người. Hóa ra là dạng này, Dương Ngữ Yên nhìn trong tay bức họa này, trên mặt có hướng tới chi sắc. Nếu là có thể nhìn thấy chân chính Chu Ma Ngũ Thánh liền tốt, bất quá có thể nhìn thấy Mạnh Võ Thánh ta cũng thật cao hứng. Dương Ngữ Yên nói xong, ánh mắt hướng phía trên núi nhìn lại. Mạnh Võ Thánh lần này trở về, có phải là vì trên núi tên kia a? Ân. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Nhiều năm như vậy, trên núi tên kia cũng không an phận đi. Nói, Dương Ngữ Yên mặt lộ vẻ ngưng trọng, mà thôn dân sau lưng nhóm cũng là từng cái thần sắc phức tạp. Ngay tại 3 tháng trước, sơn bên trên truyền đến tiếng giống, đem chúng ta giật nảy mình. Dương Ngữ Yên ngưng giọng nói, ta nhớ tới Thái mãi mãi lưu lại gì ngôn, nàng nói qua trên núi phong ấn một cái rất lợi hại yêu vật, là Lục Kiếm Tiên năm đó tự tay phong ấn. Chương 115, Lục Vân Trúc phong ấn. Chương 115, Lục Vân Trúc phong ấn. Nhìn tiên thôn chỗ trên ngọn núi này, phong ấn một đầu yêu vật. Đây là nhìn tiên thôn rất nhiều người đều biết chuyện, cũng không tính là cái gì bí mật, nhưng hơn 80 năm trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ có thôn trưởng mạch này người rõ ràng nhất. Đồng thời cái này yêu vật cũng cùng thôn trưởng mạch này cùng một nhịp thở. Cũng bởi vì là đầu này yêu vật tồn tại, Lục Vân Trúc vị này tuyệt thế kiếm tiên mới có thể cùng cái này nhìn tiên thôn kết xuống quan hệ chặt chẽ. Mang ta đi trên núi phong ấn chi địa a. Tốt. Dương Ngữ Yên liên tục gật đầu. Rất nhanh, Dương Ngữ Yên liền mang theo Mạnh Vân Chu hướng sơn đi lên, Thiết Đảm Nhi tự nhiên là một đường cái giám đỉnh nhi cái giám đỉnh nhi đi theo. Thỉnh thoảng sẽ còn nhảy đến Dương Ngữ Yên trước mặt, đối với Dương Ngữ Yên lộ ra vẻ đắc ý, dường như đang khoe khoang chính mình leo núi lúc lưu loát. Dương Ngữ Yên dường như cũng rất ưa thích Thiết Đảm Nhi, thỉnh thoảng liền đến kiểm tra Thiết Đảm Nhi đầu, nặn một cái Thiết Đảm Nhi lốt hai, thậm chí còn muốn đi xé một chút Thiết Đảm Nhi trứng trứng. Doa đến Thiết Đảm Nhi cái đôi đều gấp lên, nghĩ thầm ngươi mẹ nó đến thật. Ta gọi Thiết Đảm Nhi, cũng không phải thật Thiết Đảm, ngươi cái này lại bóp chính là không phải muốn cho ta Thiết Đảm đại vương đoạn tử tuyệt tôn. Dương Ngữ Yên hồn nhiên ngây thơ, tại Mạnh Vân Chu trước mặt cũng không có cái gì câu nệ, cùng Thiết Đảm Nhi chạy tới chạy lui chơi đến thật quá mức. Mạnh Vân Chu nhìn ở trong mắt, trên mặt cũng mang theo vài phần như có như không cười nhạt. Hắn nhìn cũng không phải là hiện tại Dương Ngữ Yên, mà là hơn 80 năm trước cái kia tươi đẹp thiếu nữ Dương Chiêu Nguyệt. Hơn 80 năm trước Dương Chiêu Nguyệt, có thể so sánh hiện tại Dương Ngữ Yên còn muốn hoạt bát. Có thể cùng bất luận kẻ nào đều chen mồm vào được, có thể cùng bất luận kẻ nào đều trở thành bằng hữu. Cho dù là Chu Ma Ngũ Thánh bên trong nhất là tầm cao khí ngạo, bước cách tràn đầy long hoàng, năm đó đã từng tại Dương Chiêu mặt trăng trước vào đầu bức thai lộ ra quân bách. Bởi vì năm đó Dương Chiêu Nguyệt rất là hiếu kỳ long hoàng trên đầu sừng rồng sờ tới sờ lui là cảm giác gì, một mực quấn lấy long hoàng nhường nàng kiểm tra. Về phần cuối cùng có hay không sờ đến long hoàng sừng rồng, có lẽ chỉ có long hoàng cùng năm đó Dương Chiêu Nguyệt biết. Đáng tiếc như thế tươi đẹp hoạt bát thiếu nữ, sớm đã tan biến tại trong năm tháng. Thế gian chỉ để lại một đông hoa tương tự, có thể cuối cùng không là năm đó người. Chính là chỗ này. Ngay tại Mạnh Vân Chu hồi ức năm đó lúc, Dương Ngữ Yên cùng Thiết Đảm Nhi đã là đứng ở một mặt vách núi trước đó. Vách núi cao ngất, lại hướng lên chính là đỉnh núi. Mà chỗ này trên vách núi đá dây leo mọc thành bụi, cỏ dại trải rộng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh đậm. Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ động, đã là cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Kia là Mạnh Vân Chu nhiều năm cũng không từng cảm nhận được khí tức. Thuộc về đã từng Mạnh Vân Chu để ý nhất một nữ tử Lục Vân Trúc. Cảm nhận được Lục Vân Trúc khí tức, Mạnh Vân Chu liền biết nơi này hẳn là yêu vật kia phong ấn chi địa. Nơi này có sơn động, mẹ ta dẫn ta tới qua nơi này, nàng còn dặn dò qua ta muốn mỗi tháng đầu tháng đều muốn tới đây, đem máu của mình nhỏ tại tảng đá kia phía trên. Dương Ngữ Yên chỉ vào cách đó không xa một khối đã đỏ sậm biến thành màu đen tảng đá nói rằng. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn, kia trên tảng đá vết máu đã tương đối nồng hậu dày đặc, tuyệt không phải một năm nửa năm tích lũy mà thành, mà là quanh năm suốt tháng có máu tươi nhỏ xuống tại cái này trên tảng đá hình thành. Máu thạch. Dương gia tổ tôn đời bốn nữ tử đều phải dùng máu tươi của mình đến đổ vào khối đá này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Dương gia nữ tử đều sẽ bẩn bệnh. Như năm đó Dương Chiêu Nguyệt, hơn 30 tuổi liền đã chết đi. Mà Dương Chiêu Nguyệt nữ nhi, cũng chính là Dương Ngữ Yên mãi mãi cũng đồng dạng là tại hơn 30 tuổi thời điểm qua đời. Còn có Dương Ngữ Yên mẫu thân cũng giống như thế. Đoàn mệnh, dường như trở thành Dương gia nữ tử không thể cãi lại số mệnh. Mà hết thảy này cũng đều là bởi vì bị phong ấn ở trong núi đầu kia yêu vật. Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng bung tay lên, kia trên vách đá dây leo, cỏ dại trong nháy mắt biến thành bột mịn theo gió phiêu tán. Mà một cái bị loạn thạch phủ kín lên sơn động đập vào mi mắt. Sơn động bên ngoài, thình lình có một đạo mười phần đáng sợ phong ấn pháp trận, hơn nữa còn là kiếm trận. Kiếm khí toàn vẹn, kéo dài. Ẩn chứa giữa thiên địa nhất là cực hạn kiếm đạo huyền diệu. Tuy nói mặt ngoài chỉ là phong ấn cái này cửa hang, nhưng trên thực tế cả tòa núi đều tại đạo này kiếm trận phong ấn phía dưới, đem toàn bộ sơn dã biến thành phong ấn một bộ phận. Chỉ cần đạo này kiếm trận phong ấn chưa từng xuất hiện biến cố, cả tòa núi cũng biết như là phong ấn như thế không gì phá nổi, không cách nào theo trong sơn động bất kỳ một chỗ thoát khốn, bị một mực phong ấn tại trong núi. Mà tòa kiếm trận này chính là Lục Vân Trúc năm đó lưu lại, phong ấn chi lực cường hoành kinh người, đương thời cường giả bên trong cơ hồ không người có thể phá. Bất quá Mạnh Vân Chu biết, đạo phong ấn này tuy mạnh, có thể Lục Vân Trúc năm đó lưu lại trận này thời điểm vẫn là lưu thủ. Trận này lực lượng sẽ theo thời gian dần dần yếu bớt, tính là cho kia trong núi yêu vật một chút hy vọng sống. Hiện tại quá khứ 80 năm, kiếm trận này phong ấn chi lực nhìn qua vẫn như cũ thâm hậu, kỳ thực đã chỉ còn lại năm đó 3 thành chi lực. Có thể cho dù là 3 thành chi lực kiếm trận phong ấn, vẫn như cũ đủ để đem kia trong núi yêu vật ép đến xích sao. Nhưng không có xoay người chỗ trống. Go go. Mạnh Vân Chu đang nhìn kiếm trận phong ấn xuất thần, sau lưng lại nghe được Thiết Đảm Nhi tiếng chó sủa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Đảm Nhi toàn thân lông chó dựng đứng, lỗ tai cũng là áp sát vào sau đầu, thân thể có chút nằm xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hang núi kia, như gặp đại địch. Phảng phất là cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, nhường luôn luôn không sợ hãi Thiết Đảm Nhi đều sinh ra sợ hãi. Thiết Đảm Nhi thật là lợi hại. Dương Ngữ Yên nhìn xem Thiết Đảm Nhi phản ứng như thế, lại là trong mắt nổi lên hào quang, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Đảm Nhi đầu. Tựa hồ là đang an ủi Thiết Đảm Nhi. Bên trong làng của chúng ta chó không có một đầu dám lên sơn, liền xem như Lưu Nhị Thẩm trong nhà nuôi đầu kia đại hắc, ngày bình thường có thể thần khí rồi, nó cũng không dám lên núi. Thiết Đảm Nhi ngươi không chỉ có dám đi lên, còn dám đối với hang núi kia nhai răng. Thiết Đản ngươi thật tuyệt. Đối mặt Dương Ngữ Yên trấn an cùng tán dương, Thiết Đản Nhi một bên nhe răng một bên nghiêng một cái xem Thường Nhi. Cầm trong thôn các ngươi những cái kia xuẩn chó cùng ta Thiết Đản đại vương so. Thì môn ngươi nào đâu? Ta Thiết Đản đại vương Long Trương Phượng Tư anh minh thần võ, chính là chó giới độc nhất vô nhị tồn tại, tương lai cũng tất nhiên sẽ cùng ta chủ nhân như thế trở thành chó giới thần thoại. Không cần sợ hãi. Mạnh Vân Chu giống nhau mở miệng trấn an một câu, ánh mắt thì là nhìn chăm chú kiếm kia trận phong ấn. Một đầu bị chém dụng bảy đầu cái đuôi hồ ly mà thôi, là không được sóng gió. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu hời hợt ở giữa đã là dùng tay chạm tới kiếm trận phong ấn phía trên. Chỉ một thoáng, giống một đạo cực kỳ trầm thấp hung ác giống lên một tiếng, từ trong sơn động kia truyền ra, vang vọng toàn bộ trong núi. Liên dưới núi nhìn tiên thôn người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như thế, càng có một cỗ mười phần hung hăng lại đáng sợ yêu khí từ trong sơn động quét sạch mà ra, trung điệp sông đánh vào kiếm trận phong ấn phía trên. Tựa hồ là ý đồ xông ra phong ấn. Nhưng kiếm trận phong ấn lực lượng mặc dù không bằng 80 năm trước, nhưng như cũ vững chắc vô cùng. Đem bố này xông lên yêu khí toàn bộ đè ép trở về. Không chỉ có như thế, kiếm trận phong ấn càng là bộc phát ra bành trướng kinh người sát khí, ngưng tụ làm một thanh kiếm khí hư ảnh, vọt thẳng tiến vào sơn động chỗ sâu nhất. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại sơn vì đó rung động. Mà sơn động chỗ sâu càng là truyền đến một đạo thê lương mà oán hận tiếng kêu thảm thiết. Lục Vân Trúc, luôn có một ngày ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 116, Tuyệt đại kiếm tiên. Vân Trúc lại xuất hiện. Chương 116, Tuyệt đại kiếm tiên. Vân Trúc lại xuất hiện. Nghe được đạo này phẫn nộ oán độc tiếng giống, Thiết Đản Nhi cùng Dương Ngự Yên đều là dọa cho phát sợ. Nhất là Thiết Đản Nhi, càng là nhanh như chớp liền chạy tới nơi xa, hoàn toàn không có ngày thường thần khí. Mà Dương Ngữ Yên thì là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhưng cũng cả gan đi tới Mạnh Vân Chu sau lưng, lột lên tay trái của mình ống tay áo. Yêu vật kia như thế nóng nảy, phải dùng máu của ta nhường an ổn xuống, nếu không sẽ huyên náo trên núi ngoài núi đều không được an bình. Mạnh Vân Chu liếc qua Dương Ngữ Yên cổ tay, từng đạo vết sẹo có thể thấy rõ ràng. Tự Dương Ngữ Yên chi mẫu sau khi qua đời, dùng máu tới nuôi dưỡng trong núi này yêu vật gánh nặng liền rơi xuống Dương Ngữ Yên trên thân. Mặc dù Dương Ngữ Yên tuổi tác còn nhỏ chỉ có 18 tuổi, cũng đã là liên tiếp 6 năm đều dùng máu của mình tới nuôi dưỡng trong núi này yêu vật. Trên cổ tay vết thương cũ thêm mới tổn thương, nhìn tương đối dọa người. Như thế liên tiếp không ngừng hao tổn khí huyết, Dương gia mạch này nữ tử há có thể không đoạn mệnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Dương Ngữ Yên tại hơn 30 tuổi thời điểm cũng sẽ khiến lâu dài khí huyết hao tổn mà thân thể suy yếu sinh cơ khô kiệt, sớm qua đời. Mà nữ nhi của nàng cũng biết bước nàng theo gót, tiếp tục lặp lại Dương gia nữ thế hệ ép một đại số mệnh. Không cần. Mạnh Vân Chu không để cho Dương Ngữ Yên lấy máu, tay phải của hắn đã đặt ở kiếm trận phong ấn phía trên. Giờ phút này nhẹ nhàng phát lực. Ông, toàn bộ kiếm trận phong ấn lập tức bị một cỗ cự lực áp bách tới cực hạn, pháp trận cấp tốc vặn bẻo biến hình. Trong đó ẩn chứa lực lượng càng là sôi trào quét sạch, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi Mạnh Vân Chu một trường chi lực mà sụp đổ. Ngay tại Mạnh Vân Chu dự định phá vỡ kiếm trận này phong ấn, đem trong sơn động kia yêu vật giải quyết triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lúc, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kiếm kia trận phong ấn toát ra một vệt sáng chói ánh sáng hoa, ngay sau đó càng có trận trận tiên nhân khí tức tuôn ra hiện ra. Lại cùng lúc trước phong ấn lực lượng bản thân hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là vẫn giấu kín tại kiếm trận phong ấn chỗ sâu nhất, cho đến kiếm trận phong ấn bị ngoại lực muốn tới sụp đổ tiết điểm mới có thể xuất hiện. Mà Mạnh Vân Chu cũng tại thời khắc này bị cỗ này tiên nhân khí tức chỗ quấn quanh, trong khoảnh khắc liền tiến vào một mảnh kỳ dị trong kết giới. Giống nhau lúc trước Mạnh Vân Chu cưỡng ép phá mất bao phủ đảo Nguyên Sơn tu di giới tử trận lúc xuất hiện tình huống. Mạnh Vân Chu trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng coi như bình tĩnh, cũng không dùng lực lượng của mình trực tiếp đánh vỡ giờ phút này thân ở chỗ này kỳ dị kết giới. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lục Vân Trúc khí tức ở khắp mọi nơi. Dường như Lục Vân Trúc giờ phút này liền sống sờ sờ đứng tại bên cạnh mình. Vân Chu, quả nhiên là ngươi. Một đạo đã lâu nữ tử thanh âm, lặng yên tại Mạnh Vân Chu bên tai vang lên. Quen thuộc lại ôn hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp, càng là khiến Mạnh Vân Chu yên lặng nhiều năm tâm thần nổi lên bận sóng. Mạnh Vân Chu bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái thanh nhã thoát tục, tú lệ vô song nữ tử áo xanh đứng ở sau lưng mình, hai mắt sáng rỡ nhìn xem chính mình. Vân Trúc Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi run lên. Cái này cao vút mà đứng nữ tử áo xanh, chính là sớm đã chết đi nhiều năm Lục Vân Trúc. Lục Điệu Kiếm Tiên, Chu Ma Ngũ Thánh một trong, bị thiên hạ tu sĩ dự vì nhân tộc tu sĩ đệ nhất cường giả tồn tại. Mạnh Vân Chu bạn cũ, cũng là Mạnh Vân Chu đời này trọng yếu nhất nữ tử. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện, lấy một loại tương đối kỳ diệu phương thức cùng Mạnh Vân Chu gặp nhau. Mặc dù tại kiếm trận phong ấn xuất hiện biến hóa thời điểm, Mạnh Vân Chu trong đầu đã mơ hồ có suy đoán, nhưng chân chính trông thấy Lục Vân Trúc thân ảnh lúc, Mạnh Vân Chu trong lòng vẫn như cũ tránh không được có xúc động. Đã từng mất đi thất tình lục dục, giờ phút này thật giống như bị kéo trở về không ít. Ít ra nội tâm của hắn chỗ sâu, tại thời khắc này hoàn toàn chính xác không còn chết lặng, thậm chí sinh ra một vẻ trước nay chưa từng có xúc động, mong muốn hướng phía Lục Vân Trúc thân ảnh đi đến. Cước bộ của hắn càng là đã hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một bước. Mạnh Vân Chu liền lập tức dừng lại, trong ánh mắt cũng nhiều một tia phức tạp. Bởi vì hắn biết, trước mắt xuất hiện cái này Lục Vân Trúc cũng không phải là chân thực tồn tại. Lục Vân Trúc đã chết, thi thể của nàng là chính mình tự tay đưa về đảo Nguyên Sơn, tự tay táng tại phòng trúc đảo Nguyên bên trong, tự thân vì nàng lập mộ địa. Vân Chu, ngươi hẳn phải biết giờ phút này ta cũng không phải là chân thân, mà là một đạo tàn niệm. Lục Vân Trúc ánh mắt ôn hòa nhìn xem Mạnh Vân Chu, thanh âm hoàn toàn như trước đây linh hoạt kỳ ảo không màng danh lợi. Ân, ta biết. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Đạo này tàn niệm là ngươi về sau lưu tại kiếm trận này trong phong ấn. Không tệ, chúng ta thảo phạt ma tôn không lâu về sau, ta liền lại đơn độc trở về một lần nhìn tiên thôn, tại cái này phong ấn bên trên lưu lại đạo này tàn niệm. Ta một mực đang chờ một ngày kia, có thể gặp lại ngươi. Ta cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ đích thân đánh vỡ ta đạo phong ấn này người, nhất định sẽ là ngươi. Lục Vân Trúc ngôn ngữ bình tĩnh, có thể Mạnh Vân Chu lại có một loại được tín nhiệm cảm giác. Loại kia tín nhiệm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tựa như là Mạnh Vân Chu làm tất cả, Lục Vân Trúc đều thật sớm có thể dự liệu được. Nàng tin tưởng vững chắc Mạnh Vân Chu sẽ ở nhiều năm sau một ngày này quay về nhìn tiên thôn, cũng tin tưởng vững chắc Mạnh Vân Chu nhất định sẽ tự tay đánh vỡ chính mình lưu lại kiếm trận phong ấn. Tại ngươi trước khi đến, ta đã thấy qua Tu Di Phật Chủ, Khổng Huyền cùng Long Hoàng. Lục Vân Trúc lời vừa nói ra, càng làm cho Mạnh Vân Chu càng chấn kinh. Tại chính mình trước đó, Tu Di Phật Chủ, Khổng Huyền thậm chí liền Long Hoàng đều đã tới qua nhìn tiên thôn. Cái này đích xác là Mạnh Vân Chu hoàn toàn không biết rõ chuyện. Tu Di Phật Chủ là tại hơn 70 năm trước đến chỗ này, hắn dự cảm chính mình Phật tâm sắp truy ma, không muốn thai họa thế nhân, muốn tại viên tịch trước đó trợ giúp nhìn tiên thôn điểm hóa trong núi cái này hồ yêu. Nhưng hồ yêu chấp niệm sâu nặng, không muốn chịu Tu Di Phật Chủ điểm hóa, mà ta cũng hiện thân cùng Tu Di Phật Chủ đối thoại, nói cho hắn liên quan tới trong núi này hồ yêu mệnh số. Sau đó qua 8 năm, đã dần dần mất trí nhớ Khổng Huyền cũng đi tới nhìn tiên thôn, hắn muốn trực tiếp mang đi trong núi này hồ yêu, đưa đến văn trong miếu lấy văn miếu chi khí gột rửa nó chấp niệm. Ta cũng cùng hắn đối thoại, Khổng Huyền liền không có mang đi hồ yêu cả. Lục Vân Trúc nói đến năm đó hai vị bạn cũ, trong giọng nói cũng có hồi ức cùng hoài niệm, càng có mấy phần cảm khái. Về phần Long Hoàng, hắn là tại 30 năm trước lặng yên đi tới trong núi, mong muốn trực tiếp giết chết trong núi này hồ yêu. Ta ngăn trở hắn, Long Hoàng hắn cũng không ngôn ngữ cứ vậy rời đi. Nói về Long Hoàng, Lục Vân Trúc ngữ khí có biến hóa, dường như có chỗ tiếc hận. Bọn hắn ý đồ đến ta đều tin tưởng, đều là không hy vọng trong núi này hồ yêu tiếp tục nguy hại nhìn tiên thôn, mong muốn hoàn toàn giải khai Dương gia nữ tử mạch này số mệnh. Mà Dương gia nữ tử số mệnh, kỳ thật đã sớm cùng cái này hồ yêu chặt chẽ không thể tách rời. Cưỡng ép chém giết cái này hồ yêu, mặc kệ là ba người bọn họ bất luận một vị nào đều có thể làm tới. Nhưng giết nó, sẽ chỉ làm Dương gia nữ tử thậm chí toàn bộ nhìn tiên thôn các đời sau đều nhận càng đại họa hơn hại. Mạnh Vân Chu nghe vậy có chút kinh ngạc, lúc này mở miệng, ngươi năm đó chưa từng đối kia hồ yêu đổi tận giết tuyệt, chỉ là đem nó phong ấn tại này, liền là bởi vì ngươi cảm giác được hồ yêu cùng Dương gia nữ tử ở giữa mệnh số. Đúng là như thế. Lục Vân Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Mà ta càng rõ ràng hơn, một khi ta không còn tại thế bên trên, duy nhất có thể đánh vỡ Dương gia nữ tử số mệnh người, cũng chỉ có ngươi Mạnh Vân Chu. Chương 117, hồ tộc quá khứ. Số mệnh dây dưa. Chương 117, hồ tộc quá khứ. Số mệnh dây dưa. Mạnh Vân Chu thần sắc hơi có phức tạp nhìn xem Lục Vân Trúc đạo thân ảnh này, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó Lục Vân Trúc kiếm hạ lưu tình chưa từng chém giết cái kia hồ yêu một màn. Lúc ấy Mạnh Vân Chu cũng đã từng hỏi qua Lục Vân Trúc vì sao muốn giữ lại hồ yêu ca tính mệnh, Lục Vân Trúc cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói hồ yêu ca mệnh số còn tại, nếu đem giết chết sẽ tai họa càng nhiều người vô tội. Có thể hiện tại xem ra, hồ yêu ca mặc dù bị phong ấn ở trong núi, nhưng cũng làm hại Dương gia mấy đời nữ tử đều là đoạn mệnh mà chết. Lục Vân Trúc năm đó gây nên đến tột cùng là đúng hay sai? Như thế nào Dương gia nữ tử số mệnh? Mạnh Vân Chu hỏi. Nhìn tiên thôn từng có cổ lão truyền ngôn, cái này nho nhỏ trong sơn thôn đã từng sinh ra một vị tiên nhân. Lục Vân Trúc lại nói tới nhìn tiên thôn truyền thuyết. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, cái này ta biết. Nay truyền ngôn cũng không giả, ngàn năm trước đó nhìn tiên thôn hoàn toàn chính xác đi ra một vị lục địa tiên nhân, lại là nữ tử. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu trong lòng hơi kinh ngạc. Bị nhìn tiên thôn nhiều đời nhân khẩu miệng tương thừa truyền thuyết lại là thật. Cái này phổ phổ thông thông nhìn tiên thôn thế mà thật từng sinh ra lục địa tiên nhân, còn là một vị nữ tử. Ngàn năm trước đó, có một đám bởi vì chiến loạn trôi dạt khắp nơi chi người đi tới này dưới núi định cư cầu sinh, đây cũng là nhìn tiên thôn tồn tại. Mà trong những người này, có một họ Dương nữ tử có tu tiên tư chất, thiên phú vô cùng tốt, đi vào núi này về sau liền ẩn cư trong thôn yên lặng tu luyện. Nhưng ngọn núi này cũng không tầm thường chi sơn, chính là đã từng hồ yêu nhất tộc lãnh địa. Lục Vân Trúc chỗ đề cập hồ yêu nhất tộc, cũng làm cho Mạnh Vân Chu nhớ tới chính mình biết một ít chuyện. Bắc vực ma tôn uy hiếp thiên hạ, trấn áp bát phương nhân đại, nhân tộc thế lực khắp nơi cơ hồ đều đã lựa chọn thần phục cùng nhượng bộ. Nhưng yêu tộc bên trong lại có nhiều phản kháng. Bắc vực ma tôn từng hạ lệnh, nhường yêu tộc các lộ yêu hoàng tiến về Bắc vực ma cung yến, đồng thời dâng lên các tộc bảo vật. Này khiến vừa ra, yêu tộc sôi trào. Trong đó có không ít yêu tộc lựa chọn thỏa hiệp, tiến về Bắc vực ma cung yết kiến đồng thời dâng lên trong tộc bảo vật. Nhưng cũng có không muốn thần phục, phấn khởi phản kháng hàng người. Trong đó có hồ yêu nhất tộc. Năm đó hồ tộc chi hoàng liên thủ mấy vị khác yêu hoàng, lấy mưu kế đem Bắc vực ma tôn dẫn xuất ma cung, bên người không có thập đại chiến tướng đi theo. Mấy vị kia yêu hoàng dự định thừa dịp Bắc vực ma tôn lẻ loi một mình lúc, liên thủ đem nó vây giết. Ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt, lại coi là hữu dụng nhu. Mà Bắc vực ma tôn cũng hoàn toàn chính xác chúng mưu kế, lâm vào bị mấy vị yêu hoàng vây công cảnh dưới mặt đất. Sau đó, bao quát hồ hoàng ở bên trong mấy vị yêu hoàng bị ma tôn một người bao vây, toàn bộ chu sát. Nhất là xem như kẻ đầu đều, công nhiên phản kháng hồ hoàng, tức thì bị ma tôn sinh sinh xé nát, chết càng thê thảm. Mấy vị này yêu hoàng cũng không đánh giá thấp ma tôn thực lực, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới ma tôn sẽ cường đại như thế. Cho đến bị ma tôn trọng quyền đánh sát một phút này, mấy vị kia yêu hoàng mới ý thức tới nhóm người mình ý nghĩ là bực nào ngây thơ. Đáng tiếc đã không có hối hận đường sống. Ma tôn cũng chưa buông tha mấy người này yêu tộc, hắn phái ra dưới trướng thập đại chiến tướng bên trong bốn vị, tiến đến tiêu diệt bao quát hồ tộc ở bên trong mấy cái yêu tộc. Một phen tàn sát phía dưới, hồ tộc thương vong thảm trọng, cơ hồ bị diệt tộc. Đây là ngàn năm trước chuyện cũ, tại yêu tộc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, càng làm cho cái khác mong muốn phản kháng yêu tộc hoàn toàn tuyệt mất đối kháng ma tôn tâm tư. Cho đến ngàn năm về sau, yêu tộc ra đời một vị trước nay chưa từng có cường giả, nhất thống long tộc, trực diện ma tôn. Đó chính là Chu Ma Ngũ Thánh một trong Long Hoàng. Mạnh Vân Chu mặc dù biết cái chuyện cũ này, nhưng cũng không rõ ràng nơi này đầu chi tiết, cùng về sau chuyện xảy ra. Hồ Hoàng chết bởi ma tôn chi thủ, cuối cùng là hồ tộc còn sót lại mấy vị cường giả liều mạng hộ tống duy nhất Hồ Hoàng huyết mạch chạy trốn tới hồ tộc sau cùng lãnh địa. Cũng chính là nhìn tiên thôn chỗ ngọn núi này. Lục Vân Trúc chậm rãi nói đến nhìn tiên thôn cùng hồ tộc cuối cùng lãnh địa Đồ Sơn quá khứ. Núi này tên là Đồ Sơn, chính là hồ tộc phát nguyên chi địa, năm đó nhưng cũng biến thành hồ tộc tiêu vong chi địa. Hồ Hoàng huyết mạch duy nhất chạy trốn tới Đồ Sơn, nhưng cũng bởi vì bản thân bị trọng thương mà bất đắc dĩ lâm vào an nghỉ. Mấy vị kia còn sót lại hồ tộc cường giả đem Hồ Hoàng huyết mạch giấu ở Đồ Sơn chỗ sâu vạn hồ địa cung, mượn nhờ hồ tộc chí bảo vô tận tiên hồ lôn là Hồ Hoàng huyết mạch chữa thương kéo dài tính mạng. Nhưng ma tôn chiến tướng sau đó cũng truy tìm tới Đồ Sơn, mấy vị kia hồ tộc cường giả vì bảo toàn Hồ Hoàng huyết mạch, đành phải dùng tính mệnh dẫn ra đuổi theo ma tôn chiến tướng, cuối cùng toàn bộ bỏ mình. Cũng may Hồ Hoàng huyết mạch trung quy là có thể tại Đồ Sơn phía dưới vạn hồ địa cung còn sống sót. Mạnh Vân Chu nghe đến đó, trong lòng cũng đã hiểu. Năm đó bị ngươi phong ấn tại nơi này hồ yêu, chính là ngàn năm trước Hồ Hoàng sau khi ngã xuống huyết mạch duy nhất hậu duệ. Hắn là Hồ Hoàng huyết mạch. Lục Vân Trúc nhẹ gật đầu, hồ yêu nhất tộc bây giờ cơ hồ tuyệt tích, hắn là duy nhất Hồ Hoàng huyết mạch. Mạnh Vân Chu bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách năm đó cái này hồ yêu thực lực không phải bình thường, hơn nữa thi triển hồ tộc thần thông tương đối lợi hại. Hóa ra là Hồ Hoàng huyết mạch. Vậy cái này Hồ Hoàng hậu duệ, cùng nhìn tiên thôn đi ra vị kia lục địa tiên nhân có quan hệ gì? Mạnh Vân Chu tiếp tục hỏi. Kia họ Dương lục địa tiên nhân, tại chưa từng thành tựu lục địa tiên nhân chi cảnh lúc một lần tình cờ phát hiện vạn hồ địa cung tồn tại. Đồng thời may mắn tiến vào vạn hồ địa cung, tìm tới đang tại mượn nhờ vô tận tiên hồ lô chữa thương ngủ say Hồ Hoàng hậu duệ. Lục Vân Trúc nói đến đây, vẻ mặt biến có chút bất đắc dĩ. Kia họ Dương nữ tử sinh lòng tham nghiệm, trực tiếp cầm đi vô tận tiên hồ lô, đồng thời còn trọng thương Hồ Hoàng hậu duệ, đem nó thể nội phần lớn Hồ Hoàng chi huyết cho đánh cắp. Dựa vào như cơ duyên này, kia họ Dương nữ tử mới lấy tu luyện tới lục địa tiên nhân chi cảnh. Nhưng bởi vì người mang hồ yêu chi huyết, nàng thành tựu lục địa tiên nhân chi cảnh cũng không thuần túy, chính là yêu tiên. Người này về sau không biết tung tích, nhưng con cháu đời sau nhưng cũng trời xui đất khiến, lại lần nữa ngộ nhập kia vạn hồ địa cung, gặp được mất đi hồ tộc chi huyết thoi thóp Hồ Hoàng hậu duệ. Nhân quả tuần hoàn, nhất ẩm nhất chắc tự có định số, Dương gia tiên tổ đánh cắp hồ tộc chí bảo cùng Hồ Hoàng chi huyết, Dương gia hậu nhân lại đối Hồ Hoàng hậu duệ sinh lòng thương hại, dùng máu của mình tới nuôi dưỡng Hồ Hoàng hậu duệ, nhường có thể mạng sống. Từ đó về sau, Dương gia hậu nhân liền cùng Hồ Hoàng hậu duệ có chặt chẽ không thể tách rời nguồn gốc. Bởi vì đã mất đi phần lớn Hồ Hoàng chi huyết, kia Hồ Hoàng hậu duệ không cách nào bình thường vận dụng tự thân chi lực, lại rất dễ dàng tính tình kịch biến mất đi khống chế, nhưng chỉ có Dương gia chi nữ máu tươi có thể nhường bình tĩnh trở lại. Nghe đến đó, Mạnh Vân Chu mới xem như chân chính biết Dương gia nữ tử cùng Hồ Yêu Ca ở giữa ân oán khúc mắc. Quả nhiên là có một loại không thể nói số mệnh. Kia nếu là trực tiếp giết chết cái này Hồ Yêu sẽ như thế nào? Mạnh Vân Chu lại hỏi. Hắn thấy, có lẽ trực tiếp giết chết cái này Hồ Yêu, Dương gia nữ tử liền có thể không cần lại đoạn mệnh mà chết rồi. Hồ Hoàng huyết mạch sẽ đoạn tuyệt, hồ tộc đem hoàn toàn tiêu vong, Dương gia nữ tử cũng biết huyết mạch đoạn tuyệt lại không đời sau. Nhìn tiên thôn tất cả mọi người đều chạy không khỏi hồ tộc diệt vong về sau mệnh số phản vệ. Chương 118, chỉ xuất một quyền. Chương 118, chỉ xuất một quyền. Lục Vân Trúc nói đến càng nghiêm túc. Đây cũng không phải là suy đoán của nàng, mà là Lục Vân Trúc năm đó sắp chém giết kia Hồ Hoàng hậu duệ thời điểm, lấy cảnh giới tiên nhân trong lúc vô tình chỗ nhìn thấy tương lai. Liên như là tu di Phật chủ dùng đại nhật Như Lai trải qua thôi diễn tới tương lai một góc, cùng Khổng Huyền mượn nhờ Ngọc Nho Thánh Trương thần du cổ kim tương lai. Tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, đã có thể chạm tới thế gian đại đạo nhân quả. So sánh với tu di Phật chủ cùng Khổng Huyền đều cần phải mượn ngoại vật chi lực mới có thể làm tới, thân làm tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc dường như muốn càng hơn một bậc. Nàng không cần phải mượn ngoại vật, chỉ bằng vào tự thân liền có thể có chỗ chạm đến. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, Lục Vân Trúc biết mình không cách nào phá giải đại đạo chi chú, cho nên chọn ra cùng tu di Phật chủ lựa chọn giống vậy. Đem tương lai mọi thứ đều phó thác cho có khả năng nhất làm được người Mạnh Vân Chu. Diệt tộc sự tình, có tổn thương thiên đạo, đưa tới nhân quả phản vệ càng nghiêm trọng. Bất luận là Dương gia nữ tử, vẫn là nhìn tiên tôn người, đều chịu không được hậu quả như vậy. Cho nên cái này Hồ Hoàng hậu duệ không thể chết, hắn cùng nhìn tiên thôn nhân quả sớm đã một mực quân quýt lấy nhau. Lục Vân Trúc đem mọi thứ đều nói cho Mạnh Vân Chu, mà Mạnh Vân Chu giờ phút này suy nghĩ không chỉ là Hồ Yêu Ca chuyện, càng là nghĩ đến chính mình. Chu Ma Ngũ Thánh đã đi thứ ba, mà ba vị này cũng là có thể nhìn thấy tương lai người. Mạnh Vân Chu cũng phân biệt cùng ba người bọn họ đều lại lần nữa gặp mặt, từ trên người bọn họ đều biết một ít chuyện. Kia Long Hoàng có thể hay không cũng có thể làm được nhìn thấy tương lai. Trên người hắn đại đạo chi chú đến tột cùng lại là cái gì? Nhưng hết lần này tới lần khác, vì sao chính mình nhìn không thấy bất kỳ tương lai? Thậm chí cũng hoàn toàn không có phương diện này cảm giác. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là võ phu, cho nên liền không có phương diện này năng lực sao? Nhưng vì sao mặc kệ là Lục Vân Trúc vẫn là tu di Phật chủ, hoặc là Khổng Huyền, đều đang nhắc nhở hắn tương lai phá giải đại đạo chi chú mấu chốt trên người mình. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy như thế nào tương lai? Tương lai chính mình lại đến cùng biến thành bộ dáng gì? Mạnh Vân Chu cũng không đổi theo hỏi trước mắt Lục Vân Trúc, hắn biết cho dù chính mình hỏi cũng sẽ không đạt được đáp án. Có lẽ ngay cả Lục Vân Trúc chính mình cũng nói không nên lời đáp án. Dù sao tương lai không thể nắm lấy, dù cho là có thể nhìn thấy, cũng tất nhiên là mơ hồ không rõ phá thành mảnh nhỏ. Mạnh Vân Chu rất nhanh liền tập trung ý chí, không suy nghĩ thêm nữa những này tạm thì không có bất cứ gì câu trả lời vấn đề. Vậy ta nên làm như thế nào? Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Vân Trúc. Nhưng kia hồ hoàng hậu duệ buông xuống chấp niệm, cùng Dương gia nữ tử giúp đỡ lẫn nhau, có thể hóa giải đoạn này số mệnh chỉ có chính bọn hắn. Nhưng tất cả những thứ này, còn cần Vân Chu ngươi đến hộ giá hộ tống. Lục Vân Trúc trong giọng nói mang theo một vẻ thấy nấy, ánh mắt càng là mang theo dịu dàng cùng thâm tình. Chuyện này, kỳ thật cũng quan hệ tới tương lai của ngươi, chỉ là dưới mắt, ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Lục Vân Trúc than nhẹ một tiếng. Chuyện tương lai không thể phỏng đoán, đại đạo chi chú còn tại, dù cho là ta cũng làm không được nhìn thấu tất cả. Vân Chu, ngươi tuy là võ phu, nhưng nhất định có thể làm được chúng ta đều làm không được chuyện. Chớ hoàn toàn bỏ đi bản thân, nếu không. Ma Tôn Chi biến sợ đem lại lần nữa lời còn chưa dứt, Lục Vân Trúc đạo thân ảnh này lại trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ. Phản phất có một đạo vô hình lại sức mạnh hết sức mạnh theo từ nơi sâu xa mà đến, trực tiếp đánh nát Lục Vân Trúc đạo này tàn niệm hóa thân. Bốn phía tất cả cũng đều tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán, Mạnh Vân Chu tâm thần trực tiếp về tới thể nội. Mở mắt xem xét, chính mình vẫn như cũ đứng tại kia bị phong chắn lên sơn động trước đó, lại giờ phút này sơn động bên ngoài phong ấn chi lực đã tương đối suy yếu. Lục Vân Trúc lưu lại lực lượng còn thừa không có mấy. Quay đầu nhìn lại, Dương Ngữ Yên cùng Thiết Đảm Nhi đều ở phía sau cách đó không xa nhìn lấy mình. Mạnh Vân Chu nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm trọng. Vừa rồi Lục Vân Trúc lời nói rõ ràng còn chưa nói xong, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện lực lượng đánh nát tàn nghiệp. Mà kia đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị, tựa hồ chính là đại đạo chi chú. Có thể Lục Vân Trúc rõ ràng đã chết, nhưng vì sao còn sẽ có đại đạo chi chú lực lượng xuất hiện? Hẳn là, cho dù Vân Trúc đã chết, đại đạo chi chú vẫn tồn tại như cũ, sẽ ngăn cản Vân Trúc nói ra tất cả khả năng phá giải đại đạo chi chú manh mối, thậm chí có thể vượt qua sinh tử cùng tuế nguyệt đến ngăn cản. Mạnh Vân Chu không khỏi nhìn một chút hai tay của mình. Nếu là đại đạo chi chú coi là thật khủng bố như thế cường đại, kia trên người mình đại đạo chi chú lại nên như thế nào hóa giải? Vân Trúc cuối cùng nâng lên Ma Tôn. Trên người ta đại đạo chi chú, hẳn là cùng Ma Tôn có quan hệ. Mạnh Vân Chu nghĩ đến Tàn Nguyệt lão quái từng nói qua, Ma Tôn cũng từng trúng qua đại đạo chi chú. Loan thoáng, Mạnh Vân Chu cảm thấy mình tốt muốn biết thứ gì. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia trong động quật lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dường như kia động quật phía dưới hồ yêu cũng cảm giác được phong ấn chi lực lại lần nữa yếu bớt, muốn thừa cơ xông ra phong ấn. Mạnh Vân Chu thần sắc khôi phục lạnh lùng, lúc này ra tay phá hết ngoài hang động phong ấn. Cơ hồ là tại Mạnh Vân Chu phá mất phong ấn trong nháy mắt. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, dùng để phủ kín động vật tảng đá bị lập tức xuống nát. Một cỗ nồng đậm kinh người yêu khí theo động vật bên trong lan tràn ra. Sau một khắc, một bóng người chậm rãi tự mở tối trong động vật đi ra. Người này nhìn có chút tuổi trẻ, thân hình phong dài, dung mạo càng tuấn mỹ, thậm chí có chút khó phân biệt tư hùng cảm giác. Một đôi hết sức rõ ràng thai hồ ly, cùng kia một đôi nhạt tròng mắt màu vàng nóng, đều đủ để chứng minh người này cũng không phải nhân tộc, mà là yêu thú. Hồ hoàng huyết mạch duy nhất hậu duệ, bây giờ có thể là hồ tộc còn sót lại một cái hồ yêu. Hoa, thật hiện ra. Dương Ngữ Yên vẻ mặt kinh sợ, cổ tay trái chỗ vết thương mơ hồ làm đau, thân thể càng là chuyển đến một loại rất cảm giác kỳ dị, dường như là máu của mình mạch tại hô ứng kia hồ yêu. Mà kia hồ yêu đi ra động cột trước tiên, cũng hướng phía Dương Ngữ Yên quăng tới ánh mắt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn Dương Ngữ Yên một cái, hồ yêu ca chú ý lực liền đều rơi xuống Mạnh Vân Chu trên thân. Ta nhận ra ngươi, năm đó ngươi là cùng Lục Vân Trúc cùng đi. Cái này trẻ tuổi hồ yêu trầm giọng nói rằng. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, không tệ. Lục Vân Trúc vì sao không đến? Những năm này ta cả ngày lẫn đêm muốn giết chính là nàng, hôm nay ta thoát khốn mà ra, tất yếu tìm nàng tính sổ sách. Hồ yêu song quyền nắm chặt, quanh thân yêu khí lưu chuyển ở giữa hiện lộ ra thâm hậu cảnh giới. Mơ hồ ở giữa, càng có thể trông thấy phía sau hắn hiện ra từng đạo đuôi cáo hư ảnh. Mạnh Vân Chu cũng hơi kinh ngạc. Ngươi không chỉ có khôi phục thương thế, thực lực so năm đó cũng mạnh không ít. Không tệ. Nơi này dù sao cũng là ta hồ tộc chi địa, ta đã đem ta hồ tộc lịch đại tiên tổ còn sót lại yêu khí toàn bộ hấp thụ. Còn có kiếm trận này phong ấn, nhiều năm qua ta cũng một mực tại luyện hóa trong đó lực lượng, nếu không ha có thể nhường kiếm trận này phong ấn mấy chục năm liền suy yếu đến tận đây. Hồ yêu cười lạnh mở miệng, thần sắc bên trong hiện lộ ra một vẻ sự tự tin mạnh mẽ. Lục Vân Trúc tự cho là đúng, cảm thấy kiếm trận này phong ấn có thể vây được ta, thật tình không biết kiếm trận của nàng chi lực ngược lại làm cho thực lực của ta càng có tinh tiến. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Chu vẻ mặt không khỏi cổ quái. Có hay không một loại khả năng, nàng là cố ý để ngươi có thể luyện hóa hấp thu kiếm trận phong ấn lực lượng? Đánh rắm. Hồ yêu giận tím mặt, căn bản không tin tưởng Mạnh Vân Chu lời giải thích. Đã Lục Vân Trúc không ở chỗ này, vậy ta liền trước hết là giết ngươi, lại đi tìm Lục Vân Trúc báo thù. Mạnh Vân Chu ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Lục Vân Trúc năm đó bạn ngươi, dùng mấy kiếm. Hồ yêu khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Mạnh Vân Chu lại đột nhiên ở giữa hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng không có né tránh vấn đề này. Ta nhất thời chủ quan, bị nàng hai kiếm chỗ bại. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Tiếp tốt, lần này ngươi không cần có bất kỳ chủ quan, ta cho ngươi ứng đối thời gian. Nhưng ta chỉ xuất một quyền. Chương 119, một quyền này, ngươi sẽ chết. Chương 119, một quyền này, ngươi sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Mạnh Vân Chu chi ngôn, làm cho kia hồ yêu vừa sợ vừa giận, ánh mắt lập tức biến càng hung ác. Kia tự trong mắt phun ra vẻ hung lệ, dường như hận không thể muốn một ngụm đem Mạnh Vân Chu cho nuốt sống. Ta chỉ xuất một quyền, ngươi như có thể đỡ nổi, ta liền thả ngươi tự do. Nếu ngươi ngăn không được, thì phải ở lại chỗ này. Ngươi cuồng vọng. Hồ yêu giận quá thành cười, một đôi nhạt trong mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Ngươi là võ phu, cho dù lợi hại, nhưng ta đã thắng qua năm đó, sao lại liền ngươi một quyền cũng đỡ không nổi? Huống chi, ta hổ tộc thần thông quỷ quyệt hay thay đổi, nhất là khắc chế như ngươi loại này chỉ biết man lực võ phu. Ngươi căn bản là không thắng được ta, càng không khả năng ngăn được ta. Hồ Yêu Ca lời nói cũng hoàn toàn chính xác không giả. Yêu tộc thần thông vốn là quỷ dị khó dò, khác biệt yêu tộc cam hiểu huyết mạch thần thông càng là khác biệt quá lớn. Hồ tộc thần thông càng là càng khắc chế võ phu. Hồ Yêu gặp phải cảnh giới không sai biệt lắm võ phu, cơ hồ cũng có thể thủ thắng, đồng thời còn có thể đem võ phu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huống chi là trước mắt cái này Hồ Yêu chính là hồ hoàng huyết mạch, bản thân liền so bình thường Hồ Yêu càng cường đại hơn. Hắn lại tại cái này Đồ Sơn bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 80 năm, còn hấp thụ Lục Vân Trúc kiếm trận trong phong ấn đa số lực lượng. Không chỉ có khôi phục bị Lục Vân Trúc chém tới 6 đầu đuôi cáo, vẫn còn so sánh năm đó càng thêm tinh tiến. Đã mọc ra điều thứ 8 đuôi cáo. 8 đầu đuôi cáo, so với 1000 năm trước vẫn lạc tại Ma Tôn trong tay vị kia hồ hoàng, đã là không có bao nhiêu chênh lệch. Duy nhất chênh lệch chính là trong cơ thể hắn hồ hoàng chi huyết quá mức mỏng manh. Cho dù là hấp thụ vạn hồ địa cung bên trong còn sót lại hồ tộc chi khí, cũng không cách nào đền bù khi còn bé mất đi hồ hoàng chi huyết tổn thương. Nhưng dù vậy, vị này hồ hoàng hậu duệ vẫn như cũ hết sức tự tin. Hắn cảm thấy mình năm đó thua với Lục Vân Trúc là bởi vì quá chủ quan, lại thêm lục địa tiên nhân vốn là khắc chế hồ yêu nhất tộc rất nhiều thần thông. Nếu để cho hắn hiện tại đối đầu Lục Vân Trúc, hắn đúng là không có thắng qua Lục Vân Trúc năm chắc. Nhưng trước mắt này võ phu, hắn thật đúng là không cảm thấy mình không thắng được. Huống chi cái này võ phu còn dám khoe khoang khoác lác, chỉ xuất một quyền, ai cho dũng khí của ngươi? Quả thực buồn cười, ngươi rất có tự tin, vậy thì không thể tốt hơn. Mạnh Vân Chu lời còn chưa dứt, tay trái đã nắm thành quả đấm, chậm rãi giơ lên. Chỉ một thoáng, thiên mà sợ hãi, phong vân biến sắc. Một cỗ đủ để cho thế gian vạn vật phụ phục e ngại kinh khủng chi lực đã hội tụ tại Mạnh Vân Chu một quyền này bên trong. Tuy là ngưng mà không phát, lại là làm cho kia hồ yêu trong nháy mắt toàn thân căng cứng, một thân yêu lực càng là không tự chủ được điên cuồng vận chuyển lên. Ân, hồ yêu sợ hãi trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu quyền trái. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không trực tiếp ra tay. Hắn nói xong cho hồ yêu ca đầy đủ ứng đối thời gian, đương nhiên sẽ không làm bỗng nhiên tập kích. Mạnh Vân Chu muốn để hồ yêu ca minh bạch cùng mình ở giữa thực lực sai biệt, hoàn toàn đánh tan tự tin của hắn. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Mạnh Vân Chu như thế hỏi thăm, nhường kia hồ yêu có một loại có thụ nhục nhã cảm giác. Chớ có cản rỡ. Hồ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc quanh thân yêu khí bạo phát đi ra. 8 đầu màu trắng bạc đuôi cáo đột nhiên hiện lên ở phía sau hắn, dẫn tới giữa thiên địa yêu khí tứ ngược. Cả tòa Đồ Sơn đều tựa hồ rung động. Đến mức dưới núi nhìn tiên thôn tất cả mọi người kinh hoàng không thôi, còn tưởng rằng là địa long xoay người. Đến, hồ yêu 8 đuôi tề xuất, kinh khủng yêu lực ngưng tụ ra một kích chi lực. Đây là một đòn toàn lực của hắn. Uy thế mạnh, đủ để cho bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ bại lui. Lại một kích này còn có biến hóa, có thể lấy hồ tộc bí pháp đem Mạnh Vân Chu vây ở trong ảo cảnh, loạn tâm thần, hao hết tâm trí. Cái này vẫn chưa xong. Hồ tộc yêu lực trời sinh mang theo kỳ độc, cho dù là lấy võ phu cường hành thể phách chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ làm cho khí huyết nhanh chóng lùi bại. Cho dù bất tử, cũng biết khí huyết tổn hao nhiều thể phách suy yếu, thậm chí còn có thể hao tổn võ nguyên. Đây cũng là vì sao hồ yêu thiên khắc võ phu nguyên nhân, hồ tộc bẩm sinh huyết mạch thần thông dường như chính là chuyên môn vì khắc chế võ phu mà thành. Một đòn kinh thiên động địa, dọa đến cách đó không xa Thiết Đản Nhi nhanh chân liền chạy. Nhưng vừa quay đầu, trông thấy Dương Ngự Yên còn đần độn sững sờ tại nguyên chỗ, nó vội vàng lại chạy về đi một ngụm ngậm lấy Dương Ngự Yên, đem nó cả người kéo đi. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Chu sớm đã giơ lên quyền trái đối với kia hồ yêu chậm rãi rơi xuống. Nhìn như không nhanh không chậm một quyền, cái này rơi xuống thời điểm lại tựa như trời đất sụp đổ, quần quần uy thế cấp tốc như bài sơn đảo hải của tới. Hồ yêu con ngươi rung mạnh, tuấn mỹ yêu dị trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Ông, hắn lấy 8 đuôi chi lực ngưng tụ một kích toàn lực, tại Mạnh Vân Chu cái này hời hợt một quyền phía dưới lại là nhanh chóng sụp đổ. Yêu lực tán loạn nhanh chóng, quả thực là binh bại như núi đổ. 8 đầu đuôi cáo hư ảnh càng là trong nháy mắt tiêu tán không còn. Nguyên bản kinh thiên động địa uy thế, dường như có thể đem cả ngọn núi đều cho lật tung, kết quả tại Mạnh Vân Chu một quyền này trấn áp thô bạo phía dưới, chẳng xảy ra cái quái gì cả. Tất cả trở về bình tĩnh. Mây trôi nước chảy ở giữa, chỉ có một cái đống cát lớn 5 đấm rừng ở kia hồ yêu trước mặt. Chỉ còn 3 tấc khoảng cách, một quyền này liền phải rắn rắn chắc chắc rơi xuống hồ yêu kia thư hùng khó phân biệt gương mặt phía trên. Hồ yêu thần sắc hoàn toàn ngốc trệ, trong mắt trợn thật lớn, trong mắt thậm chí có một vẻ mờ mịt, một vẻ kinh ngạc cùng một vẻ không thể tin. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi một kích kia vì sao đột nhiên liền tan thành mây khói? Vì cái gì cái này cái nắm đấm cách mình gần như vậy? Vì cái gì nắm đấm này nhìn lớn như thế dọa người như vậy? Ta một quyền này chưa rơi xuống, ngươi liền đã ngăn cản không nổi. Mạnh Vân Chu thanh âm lạnh lùng giờ phút này vang lên, như là một cái trọng truy lập tức nhường hồ yêu tỉnh táo lại. Như một quyền này rơi xuống, ngươi cảm thấy mình có thể hay không chết? Hồ yêu hãi hùng kiếp đĩa, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì tại hắn thấy rõ ràng trước mắt cái này cái nắm đấm trong nháy mắt, tâm thần ở giữa chỉ nổi lên một cái ý niệm trong đầu chính mình phải chết. Một quyền này nếu là thật sự rơi xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hồ yêu ca lại như thế nào bằng lòng thừa nhận sự thật này? Cơ hội tốt. Mắt thấy Mạnh Vân Chu cách mình gần như thế, hồ yêu trong lòng linh quang lóe lên, lập tức bắt lại Mạnh Vân Chu nắm đấm, đem tự thân yêu độc mạnh mẽ đánh vào Mạnh Vân Chu thể nội. Ngươi lợi hại lại như thế nào? Ta yêu độc vừa vặn ngươi lại như thế nào có thể tiếp nhận? Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng cảm nhận được yêu độc xâm nhập, nhưng hắn vẫn như cũng là thờ ơ khí huyết hơi chuyển động. Yêu độc trong nháy mắt liền bị Mạnh Vân Chu tự thân khí huyết cho luyện hóa. Cái gì? cảm nhận được tự thân yêu độc tựa như châu đất xuống biển, đúng là kia không hề có tác dụng, hồ yêu chợt cảm thấy trời đều sập. Ta mẹ nó, võ đạo thánh nhân cũng không dám nói có thể không lọt vào mắt chính mình yêu độc a. Gia hỏa này thể phách là thế nào luyện? Thế nào? Còn cảm thấy mình có lực đánh một trận sao? Mạnh Vân Chu nắm đấm mở ra, nhẹ nhàng đặt tại hồ yêu ca đầu vai. Vẹn vẹn lần này, hồ yêu nửa người trực tiếp bị ấn vào đại địa phía trên. Kia nặng nề vô biên áp lực, càng làm cho hồ yêu cảm thấy thân thể dường như muốn rời ra từng mảnh. Toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ngươi vậy mà có thực lực như thế? Hồ yêu ca tâm tính hoàn toàn sập, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Năm đó bị Lục Vân Trúc hai kiếm kích bại, một kiếm gây mất chính mình sáu đầu cái đuôi, một kiếm đem chính mình đánh vào trong núi phong ấn. Hắn còn cảm thấy là chính mình chủ quan. Nhưng lúc này đây, hắn không có chủ quan, lại là thua thảm hại hơn, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng sau một khắc, Hồ yêu ca nhưng lại thảm cười lên. Ta nhớ được, mấy người các ngươi năm đó là muốn đi bắt vực thảo phạt ma tôn, bây giờ lại chỉ thấy ngươi một người, cái khác mấy cái cũng đã chết tại ma tôn trong tay à? Các ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải như vậy muốn thua ở ma tôn chi thủ sao? Lục Vân Trúc nàng nhất định chết được rất thảm đúng không? Tựa như phụ thân ta năm đó như thế, bị ma tôn mạnh mẽ xé nát đúng không? Mạnh Vân Chu nhìn xuống hắn, trên mặt không hề bận tâm. Ngươi nói sai, ma tôn đã chết. Chết tại chúng ta nằm trong tay người. Chương 120, Lâm Thị Diệt Môn nguy hiểm. Chương 120, Lâm Thị Diệt Môn nguy hiểm à? Hồ yêu nghe vậy người đều động, vẻ mặt si ngốc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Nghĩ thầm ngươi mẹ nó đang nói cái gì đồ vật? Nói đây là tiếng người sao? Ta thế nào có chút nghe không hiểu? Cũng không phải là Hồ yêu ca năng lực phân tích có vấn đề gì, mà là Mạnh Vân Chu dùng như thế hời hợt ngữ khí, đang nói một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Nhưng Hồ yêu ca trong lúc nhất thời đầu óc căn bản phản ứng không kịp. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ma tôn chết. Ân. Chết tại các ngươi nằm trong tay người. Ân. Đây không có khả năng. Hồ yêu vẻ mặt kinh hãi đồng thời, càng là không thể tin được Mạnh Vân Chu lời nói. Mà Mạnh Vân Chu đối với cái này cũng rất bình tĩnh. Không có cái gì làm nhiều giải thích tất yếu. Không thể nào. Không thể nào. Cái này là tuyệt đối không thể. Ma tôn là vô địch. Hắn đã vô địch vạn năm tuế nguyệt, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại ma tôn. Hắn càng không thể nào chết được. Ngay cả cha ta đều không phải là ma tôn đối thủ, các ngươi căn bản không có khả năng giết được ma tôn. Ngươi rõ ràng là tại lừa gạt ta. Hồ yêu hai mắt đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Mạnh Vân Chu. Là thật, ma tôn thật đã chết. Giờ phút này, Thiết Đản Nhi cùng Dương Ngự Yên cũng đi tới phụ cận. Dương Ngự Yên dùng 10% chú ngự khí đối Hồ yêu nói rằng, nguyên bản gần như tan vỡ Hồ yêu, nhìn thấy Dương Ngự Yên lúc cảm xúc không hiểu liền bình phục mấy phần. Hắn kinh ngạc nhìn xem Dương Ngự Yên, ma tôn chết. Dương Ngự Yên gật gật đầu, chân thành nói, đã chết hơn 80 năm, năm đó ta thái mãi mãi còn khi còn sống, bọn hắn năm vị liền đã đi bắt vực ma cung giết ma tôn. Hồ yêu đầu góc ông tác hưởng. Hắn không tin Mạnh Vân Chu lời nói, có thể Dương Ngự Yên lời nói hắn lại là lập tức liền tin. Có thể sự thực như vậy, nhưng cũng nhường Hồ yêu cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng, càng có một loại không cách nào hình dung mê mang. Ma tôn, thật đã chết liền phụ hoàng đều không có lực phản kháng chút nào ma tôn. Vậy mà cũng biết bại vong sao? Vậy ta đến tuột cùng nên đi hận ai? Ta lại nên đi tìm người nào báo thù? Trải qua thời gian dài, vị này Hồ hoàng hậu duệ đều là ở cạnh lấy cừu hận tại thôi động chính mình không ngừng mạnh lên. Hồ hoàng bị giết, Hồ tộc bị tàn sát, trọng trấn Hồ tộc gánh nặng hoàn toàn trấn áp hắn trên người một người. Có thể hết lần này tới lần khác khi còn bé hắn bị Dương gia tiên tổ đánh cắp hồ hoàng chi huyết cùng hồ tộc chí bảo, cơ hồ chết tại vạn hồ địa cung phía dưới. Kéo dài hơi tàn sống sót, thật vất vả tu luyện đến thất vĩ chi cảnh, kết quả tại hơn 80 năm trước bị Lục Vân Trúc một kiếm chém rụng sáu đầu cái đuôi. Còn bị phong ấn ở nơi này thoát thân không được. Cũng chính là vào lúc đó, vị này hồ hoàng hậu duệ cừu hận trong lòng liền chuyển rời đến Lục Vân Trúc trên thân. Bởi vì hắn biết, mình coi như lại tu luyện như thế nào, cho dù là siêu việt chính mình phụ hoàng, cũng là tuyệt đối không thể là ma tôn đối thủ. Phụ hoàng vẫn lạc, hồ tộc bị diệt, chân chính cửu nhân chính là ma tôn. Có thể hắn không dám đi tìm ma tôn báo thù, thậm chí không dám ghi hận ma tôn. Nhưng nếu là không có một cố hận ý, hắn lại như thế nào có thể kiên trì đến xuống tới? Chỉ có thể là ngược lại đi hận Lục Vân Trúc. Nhưng bây giờ, ma tôn đều bị Lục Vân Trúc bọn hắn năm cái giết, đây đối với hắn vị này hồ hoàng hậu duệ mà nói quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Ta liền ma tôn cũng không dám đi hận, lại thế nào dám đi hận giết chết ma tôn Lục Vân Trúc? Giờ phút này, vị này hồ hoàng hậu duệ dường như trời đều sập, càng cảm thấy mình yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Mạnh Vân Chu cũng không nói thêm gì, hắn nhìn ra được cái này hồ hoàng hậu duệ giờ phút này nội tâm cực kỳ hỗn loạn mê mang. Cho hắn một chút thời gian, nhường chính hắn bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, nếu là cái này hồ hoàng hậu duệ còn muốn đầu góc động kinh lời nói, kia Mạnh Vân Chu không ngại dùng chính mình tràn ngập thiện ý nắm đấm giúp hắn bình phục tâm tình. Mạnh Vân Chu đi tới một bên, Thiết Đản Nhi thì là vui sướng tại Mạnh Vân Chu chung quanh chạy trước chạy sau. Mà Dương Ngữ Yên thì là ngồi xổm ở kia hồ yêu bên cạnh, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hồi lâu sau, hồ yêu thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua canh giữ ở bên cạnh mình Dương Ngữ Yên, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngươi khá hơn chút nào không? Dương Ngữ Yên quan tâm hỏi. Hồ yêu không nói gì, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ dãy rủa. Vừa lúc này, Mạnh Vân Chu thanh âm cũng từ nơi không xa truyền đến. Nàng tiên tổ đánh cắp trên người ngươi hồ hoàng chi huyết cùng ngươi hồ tộc chí bảo, nhưng đồng dạng cũng là nàng tổ tiên dùng máu của mình cứu ngươi mệnh. Ngươi nhất định phải giết nàng sao? Hồ yêu bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ta vì sao không thể giết nàng? Mạnh Vân Chu cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt chỉ là nhìn đại tính hoàng triều phương hướng. ngươi không có bao nhiêu hồ hoàng chi huyết, trên thân chảy dương gia nữ tử mạch này máu, máu người cùng yêu huyết dù sao khác biệt, ngươi hẳn là tình tưởng tình huống của mình. Ngoài ra, dương gia một mạch cùng ngươi hồ tộc khí vận đã chặt chẽ không thể tách rời, nàng mà chết cũng là tổn hại ngươi hồ tộc khí vận. Nghe thấy lời ấy, hồ hoàng hậu duệ lúc này rơi vào trong trầm mặc. Hắn đương nhiên biết rõ tình huống của mình, mất đi đa số hồ hoàng chi huyết hắn yêu lực càng mạnh, thể nội máu người cùng yêu huyết ở giữa xung đột liền càng kịch liệt. Hơn nữa một khi quá độ vận dụng yêu lực còn sẽ khiến cho tâm thần mất khống chế, nếu không có dương gia nữ tử quanh năm suốt tháng dùng máu tươi để duy trì, hắn sợ là cũng sớm đã điên thất thường. Trừ cái đó ra, hồ tộc cơ hồ bị diệt, nếu không phải dương gia hậu duệ tương trợ, bọn hắn hồ tộc một mạch thật sự hoàn toàn diệt tuyệt. Hồ tộc khí vận cùng dương gia sớm đã một mực liên hệ với nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Trừ phi là một ngày kia, hắn có thể tìm về mất đi hồ hoàng chi huyết, đồng thời nhường hồ tộc một lần nữa lớn mạnh, liền có thể đánh vỡ cùng dương gia nữ tử ở giữa số mệnh khúc mắc. Ta hồ tộc đã lưu lạc đến tận đây, còn có gì khí vận có thể nói? Hồ yêu cười thảm, trong thanh âm tràn đầy mọi mệnh cùng tuyệt vọng. Không biết nên đi hận ai, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ động lực để tiến tới. Ngươi còn sống, hồ tộc liền còn có quật khởi hy vọng. Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được kia đánh cắp ngươi huyết mạch chi lực dương gia tiên tổ, phải chăng tại thế đúng không? Hồ yêu khẽ giật mình, gật đầu một cái, nàng hoàn toàn chính xác còn sống. Vậy là tốt rồi. Mạnh Vân Chu, ta có thể giúp ngươi tìm tới người này, đưa ngươi hồ hoàng chi huyết cùng hồ tộc chí bảo đều đoạt lại. Trước lúc này, ngươi liền lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, tận lực đừng cho nàng tiếp tục dùng máu tươi của mình giúp ngươi bình phục tâm thần. Mạnh Vân Chu chỉ Dương Ngữ Yên. Hồ yêu kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, những lời này nhường hắn một lần nữa có động lực để tiến tới. Ít ra nhìn thấy hy vọng. Như thế nào? Đáp ứng hay là không đáp ứng? Ta bằng lòng. Hồ yêu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mạnh Vân Chu khẽ bước ảm, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Dương Ngữ Yên thì là nháy mắt hiếu kỳ nhìn xem Hồ yêu. Người tên là gì? Ta chính là Hồ Hoàng Hậu Duệ, không cần danh tự, ta chính là Hồ Hoàng. Vô danh tự sao có thể đi? Ta cho ngươi lấy một cái tốt. Không cần. Để cho ta ngẫm lại. Liên bảo ngươi hồ đại lực tốt. Hồ Hoàng. Ta đường đường Hồ Hoàng Hậu Duệ, gánh bắt toàn bộ hồ tộc trấn hưng trách nhiệm, ngươi thế mà gọi ta hồ đại lực. Mạnh Vân Chu sát có việc ở đầu, cái tên này. Không tệ. Đêm khuya, cổ thủy trấn bên ngoài. Hai thân ảnh đã lặng yên tới gần tòa này bình thường nhưng lại không bình thường tiểu trấn. Một người thân mang áo trắng, văn sĩ trung niên bộ dáng, chân đạp phi kiếm, lăng không đứng chắp tay. Một người khác đứng trên mặt đất, thân hình cao lớn, miệng đầy râu mép, mặt không biểu tình. Hai người nhìn qua cách đó không xa cổ thủy trấn, lại liếc nhau một cái. Thái tử điện hạ mệnh chúng ta mang tới Càn Khôn Vô Lượng Quả, còn muốn diệt Lâm thị toàn tộc, nhưng cái này Lâm thị toàn tộc cơ hồ đều là phàm nhân, nhiều lắm là có một cái còn chưa chúc cơ tuổi trẻ tu sĩ, không cần nhường hai người chúng ta cùng đi. Cặp chân kia giẫm phi kiếm văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng. Đã là thái tử phân phó sự tình, chúng ta làm theo chính là, làm gì nhiều lời. Dâu ria đại hán tiếng trầm nói, quanh thân lượn lờ lấy hùng hậu khí huyết chi lực, hiển nhiên là một tôn thực lực không tầm thường võ đạo cao thủ. Văn sĩ trung niên gật gật đầu, bất quá thái tử cũng dặn dò qua ta hai người, chuyện không thể làm lớn chuyện, lại không thể bỏ qua Lâm thị nhất tộc bất kỳ người nào, người ta làm việc còn phải cẩn thận một chút mới được a. Dâu ria đại hán lạnh hừ một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Ngươi lấy trận pháp vây khốn Lâm thị toàn tộc, với thiên trên tòa trấn. Ta đi kêu Lâm thị nhất tộc, đem bọn hắn cả nhà giết sạch chính là. Chương 121, Lâm thị nhất tộc bảo hộ người. Chương 121, Lâm thị nhất tộc bảo hộ người. Liễu Minh là võ phu, giết Lâm thị chi người hay là để cho ta tới a? Kia văn sĩ áo trắng mỉm cười, đầu ngón tay xuất hiện một thanh chỉ có dài 3 tấc linh xảo tiểu kiếm, cuốn chỉ lượn vòng. Lấy Trần Mỗ chiêu này phi kiếm, không cần tốn nhiều sức liền có thể tại trong nháy mắt giết sạch Lâm thị tất cả mọi người. Cho dù không có trận pháp che lấp, cái này thị trấn bên trên cái khác phạm nhân cũng sẽ không có phát giác. Đợi cho trời vừa sáng, bọn hắn mới sẽ phát hiện Lâm thị người sớm đã chết quang, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nghe thấy lời ấy, kia họ Lưu võ phu khẽ miệng cong lên, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Chớ có quên, thái tử để cho ta chờ đem chuyện làm sạch sẽ một chút, tự nhiên không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Lâm thị người không chỉ có muốn chết, hơn nữa muốn hải cốt không còn. Như thế mới có thể để cho thái tử điện hạ hài lòng. Họ Trần tu sĩ thở dài. Vậy được rồi, cứ dựa theo Lưu Minh chỗ đề nghị, Trần Mỗ lấy trận pháp vây khốn Lâm gia phủ đệ, từ Lưu Minh động thủ giết người. Chờ tìm tới kia Càn Khôn Vô Lượng Quả về sau, Trần Mỗ lại lấy trận pháp đem Lâm thị người thi thể hết thảy luyện hóa thành một mịn. Họ Lưu võ phu gật gật đầu. Vậy cứ thế quyết định, ngược lại lần này hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mặc kệ ai xuất lực càng nhiều, công lao đều là chia đôi điểm. Họ Trần tu sĩ nụ cười sáng lạ, hắn cùng cái này họ Lưu võ phu căn bản không có đem lần này việc cần làm để vào mắt. Bọn hắn một cái là kết đan cảnh tu sĩ, một cái là hóa cương cảnh võ phu, cùng đi diệt một cái chỉ là phạm nhân tiểu gia tộc mà thôi. Quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. So sánh dưới, như thế nào tìm tới dấu ở Lâm gia Càn Khôn Vô Lượng Quả dường như còn muốn càng khó một chút. Dù sao giết người, có thể so sánh tìm đồ muốn đơn giản nhiều. Hai người một phen thương nghị, lập tức thừa dịp bóng đêm liền muốn đi vào cổ thủy trấn bên trong. Có thể nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên ở trong trời đêm hiện hiện, ngăn cản cái này đường đi của hai người. Cả kinh sắc mặt hai người biến đổi lập tức dừng bước, cùng nhau ngẩng đầu hướng phía đạo này đột ngột xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Chỉ thấy người này đứng lơ lửng trên không đưa lưng về phía ánh trăng, thân ảnh tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới lộ ra có mấy phần mông lung. Đây là một cái để râu dê nam tử, bộ dáng nhìn cùng hơn 50 tuổi trung niên nhân không sai biệt lắm. Hai tay bắt sau, ánh mắt bên nễ. quanh thân càng là hiện lên lấy cao thâm linh khí, lập tức liền đem cái này họ Trần tu sĩ cùng họ Lưu võ phu hoàn toàn áp chế. Nguyên Anh đại tu sĩ, kia họ Trần tu sĩ càng thêm nhạy cảm, lập tức liền cảm giác được tên này dâu dê tu sĩ tu vi, không khỏi kinh hãi thất sắc. Cái gì? Nguyên Anh đại tu sĩ? Họ Lưu võ phu nghe xong cũng là cả kinh thất sắc, trong mắt trợn thật lớn. Hai người đều không nghĩ tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị đối cái này cổ thủy trấn lâm ra động thủ trong lúc mấu chốt, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một cái Nguyên Anh đại tu sĩ. Chẳng lẽ cái này Nguyên Anh đại tu sĩ một mực giấu ở cổ thủy trấn bên trong sao? Có thể hắn bỗng nhiên hiện thân ý muốn như thế nào? Là bởi vì chính mình đám người đến va chạm vị này Nguyên Anh đại tu sĩ sao? Tiền bối thứ tội. Họ Trần tu sĩ phản ứng cực nhanh, đội vàng hướng phía kia tròm dâu dê tu sĩ không mình hành lễ, thần sắc càng cung kính. Chúng ta không biết tiền bối ẩn cư ở đây tùy tiện đến đây, vô ý va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Kia họ Lưu võ phu cũng là theo sát lấy mở miệng. Chúng ta là phụ mệnh đến đây thân bất do kỷ, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Tròm dâu dê tu sĩ hơi híp mắt lại. Các ngươi là vì giết Lâm thị mà đến? Hai người lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trở về đáp là có còn hay không là. Ta đang hỏi ngươi nhóm, là không phải là vì giết Lâm thị mà đến? Tròm dâu dê tu sĩ ngữ khí lập tức tăng thêm mấy phần, quanh thân uy thế càng thêm nồng đậm, ép tới sắc mặt hai người càng thêm tái nhợt. Nhất là kia họ Trần tu sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề khó chịu, quanh thân linh khí đều muốn bị ép đến không cách nào vận chuyển. Không dám giấu giếm tiền bối, chúng ta đích thật là vì giết Lâm thị mà đến. Họ Trần tu sĩ lập tức liền thừa nhận. Nghe xong lời này, tròm dâu dê tu sĩ thần sắc càng thêm băng lãnh. Có bản tọa ở đây, hai người các ngươi mơ tưởng động Lâm thị người nửa phần. A, họ Trần tu sĩ, họ Lưu võ phu nghe vậy đều động. Tình huống như thế nào? Vị này Nguyên Anh đại tu sĩ lại muốn che chở cái này cổ thủy trấn Lâm thị. Chẳng lẽ cái này khu rừng thị nhất tộc còn có thể cùng Nguyên Anh đại tu sĩ dính líu quan hệ sao? Hơn nữa còn là Nguyên Anh đại tu sĩ tự mình ra mặt che chở, có phần có một loại từ một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo hộ Lâm thị cảm giác. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lâm gia hắn có tài đức gì? Bằng cái gì sẽ có Nguyên Anh cảnh đại lao trong bóng tối che chở a? Nguyên Anh cảnh tu sĩ tại tu hành giới không phải là tiểu nhân vật, đã là tu hành giới một phương đại lao, khai tông lập phái đều hoàn toàn có tư cách. Cho dù là tại Đại Tĩnh hoàng triều bên trong, Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ số lượng cũng là tương đối thưa thớt. Như Quốc sư Thương Long đạo nhân chính là Nguyên Anh tu sĩ. Có thể người trước mắt tu vi, dường như so với Quốc sư Thương Long đạo nhân càng hơn một bậc ga Đại Tĩnh hoàng triều bên trong, cái nào đến như vậy một vị thần bí Nguyên Anh tu sĩ? Lâm thị nhất tộc bất quá chỉ là phàm nhân gia tộc, có thể nào cùng Nguyên Anh đại tu sĩ dính líu quan hệ? Tên này dâu dê tu sĩ tự nhiên là đã từng cản Nguyên Tiên tông nhị trưởng lão, Tà Nguyệt lão quái đồ đệ Vọng Nguyệt đạo nhân. Tại Mạnh Vân Chu rời đi đảo Nguyên Sơn trước đó, liền đã nhường Vọng Nguyệt nói người đi tới cổ thủy trấn, âm thầm trông nom một chút Lâm gia. Cũng không cần Vọng Nguyệt đạo nhân làm cái gì, nếu như Lâm gia gặp không cách nào ứng đối nguy cơ, hắn liền có thể ra mặt giải quyết một cái. Mà hai người này đến, thân là Nguyên Anh tu sĩ Vọng Nguyệt đạo nhân ngay từ đầu liền cảm giác được. Đồng thời thi triển thần thông nghe thấy được đối thoại của bọn họ, biết bọn hắn là hướng về phía Lâm gia mà đến. Cho nên Vọng Nguyệt đạo nhân bất đắc dĩ hiện thần. Như hắn không hiện thần, Lâm gia đêm nay tất nhiên sẽ bị hai người kia tiêu diệt. Vị tiền bối này, chúng ta là phụng thái tử chi mệnh đến đây, Lâm thị nhất tộc đã có đường đến chỗ chết, còn xin tiền bối chớ có liên lụy trong đó, để tránh vì chính mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Kia họ Lưu võ phu cũng không bỏ qua, thậm chí tiếp tục khiêng ra đại tính thái tử tên tuổi, mong muốn nhường Vọng Nguyệt đạo nhân có chỗ nhượng bộ. Vọng Nguyệt đạo nhân khẽ miệng cong lên, thần sắc tương đối cổ quái, trong mắt vẻ khinh thường rõ ràng. Đại tính thái tử, cái gì mặt hàng cũng dám lấy ra bức bức lại lại. Đừng nói là ngươi đại tính thái tử, liền xem như ngươi đại tính hoàng triều lao tổ tông tới, ta Vọng Nguyệt đạo nhân cũng sẽ không cho một chút mặt mũi. Nói đùa, người ta Lâm thị nhất tộc phía sau là ai? Đây chính là võ thánh Mạnh Vân Chu. Liền các ngươi cái này mấy khối liệu còn muốn đến giết Lâm thị người, cũng không cân nhắc một chút chính mình có thể hay không chịu được người ta Mạnh võ thánh một đầu ngón tay. Lan, Vọng Nguyệt đạo nhân cũng lời nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, đem hai người này dễ như trở bàn tay đập bay ra ngoài. Hai người cùng nhau thổ huyết, thân hình chật vật không chịu nổi ném tới hơn 10 dặm có hơn trên mặt đất. Hai trong lòng người hoảng sợ, cũng không dám nói thêm gì nữa, tranh thủ thời gian chật vật mà chạy. Trời có chút sáng lên, Đại Tĩnh Đông Cung. Thái tử Mộ Dung Thừa Bình tay cầm đưa tin ngọc giản, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới đại điện bên trong, mà hắn Đường tỷ Mộ Dung Ngọc Sấu cũng ở nơi đây. Thái Bình, vì sao ngươi sắc mặt khó coi như vậy? Mộ Dung Ngọc Sấu trông thấy Mộ Dung Thừa Bình sắc mặt âm trầm, không khỏi kinh ngạc hỏi. Thất thủ. A, này làm sao sẽ Mộ Dung Ngọc Sấu vẻ mặt kinh ngạc? Mộ Dung Thừa Bình thật là phái một cái kết đan cảnh tu sĩ cùng một cái hóa cương cảnh võ phu, hai người ra tay đừng nói diệt Lâm thị, liền xem như đem toàn bộ cổ thủy trấn tàn sát 10 lần đều dư xài, lại còn sẽ thất thủ. Không nghĩ tới, cái này Lâm thị nhất tộc âm thầm còn có một vị Nguyên Anh đại tu sĩ che chở, người ta phái đi bị kia Nguyên Anh tu sĩ cho cả lại. Ghê tởm. Mộ Dung Thừa Bình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại sinh ra như thế biến cố, nhường trong lòng của hắn đầu rất là không cam lòng. Mộ Dung Ngọc Sấu chấn kinh sau khi cũng là rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lưu chuyển, trong lòng liền có chủ ý Thái Bình, đã không cách nào cưỡng ép theo Lâm thị cầm tới kia càn khôn vô lượng quả, vậy cũng chỉ có mở ra lối riêng. Mộ Dung Ngọc Sấu mở miệng nói rằng: "A, Đường tỷ có gì kế sách thần kỳ?" Mộ Dung Thừa Bình nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Sấu, trong lòng cũng là cũng không có bao nhiêu chờ mong. Mộ Dung Ngọc Sấu hít sâu một hơi: "Ta tự mình đi một chuyến cổ thủy trấn Lâm gia, lấy hắn Lâm gia chi chủ Lâm Đại Bảo sư đệ quả phụ thân phận, trực tiếp đem kia Càn Khôn Vô Lượng quả muốn đi qua. Như hắn Lâm Đại Bảo còn đọc cùng ta Vong Phu ở giữa sư tình nghĩa huynh đệ, ta lượng hắn không dám không cho. Chương 122, thế hệ trước thợ rèn nhiệt huyết chương 122, thế hệ trước thợ rèn nhiệt huyết Cổ Thủy trấn, Lâm gia. Khoảng cách Lâm Đại Bảo đại thọ 80 tuổi đã qua 10 ngày. Bất luận là Cổ Thủy trấn vẫn là Lâm gia, đều như là thường ngày như thế bình tĩnh. Hôm nay sắc trời rất tốt, mặt trời chói chang. 80 tuổi Lâm Đại Bảo tâm tình cũng là coi như không tệ, nện bước xa so với bình thường lão nhân vững vàng bộ pháp đi tới hồi lâu không có tới tiệm thợ rèn. Phía sau hắn còn đi theo một cái 9 tuổi tiểu nam hải, dáng dấp rắn rắn chắc chắc khỏe mạnh kháo khỉnh, cũng không có bình thường cái tuổi này tiểu hài nhi như vậy nghịch ngợm. Ngược lại là có một loại không thuộc về cái tuổi này ôn trọng. Đi trên đường đều là đâu ra đấy, từ đầu đến cuối đi theo tại thái gia già sau lưng. Đứa bé trai này nhi là Lâm Đại Bảo chắc trai Lâm Phong An, chính là Lâm Đại Bảo trưởng tôn Lâm Ngọc Long sở sinh đứa bé thứ nhất, cũng là Lâm gia chắc trai một đời lớn tuổi nhất hài tử. Lâm Phong An mặc dù không có tu tiên thiên phú, nhưng luyện võ căn cốt coi như không tệ, so cha Lâm Ngọc Long, gia gia Lâm Phúc Quý cùng thái gia gia Lâm Đại Bảo đều mạnh hơn. Xem như Lâm gia mạch này khó gặp luyện võ thiên tài, Lâm gia cũng đúng tương đối coi trọng, dù sao cũng là chắc trai thế hệ lão đại, tương lai cũng tất nhiên là Lâm gia người cầm lái. Cho nên Lâm Phong An vẫn luôn là tại gia gia Lâm Phúc Quý cùng thái gia gia Lâm Đại Bảo bên người lớn lên. Thâm thụ hai vị trưởng bối hun đúc cùng dạy bảo. Tất nhiên tuổi nhỏ cũng đã hiển lộ ra ổn trọng dáng vẻ. Một già một trẻ đi tới tiệm thợ rèn. Nhìn lên trước mắt sớm đã xây dựng thêm tiệm thợ rèn, Lâm Đại Bảo trong lòng cũng là không khỏi cảm khái rất nhiều. Hắn trong trí nhớ tiệm thợ rèn mặc dù lờ mờ còn có thể nhìn ra được, nhưng cuối cùng không là năm đó tiệm thợ rèn. Lâm Đại Bảo cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ nhớ nhung quá khứ mấy chục năm thời gian. Trong lò rèn 10 phần náo nhiệt, 10 cái thợ rèn đều tại đều đâu vào đấy vội vàng. Lô hỏa hừng hực, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh không dứt êm tai. Lâm Đại Bảo trưởng tử Lâm Phúc Quý cũng tại tiệm thợ rèn, hiện nay hắn chính là tiệm thợ rèn chủ nhân, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ Lâm Phúc Quý đến quản lý. Mà tiệm thợ rèn thủ tịch thợ rèn sư thì là Lâm Đại Bảo con rể. "Phụ thân, ngài sao lại tới đây?" Lâm Phúc Quý cầm trong tay sổ sách, đang khẽ nhíu mày lên nhìn, khóe mắt quét qua nhìn thấy theo bên ngoài đi tới Lâm Đại Bảo cùng Lâm Phong An, vội vàng buông xuống sổ sách tiến lên đón lấy. "Mấy hôm không có tới, ta đến mong nó." Lâm Đại Bảo chắp tay sau lưng đi vào tiệm thợ rèn, sau lưng Lâm Phong An thì là cùng cung kính kính hướng phía Lâm Phúc Quý hành lễ. "Ra ra." Lâm Phúc Quý cười gật gật đầu, sờ lên Lâm Phong An đầu, lại cũng không quên mở miệng nhắc nhở, "Trong lò rèn không thể tùy tiện loạn đụng, cẩn thận một chút." "Tôn nhi biết." Lâm Đại Bảo chợt nhìn Lâm Phúc Quý một cái, Phong An có thể so sánh ngươi khi còn bé ổn trọng nhiều, hắn có thể sẽ không tùy tiện loạn đụng những món kia nhi. Lâm Phúc Quý dở khóc dở cười. Bất quá Lâm Đại Bảo nói đến một chút cũng không sai, Lâm Phong An tuổi tác tuy nhỏ lại vô cùng hiểu chuyện ổn trọng, sẽ không giống đồng dạng tiểu hài nhi như thế không đầu không đuôi. Cho dù là tới tiệm thợ rèn loại địa phương này, Lâm Phong An cũng biết cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia nguy hiểm đồ vật, càng sẽ không các loại hiếu kỳ đi sờ loạn đụng. "Phong An, đừng để ý tới gia gia ngươi, thái gia gia dẫn ngươi dạo chơi cái này tiệm thợ rèn." "Tốt lắm." Hai ông cháu cứ như vậy tại tiệm thợ rèn bắt đầu đi loanh quanh, rất nhanh lại đụng phải Lâm Đại Bảo con rể Châu Khang. Châu Khang là Lâm Đại Bảo thu thợ rèn đồ đệ, theo 13 tuổi liền theo Lâm Đại Bảo học tập rèn sắt rèn đúc. 20 tuổi thời điểm liền cưới Lâm Đại Bảo nữ nhi Lâm Tiểu Chi. Bây giờ cũng đã là hơn 40 tuổi. Châu Khang là người trung thực chất phác, ngày bình thường lời nói liền không nhiều, nhưng rèn sắt tay nghề lại là khá xuất chúng, so với Lâm Đại Bảo lúc còn trẻ đều muốn càng hơn một bậc. Xem như thanh xuất Vu Lam. "Nhạc phụ đại nhân." Châu Khang dùng vây vải lau mồ hôi, nhếch miệng cười chào hỏi. "Nhỏ Phong An, ngươi cũng tới nữa." Lâm Phong An cung kính hành lễ, "Ông rượu tốt." Châu Khang cười gật gật đầu, đối với cái này luôn luôn trầm ổn có lễ phép chất tử hắn cũng tương đối yêu thích. "Đi, chúng ta hai ông cháu liền tùy tiện đi dạo, ngươi bận ngươi cứ đi." "Được rồi." Châu Khang tiếp tục làm việc đi. Mà Lâm Đại Bảo lại cũng không là tùy tiện đi dạo, hắn nhìn đông ngó tây, gọi là một cái nhận thật cẩn thận. Nhất là kia 10 cái rèn sắt sư phụ, thủ nghệ của bọn hắn càng là chạy không khỏi Lâm Đại Bảo pháp nhãn. "Người cây đao này tôi vào nước lạnh đều không có đúng chỗ đâu liền đội vã bên trên truy. Tranh thủ thời gian một lần nữa tôi vào nước lạnh. Khối này sắt rõ ràng tính chất không được, cần nhiều đánh mười mấy truy, số lần nhất định không thể mất, không phải đánh ra đến cũng không được việc. Còn có ngươi cái này lò là chuyện gì xảy ra? Thế nào hỏa lực nhỏ như vậy? Tranh thủ thời gian kéo ống bế, đừng từng ngày lừa gạt chuyện. Ngươi hôn tiểu tử này thế nào còn ngủ gà ngủ gật đâu? Nơi này là tiệm thợ rèn, đặt chỗ này ngủ gà ngủ gật không muốn sống nữa." Mắt thấy Lâm Đại Bảo đặt nơi đối với mấy cái trẻ tuổi thợ rèn bắt đầu chỉ điểm, cách đó không xa Lâm Phúc Quý cùng Châu Khang liếc nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Lâm Đại Bảo không hổ là thế hệ trước thợ rèn người, rèn sắt đánh cả một đời, tài nghệ của hắn liền không nói, nhãn lực càng là xảo trá tay độc. Mấy người này tuổi trẻ thợ rèn chỗ nào làm không đúng chỗ, hắn đều có thể một cái nhìn ra. Nhất là một chút vô cùng quan trọng ma bệnh, càng là sẽ không chút khách khí gian dạy. Bất quá Lâm Phúc Quý cùng Châu Khang đều không có đi ngăn cản, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lao ra tử tiến vào cái này tiệm thợ rèn về sau cũng là so trong nhà càng thêm tinh thần sáng láng, cả người lộ ra rất có khí lực, dường như lập tức trẻ mười mấy tuổi. Mà xem như lớn chắc trai Lâm Phong An, thì một mực yên lặng đi theo chính mình thái gia gia sau lưng, cũng sẽ thái gia gia lời nói đều nhất nhất nhớ ở trong lòng. Đồng thời đem đám thợ rèn rèn sắt lúc thủ pháp, kỹ xảo đều mặc lén ghi nhớ lại. "Không đúng không đúng, ngươi cái này cường độ cùng thủ pháp vẫn là không đúng." Mắt thấy một cái tuổi trẻ thợ rèn làm thế nào đều trên lệch chút ý tứ, Lâm Đại Bảo một hồi lắc đầu về sau liền bắt đầu bén tay áo. "Ngươi đi sang một bên, xem ta như thế nào làm. Trẻ tuổi thợ rèn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem địa phương cùng công cụ nhường lại. Lâm Đại Bảo tiếp nhận kia có phần có phân lượng thiết truy, vào tay không khỏi khẽ giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện, thiết truy này phân lượng thế nào so với hắn ấn tượng bên trong muốn nặng, vung lên đến so trong tưởng tượng càng thêm tốn sức. Nhưng sau một khắc Lâm Đại Bảo liền hiểu, không phải thiết truy biến nặng, mà là chính mình già thật rồi. Lâm Đại Bảo thân sắc một hồi phức tạp, hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng không có lão, vẫn như cũ giống lúc tuổi còn trẻ dạng kia cường tráng hữu lực. Nhưng bây giờ, hắn là thật không có cách nào giống lúc tuổi còn trẻ khinh địch như vậy vung lên thiết truy này. Nhạc phụ đại nhân, vẫn là để ta tới đi. Châu Khang dường như nhìn ra Lâm Đại Bảo có chút vung không nổi thiết truy kia, vội vàng đi tới gần thay giải thích vây. Tránh ra. Lâm Đại Bảo lại rất cố chấp. Lúc này mưu đủ sức lực huy động lên đến. Làm. Nặng nghề rèn sắt tiếng băng lên, Lâm Đại Bảo một truy này xuống dưới chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, cả người dường như về tới lúc còn trẻ tuyết nguyệt. Trong lòng thậm chí nổi lên một vẻ kích động. Chính là loại cảm giác này. Chỉ có đang đánh thép thời điểm, Lâm Đại Bảo mới cảm thấy mình còn có nhiệt huyết. Trong lòng hắn thoải mái, không ngừng vung lên thiết truy. Làm. 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 Một chút tiếp lấy một chút, đương theo lấy quy luật rèn sắt âm thanh, từng đạo thiết hoa vang khắp nơi, tiệm thợ rèn đám người cũng đều nhao nhao hướng phía Lâm Đại Bảo nhìn lại. Lâm Đại Bảo đã đầu nhập đi bảo, thần sắc chuyên chú mà hưng phấn, dàn mua thân thể giờ phút này tỏa sáng sức sống. Mà cách đó không xa Lâm Phúc Quý thấy một màn này, trước mắt cũng giống như nhìn thấy phụ thân lúc tuổi còn trẻ thân ảnh. Hốc mắt không khỏi một hồi mơ hồ ướt át. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Hổ đi tới tiệm thợ rèn, đồng thời nói cho Lâm Phúc Quý một tin tức. Nàng tới. Lâm Phúc Quý nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc, do dự một chút cũng đội vàng đi tới Lâm Đại Bảo trước mặt. Phụ thân, Mộ Dung Ngọc xấu tới. Ai? Lâm Đại Bảo còn đắm chìm trong rèn sắt khoái cảm bên trong, trong lúc nhất thời không nhớ tới Mộ Dung Ngọc xấu cái tên này là ai. Từ thúc thúc phu nhân, từ trường doanh lương. Lâm Phúc Quý lời vừa nói ra, Lâm Đại Bảo vung lên truy tay bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phúc Quý tranh thủ thời gian tiếp nhận phụ thân thiết truy trong tay. Cha, nếu ngươi không muốn gặp nàng, ta liền trở về chuyển cáo lời còn chưa dứt. Lâm Đại Bảo lại khoát tay áo. Nàng là ngươi từ thúc thúc phu nhân, đã hôm nay tới thăm về tỉnh về lý ta đều muốn gặp nàng. Phong An, cùng ta về nhà. Tốt Thái gia gia. Lâm gia, tiền đường bên trong. Mộ Dung Ngọc xấu thần sắc tiểu tụy, khuôn mặt tăng thương, xám trắng tóc dài quắn tại sau lưng, cả người nhìn rất là tiểu tụy. Nàng là lẻ loi một mình đến đây, bên người chưa mang bất luận kẻ nào. Đối với nàng đến, Lâm gia mọi người đều là có chút không biết làm sao, nhưng cũng không dám thất lễ. Dù sao cũng là lão gia tử kia một đời người. Mà khi Lâm Đại Bảo vội vàng chạy về Lâm gia, vừa mới bước vào tiền đường lúc, Mộ Dung Ngọc xấu đã dẫn đầu đứng dậy. Lâm đại ca. Phù phù một tiếng. Mộ Dung Ngọc xấu trực tiếp quỳ gối Lâm Đại Bảo trước mặt, trực tiếp đem Lâm Đại Bảo chỉnh chân tay luôn cuống. Chương 123, lừa gạt. Chương 123, lừa gạt. Đệ muội ngươi làm cái gì vậy? Lâm Đại Bảo kinh ngạc phía dưới đuổi bước lên phía trước muốn đem Mộ Dung Ngọc xấu dịu dắt đứng lên. Có thể Mộ Dung Ngọc xấu cũng không muốn dậy, cố chấp quỳ gối Lâm Đại Bảo trước mặt, trong mắt thậm chí nổi lên nóng ánh lệ quang. Mà lấy Lâm Đại Bảo khí lực, muốn đem Mộ Dung Ngọc xấu nâng đỡ kỳ thật rất dễ dàng. Có thể Mộ Dung Ngọc xấu dù sao cũng là nữ nhân, lại là chính mình sư đệ quả phụ, Lâm Đại Bảo tự nhiên cũng không thể quá mức thô lỗ. Lâm Đại Bảo cô vợ trẻ cùng nữ nhi Lâm Tiểu Chi cũng tới nâng, nhưng Mộ Dung Ngọc xấu vẫn như cũ không muốn đứng dậy. Ai? Đệ mọi người khó được đến ta Lâm gia, có thể ngươi dạng này đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Đại Bảo rơi vào đường cùng, đành phải hỏi tới Mộ Dung Ngọc xấu ý đồ đến. Lâm đại ca, ta hôm nay tới đây là muốn hướng ngươi bồi tội. Mộ Dung Ngọc xấu tràn đầy hối náy nhìn xem Lâm Đại Bảo. Bởi vì ta phu quân cùng gia gia chết, ta một mực vẫn luôn đối mạnh sư tổ cùng ngươi có oán hận. Có thể ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, ta không nên ngu xuẩn như vậy, lại càng không nên ghi hận mạnh sư tổ cùng ngươi, là ta không tốt, là ta không đúng, ta có lỗi với các ngươi, càng thật xin lỗi từ gia. Ba, nói chuyện nhà, Mộ Dung Ngọc xấu vậy mà trực tiếp cho mình một bạt hai, đánh cho càng vang dội. Đệ muội không thể như này. Lâm Đại Bảo vội vàng ngăn cản, một bên Lâm Đại Bảo cô vợ trẻ cùng Lâm Tiểu Chi cũng là mở miệng thuyết phục. Nói hết lời, một phen trấn an. Mộ Dung Ngọc xấu lúc này mới hốc mắt đỏ bừng đứng dậy, nhưng lại là hướng về phía Lâm Đại Bảo thật sâu cúi đầu. Lâm Đại Bảo trong lòng mười phần cảm khái, còn tưởng rằng Mộ Dung Ngọc xấu coi là thật là nghĩ thông mới có thể cố ý tới nói những lời này. Tại Lâm Đại Bảo trong lòng, vẫn là hy vọng sư đệ một nhà có thể hòa thuận. Mặc kệ cái này Mộ Dung Ngọc xấu trước đó có cỡ nào thành kiến cùng oán hận, nhưng nàng dù sao cũng là chính mình sư đệ phu nhân, cũng là từ trường doanh mẫu thân, từ gia bọn hậu bối trưởng bối. Máu mủ tình thâm, há có thể thật phân rõ giới hạn, thứ đây hai không gặp gỡ. Đệ muội, chuyện đã qua đều đi qua, ta chưa hề để ở trong lòng, ngươi cũng chớ có quá mức tự trách. Lâm Đại Bảo than nhẹ một tiếng. Dù sao chúng ta đều từng tuổi này, còn có chuyện gì nhìn không ra. Chỉ cần đệ muội các ngươi một nhà có thể hòa thuận, ta cũng yên lòng. Lâm Đại Bảo quay đầu nhìn về phía nữ nhi Lâm Tiểu Điệt. Nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu, là đệ muội bày tiệc mời khách. Lâm Tiểu Chi lúc này liền xuống đi chuẩn bị. Mà Lâm Đại Bảo vợ chồng thì tiếp tục buổi tiếp Mộ Dung Ngọc xấu. Ba người nói đến năm đó không ít chuyện, cũng nói đến bây giờ hai nhà ở giữa qua lại, bầu không khí cũng là coi như không tệ. Mộ Dung Ngọc xấu dường như thật thay đổi, nhất là nâng lên vong phu từ bình an thời điểm, càng là mấy lần rơi lệ, làm cho Lâm Đại Bảo vợ chồng trong lòng cũng là chua xót không thôi. Mộ Dung Ngọc xấu thì là một mực đang âm thầm quan sát lấy Lâm Đại Bảo vợ chồng phản ứng, mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, nàng cũng quyết định không còn che giấu. Khu khu cụ. Mộ Dung Ngọc xấu cố ý kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng biến thành mười phần tái nhợt. đệ mội ngươi làm sao? Lâm Đại Bảo đội vàng hỏi nói. Mộ Dung Ngọc Xấu cười khổ lắc đầu, lớn tuổi, thân thể không được, ta mấy năm này muốn phu quân ta muốn đến bị liệt, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đi gặp hắn. Khu 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 khu. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi ho khan. Mộ Dung Ngọc Xấu dùng tay bịt lại miệng mũi, nhưng vẫn là có máu tươi từ khe hở ở giữa tràn ra. Thấy Lâm Đại Bảo vợ chồng hãi hùng kết vía. Đệ muội, ngươi bệnh đến nghiêm trọng như vậy, là thế nào không tìm người trị liệu? Mộ Dung Ngọc Xấu lắc đầu, lau sạch nhẹ nhẹ rơi cục tại máu tươi trên tay. Đã tìm, nói là không có biện pháp gì có thể trị, ta cũng không phải tu sĩ, ăn không được tu sĩ đang ăn dược. Cứ như vậy đi. Mộ Dung Ngọc Xấu mặt lộ vẻ đắng chát. Chỉ là con ta trưởng thành, phụ thân hắn chết sớm, bất đắc dĩ nhường hắn sớm liền nâng lên toàn bộ Từ gia, nhiều ít chuyện đều muốn hắn quan tâm phí công. Từ gia từ trên xuống dưới đều muốn một mình hắn đến lo liệu, ta mấy năm nay cũng không thể giúp được hắn cái gì. Hắn mặc dù luyện võ, có thể ta lo lắng hắn lớn tuổi thể cốt cũng biết sụp đổ mất. Trường Doanh là ta con độc nhất, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể sống đến lâu một chút. Nói, Mộ Dung Ngọc Xấu lại muốn rơi nước mắt. Lâm Đại Bảo cô vợ trẻ cũng là có chút cảm khái, đi theo Mộ Dung Ngọc Xấu cùng một chỗ thở dài. Mà Lâm Đại Bảo nghe xong những lời này, trong đầu rất cảm giác khó chịu nhi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một kiện đồ vật càn khôn vô lượng quả. Lâm gia có hai khối nhỏ càn khôn vô lượng quả, một khối là thuộc về Lâm gia, một cái khác khối thì là thuộc về Từ gia. Chỉ vì năm đó Từ Bình An thẹn trong lòng không có tiếp nhận, sau đó Từ Bình An chi tử Từ Trường Doanh cũng cảm thấy không có mặt mũi tiếp nhận như thế quà tặng, cho nên Từ gia cái này một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả vẫn đặt ở Lâm gia đảm bảo. Lâm Đại Bảo tự nhiên là định đem Lâm gia cái này một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả lưu cho cháu trai Lâm Ngọc Hổ phục dụng. Dù sao Lâm Ngọc Hổ là tu sĩ, càng là Lâm gia tương lai hy vọng cùng trụ cột. Nhường Lâm Ngọc Hổ phục dụng càn khôn vô lượng quả, so gia tộc những người khác phục dụng đều càng có ý nghĩa. Về phần Từ gia kia một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả, Lâm Đại Bảo tự nhiên cũng sẽ không đi vận dụng, càng sẽ không cho phép nhường Lâm gia bất luận kẻ nào đi nhúng chạm. Hắn vẫn luôn nghĩ đến muốn đem Từ gia cái này một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả trả lại Từ gia, chỉ là một mực không có tìm được thời cơ thích hợp. Mà bây giờ Mộ Dung Ngọc Xấu tới, lại phải biết Mộ Dung Ngọc Xấu thân thể không được tốt, Lâm Đại Bảo liền dự định đem thuộc về Từ gia kia một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả trả lại Mộ Dung Ngọc Xấu. Nhường mang theo càn khôn vô lượng quả trở lại Từ gia, cùng Từ gia đám người đoàn tụ. "Đệ muội, ngươi ở đây đợi một lát." Lâm Đại Bảo lúc này đứng dậy rời đi, mà Mộ Dung Ngọc Xấu thì là trong lòng âm thầm mừng thầm. "Thành, Lâm Đại Bảo a Lâm Đại Bảo, ngươi cuối cùng vẫn là bị ta Mộ Dung Ngọc Xấu nắm. Không uổng phí một binh một tốt, ta Mộ Dung Ngọc Xấu liền có thể để ngươi Lâm Đại Bảo đem càn khôn vô lượng quả ngoan ngoãn dâng lên." Lâm Đại Bảo đi tới Lâm gia hậu viện, đi tới hậu viện đông nam sừng. Nơi này có một chỗ mật thất, chính là cất giữ càn khôn vô lượng quả địa phương. Lâm Đại Bảo đứng tại mật thất bên ngoài, hít sâu một hơi liền đi vào, rất nhanh liền theo một trong giường tìm tới hai cái tinh xảo hộp ngọc. Hai cái hộp ngọc này bên trong chính là hai khối càn khôn vô lượng quả. Lâm Đại Bảo đem bên trong một cái hộp ngọc cầm lên, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong càn khôn vô lượng quả vẫn là cùng năm đó không khác nhau chút nào, không có biến hóa chút nào. "Sư phụ, cái này càn khôn vô lượng quả vốn là thuộc về sư đệ, ta hiện tại cũng nên đem nó vật quy nguyên chủ." Lâm Đại Bảo tự lẩm bẩm, đem hộp ngọc đóng lại đang muốn đi ra mật thất. Đã thấy một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé đứng tại mật thất bên ngoài, đang ngục quang phức tạp nhìn xem Lâm Đại Bảo. Lâm Đại Bảo khẽ giật mình, "Phong An, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Đứng tại mật thất chi người bên ngoài chính là Lâm Đại Bảo chắc trai nhi Lâm Phong An. "Thái gia gia." Lâm Phong An quy củ hành lễ. "Thái gia gia thứ lỗi, Tôn Nhi không phải cố ý nghe lén, chỉ là Tôn Nhi cảm thấy Thái gia gia không nên dễ tin cái kia Mộ Dung mãi mãi." Lời vừa nói ra, Lâm Đại Bảo thần sắc khẽ giật mình. "Ngươi nói cái gì?" Lâm Phong An ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt trầm ổn nhìn xem Lâm Đại Bảo. "Tôn Nhi cho rằng kia Mộ Dung mãi mãi là đang lừa gạt Thái gia gia."